Chương 30 thủ tiêu tang vật, chương 30 thủ tiêu tang vật. Nếu như những vực sâu này yêu thú có huyết nục linh lực, liền có thể lấy ra làm phân bón à, đây chính là đồ tốt. Bất quá nghe Triệu Thanh Hàn lời nói, những yêu thú này tu vi không thấp, mình bây giờ khẳng định không cách nào sử dụng. Đợi đến sau khi tu vi tăng lên, lại tìm nghĩ biện pháp xuống dưới giết yêu. Bởi vậy hắn cũng không có đối với chuyện này xoắn xuýt quá lâu. Tiên Ngưng, ngươi bây giờ sẽ không nhẫn tâm đối với ta như vậy. Hắn ôn nhu mở miệng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sáng bóng bóng. Nữ tử quay đầu, trong con ngươi hồng quang ít đi rất nhiều. Ngươi có dạ tâm là chuyện tốt, nhưng là tại Ly Nguyệt Tông mấy chục năm ngươi cũng hẳn là minh bạch, nam tu sĩ không có bản lĩnh, liền xem như trong lồng ngực của mình đạo lữ đều sẽ rời đi, huống chi ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ là luyện khí tu vi. Nàng lần này giọng điệu không để cho Cố Bình cảm thấy đả kích, mà lại hắn cũng biết đây là Tiêu Thiên Ngưng tại đáp lại hắn nói làm đạo lữ của hắn chuyện này. Cánh tay hắn dùng sức đưa nàng ôm ở trong ngực. Thiên Ngưng, ngươi trước không nên gấp, tu vi với ta mà nói chỉ là một đoạn thời gian mà thôi, sẽ không quá lâu, ngươi nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Tiêu Thiên Ngưng nhếch miệng trào phúng ý vị không giảm, cho nên đừng chết, ngươi mới có cơ hội đạt được, nếu không nữ nhân của ngươi liền sẽ tiện nghi người khác. Cố Bình nở nụ cười, lời này khẳng định là giả, cùng hắn gặp nhau trước đó Tiêu Thiên Ngưng là mấy trăm năm lão sử nữ, làm sao có thể dễ dàng như vậy cùng thay đổi lề lối. Cảm nhận được lời hứa của nàng, trong lúc nhất thời hắn lại trọng trấn hùng phong, tu hành phát động bạo kích bội số 4 lần, từ Cửu U Phong sườn núi chạy xuống, Cố Bình chân đều là mềm, nhưng là hiện tại hắn không dám lười biếng, hiện tại đã luyện khí đại viên mãn, hắn tùy thời có khả năng giống Tô Mị như thế trong lúc vô tình đột phá, nhất là hắn hiện tại trong đan điền còn dồn đống lấy đại lượng tu vi không có luyện hóa, hơi luyện hóa một chút xíu có lẽ liền muốn tấn thăng trúc cơ. Hắn không có chỉ hoãn đi thẳng tới chân bảo lâu. Cố đạo hưu đã lâu không gặp, ha ha, đây là tu vi lại tăng lên. Vương trưởng quỹ hít mắt xoa xoa tay đem Cố Bình lên tiếp lầu 2, tự mình cho hắn lo pha trà. Cố Bình cười lắc đầu, may mắn, may mắn. Bước chân không ngừng hướng lầu 2 đi. Vương quản sự ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, trong lòng thất kinh. Lão đầu tử này không chỉ có tu vi tinh tiến, ngay cả khí huyết đều thịnh vượng rất nhiều, trên da nhăn meo rõ ràng giảm bớt, cả người tinh thần và sáng, đâu còn có nửa điểm xế chiều thái độ. Cố đạo hữu lần này tới, thế nhưng là lại phải mua huyết tụy linh chi. Cố Bình lắc đầu, từ bên hông cởi xuống một cái túi trữ vật, ước lượng trong tay, hôm nay đến, là muốn xuất thủ một ít gì đó. Không biết Vương trưởng quỹ có thể hay không cho tốt giá tiền a. Bàn trưởng quỹ đưa tay tiếp nhận Cố Bình túi chữ vật, chỉ cần đồ vật tốt, chân bảo lâu liền có thể cho lên giá. Do xét một phen đằng sau, trưởng quỹ gật đầu, có thể, những hàng này chân bảo lâu đều thu. Hắn soạt một tiếng đem trong túi chữ vật đồ vật đổ vào trên quầy, thật nhanh mở miệng, cái này trúc cơ trùng phẩm huyết sát đao, là ta tu pháp bảo, ta chỗ này có thể cho ngươi 5000 bên dưới linh, huyết sát đan 72 bình, mỗi bình 150 linh thạch, hết thảy 10800 bên dưới linh, 11 bình liệt dương đan, mỗi bình 250 linh thạch, 2750 linh thạch. Cái này liệt dương chân quyết mặc dù ta chân bảo lâu có, nhưng là quyển này trên có tu hành cảm ngộ, có thể cho ngươi 500 linh thạch. Hết thể có thể là 19050 khối linh thạch. Cũng có thể cho ngươi một mai trung linh cùng 8050 bên dưới linh. Nếu như cái giá tiền này ngươi hài lòng lời nói, ta liền đi cầm linh thạch. Trưởng quỹ xoa xoa đôi bàn tay, chờ đợi Cố Bình đáp lại. Cố Bình cau mày mở miệng, đụng cái số nguyên đi, một mai trung linh cùng 10000 mai bên dưới linh. Trưởng quỹ công khai mở miệng, thực không dám giấu giếm, Cố đạo hữu, ngươi kêu cái giá tiền này, ta chân bảo lâu nếu như thu lời nói, là nhất định sẽ thâm một tiền. Nhưng là bởi vì ngươi lần thứ nhất tại chúng ta nơi này xuất thủ, ngươi kêu cái giá tiền này, ta liền tiếp nhận, chỉ hy vọng đạo hữu về sau nếu có đồ tốt, hay là trước tiên cân nhắc ta chân bảo lâu, tối thiểu nhất ta chỗ này giữ bí mật, những vật này đem tiền đến, trắng ra ngoài, không có ai dám tra. Cố Bình gật đầu. Bán cho ngươi, một trung linh tồn, còn lại 10000 bên dưới linh, cho ta cầm một viên trúc cơ đan. Được rồi. Một lát sau, Cố Bình đem 9000 linh thạch được vào, cầm trúc cơ đan đi ra chân bảo lâu. Lần này ngược lại là kiếm lời hắn sờ lên cái cằm, tra xét túi trữ vật của chính mình còn lại vật phẩm. Còn thừa linh thạch, ba trung linh chứa được 10380 bên dưới linh thuật pháp, Ly Nguyệt công cựu giai độn thuật liệt dương chân quyết tàn quyển. Pháp bảo, vẫn thiết đoạn kiếm không biết phẩm cấp la bàn pháp bảo không biết phẩm cấp xích diễm đắc kim đan sơ giai túi chứa vật bá chỉ. Vật phẩm, trúc cơ giai đan được chữa thương 5 bình, huyết thủy linh chi 90 khỏa, thi thể 31 cô bán bộ nguyên anh 1 cỗ, kim đan trung kỳ 1 cỗ, trúc cơ kỳ 9 cỗ, luyện khí hậu kỳ 20 cỗ cũng không tệ lắm. Từ nghèo rất mồng tơi đến bây giờ vốn liếng phong phú, chuyến này đi ra ngoài, với hắn mà nói thật đúng là đại cơ duyên, những linh vật này nếu như toàn bộ hối đoái thành linh thạch lời nói, cũng đầy đủ hắn tại không song tu tình huống dưới tu hành đến trúc cơ hậu kỳ. Cố Bình rốt cục về tới Cửu Vũ Phong. Lần này hắn an tâm tại động phủ mình bên trong nghỉ ngơi một lát, cảm nhận được chính mình không có nhanh như vậy đột phá trúc cơ đằng sau, hắn mới yên tâm lại. Chuyến này Thanh Sơn huyện chi hành, mặc dù hung hiểm và phần, nhưng thu hoạch tương đối khá. Hắn đứng tại động phủ của mình trước, nhìn qua cái kia 50 mẫu linh điền, lúa mầm đã cao lớn không ít, nhưng tốc độ sinh trưởng rõ ràng chậm dần, linh điền độ phì không đủ. Đến tranh thủ thời gian bón phân mới được. Cố Bình từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cô huyết ý liễu minh tu sĩ thi thể. Những tu sĩ này khi còn sống thấp nhất cũng là luyện khí tầng 5, huyết nục cẩn chứa linh lực so phổ thông yêu thú còn muốn nồng đậm, dùng để làm linh điền phân bón, hiệu quả tuyệt đối cực dai. Bước đầu tiên, nung cho cốt hắn đi vào phòng luyện khí, đem thi thể từng bộ nhét vào trong lò luyện khí. Lò này hắn đã rất lâu vô dụng, nhưng dù sao cái này già lò bồi hắn mấy chục năm, hiện tại dùng để đốt thi thể cũng là thuận buồm xuôi gió. Hỏa diễm ở trong lò thiêu đốt, đây là tu sĩ linh lực thiêu đốt, hòa tan trong lò đồ vật. Luyện lô hỏa hừng hực, bộ thi thể này tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc thành than, nhưng Cố Bình khống chế hỏa diễm, dựa theo bón phân phương pháp, phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài. Một lúc lâu sau, lô hỏa dập tắt, đáy lò chỉ còn lại có thật dày một lớp bụi màu trắng bụi, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Quả nhiên hữu dụng. Cố Bình thỏa mãn gật đầu, đem những cho cốt này coi chừng thu thập lại, cất vào đặc chế linh mập trong túi. Sau đó lại là vài lô luyện khí tu vi phân bón. Hắn góp nhặt một vạc đằng sau, mới xách bụi vạc đi ra ngoài, giống như là lao nông vung trùng một dạng, đem cái này mập bụi thật mỏng vung một tầng tại trong ruộng, cam đoan mỗi một mẫu đất đều. Hắn nắm lên một thanh cho cốt, đều rơi tại trong linh điền, nhất là chú ý lúa mầm gốc. Những này đều là tu sĩ huyết đục tinh hoa, so xương yêu thú phấn mạnh hơn nhiều. Cho cốt mập tiếp xúc thổ nhưỡng, lập tức linh điền hấp thu. Linh đạo bộ rễ cũng đi theo phát ra nhàn nhạt thủy quang, lúa mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao một đoạn, phiến la càng thêm xanh biết sung mãn. Hiệu quả không tệ. Cố Bình nết miệng cười một tiếng, tiếp tục bón phân. Chương 31 bảo kiếm nhận chủ Cố Bình nết miệng cười một tiếng, tiếp tục bón phân. Một phen sử dụng xuống tới, hắn phát hiện, chính mình cái này 50 mẫu linh điền, chỉ cần hai bộ thi thể liền có thể. Dạng này đến xem, luyện khí tu sĩ tác dụng còn không nhỏ đâu. Bón phân sau khi hoàn thành, Cố Bình đứng tại trên bờ ruộng, thỏa mãn nhìn xem chính mình thành quả lao động. Linh đạo mọc thịnh vượng, có chút lúa mầm đã bắt đầu trổ đông, qua một đoạn thời gian nữa có lẽ liền có thể thu hoạch. Dựa theo tốc độ này, dương xong vấn đề này không bao lâu, ba gốc dạ đằng sau, không chỉ có thể hồi vốn, còn có thể kiếm một món hời. Hắn sờ lên cái cằm, trong lòng tính toán, cho linh điền bón phân đằng sau, hắn liền ngay sau đó thi triển bố vũ thuật, toàn bộ bố vũ một lần đằng sau, sắc trời đã tối dần. Nhưng hắn hay là không thể nhàn rỗi, hắn lại hao phí hai canh giờ, nện bước hai chân tại dưới ánh trăng nơi núi rừng sâu xa, cắt lá cây, cất vào trong túi trữ vật. Trở lại động phủ trước, hắn đi đến lồng gà bên cạnh, linh cây bọn họ nhìn thấy hắn trở về, lập tức khanh khách kêu xuống tới. Đừng nóng đội, đều có ăn. Cố Bình từ trong túi trữ vật đổ ra một đống linh thụ lá cây, những lá cây này tại Cửu U Phong sinh trưởng nhiều năm, ẩn chứa yếu ớt linh lực, linh kê mổ sau, không chỉ có thể chắc bụng, còn có thể đẩy mạnh sinh trưởng. Ăn nhiều một chút, sớm một chút đẻ trứng, sớm một chút lớn lên. Hắn vô một cái linh cây đầu, linh cây cục đáp lại, tựa hồ nghe đã hiểu hắn. Cuối cùng là đem những này kinh doanh sản nghiệp làm xong, hắn giờ này khắc này cũng minh bạch Vương trưởng quý lời nói, một người chủng nhiều như vậy thật đúng là có ăn chút gì lực, hao phí quá nhiều thời gian. Bất quá, chờ mình đột phá trúc cơ sau, khẳng định liền sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao khi đó đều có thể ngự kiếm, bón phân bố vũ đều có thể nhẹ nhõm rất nhiều, tại trong núi rừng cắt linh thụ lá đều có thể bất việc. Làm xong việc nhà nông, Cố Bình trở lại đạo phủ, xếp bằng ở trên bộ đoàn. Lòng bàn tay nâng thanh kiếm màu ám kim vẫn thiết đoạn kiếm. Thân kiếm pha tạp vết gì đã ở Thanh Sơn huyện một trận chiến bên trong chốc từng mảng hơn phân nửa. Lộ ra dưới đáy phức tạp đường vân cổ lão, giờ khắc này ở hắn linh lực quán chú chính hiện ra tham thẳm huyết quang. Kiếm này uống máu sau biến hóa, ngược lại là cùng luyện huyết đại trận giống nhau đến mấy phần đầu ngón tay hắn ngưng tụ một sợi âm dương nhị khí, chậm rãi độ nhập thân kiếm. Kiếm gây đột nhiên rung động, thân kiếm đường vân như vật sống giống như nhúc đích, càng đem linh lực của hắn thôn vệ không còn. Quả nhiên, Cố Bình lông mày nhíu lại. Tại làm nhiệm vụ thời điểm, kiếm gây này liền có thể chủ động nuốt huyết khí, khôi phục tự thân, hiện tại hắn linh lực hơi chút rót vào liền như là châu đất xuống biển, không thấy nửa điểm. Nhưng hắn huy kiếm đứng lên, thanh kiếm này lại có thể khuấy động đi ra linh lực. Dùng để giết địch có thể, nhưng là không giết địch thời điểm, nó muốn nuốt linh lực. Kỳ quái. Cố Bình dùng bố tinh tế xoát kiếm, không bỏ mặc gì một chi tiết. Thanh này lúc tuổi còn trẻ trên đường đang chạy trốn nhặt được tàn kiếm, bây giờ xem ra tuyệt không phải bình thường. Nếu như nó hấp thu huyết khí là dùng đến khôi phục thân kiếm lời nói, tu sĩ linh lực có lẽ cũng có thể trợ nó phục hồi như cũ. Nhưng chung quy, cái này rút kiếm là cùng huyết khí tương quan. Tại Thanh Sơn huyện quyết chiến lúc, kiếm này thậm chí có thể quấy rầy huyết ý Liễu Minh luyện huyết đại trận vận chuyển. Cố Bình lại nhiều phiên thí nghiệm. Hắn đếm thử tăng lớn linh lực, toàn lực đưa vào, kiếm gây lập tức phát ra bù bù. Ám kim đường vân sáng lên, tại mũi kiếm chỗ ngưng ra một đạo dài ba tấc kiếm khí màu đỏ ngòm. Cố Bình huy kiếm chém về phía động phủ vết đá, huyết mang lướt qua, cứng rắn hắc diệu thạch như là đầu hũ bị cắt ra, mặt cắt còn lưu lại tính ăn mòn huyết sát khí tức. Thật là bá đạo kiếm khí. Cố Bình vội vàng triệt hồi linh lực. Huyết mang tiêu tan sau, thân kiếm đường vân lại lần nữa ảm đạm, nhưng những cái kia thôn vệ linh lực cũng không trả lại, ngược lại như bị kiếm thể triệt để tiêu hóa. Hắn như có điều suy nghĩ bước về thân kiếm, hẳn là kiếm này muốn thật dựa vào thôn vệ linh lực hoặc huyết khí tới chữa trị tự thân. Chỉ tiếc đây là một thanh kiếm gãy. Hắn nhớ tới áo bào đen kim đan trước khi chết kinh hãi. Thanh này nhìn như sắc vụn tàn kiếm, tuy tiện liền có thể đánh gãy nguyên anh thời cơ đột phá. Cái này khiến hắn ý thức đến, thân kiếm những đường vân cổ lão kia, có lẽ chính là một loại phong ấn nào đó trận văn. Bây giờ theo không ngừng uống máu, nuốt linh lực, phong ấn ngay tại tầng tầng giải khai. Đến tìm cơ hội thử lại lần nữa hắn sẽ đoạn kiếm thu vào trong lòng. Nghĩ nghĩ, lại đem ra, cắn nát ngón tay, tại trên thân kiếm nhỏ một giọt tinh huyết. Thân kiếm lập tức truyền đến yếu ớt nhịp đập, trong khoảnh khắc, phản phất có sinh mệnh giống như cùng hắn nhịp tim của mình. Nhận chủ, hảo kiếm, đi theo ta nhất định thanh kiếm thần cho người chữa trị. Một câu nói xong, thân kiếm lại là run lên, tựa hồ đang đáp lại hắn. Cố Bình có chút đắc ý hắn không biết thanh kiếm này cuối cùng sẽ thức tỉnh như thế nào lực lượng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này đoạn tản kiếm, chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Thu hồi kiếm gãy đằng sau, Cố Bình để cho mình tu hành tâm trầm ổn xuống tới, mặc dù giết người phóng hỏa đại vàng, nhưng nếu như tu vi theo không kịp, chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người khác giết chết. Cho dù là yêu nghiệt nhất thiên tài, nên hảo hảo tiêu hóa một chút đọc lại tu vi, thối thể tam quan phải tăng tốc, cường độ nhục thân trọng yếu nhất. Lần này bởi vì cường độ nhục thân tốt rồi, hắn có thể cùng Tiêu Thiên Ngưng đại chiến 5 hồi hợp. Hắn đứng dậy nhắm mắt lại, vận chuyển luyện thể quyết hướng trong miệng lấp một viên huyết tụy linh chi, thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển, dưới làn da kim quang càng nồng đậm. Cố Bình Lâm thời quyết định muốn tới một lần bế quan, một hơi đột phá trúc cơ. Ai biết, vừa bế quan này chính là hơn 10 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Hợp Hoan Phong Thánh Tử Liễu Trường Thanh đội thân vệ mỗi ngày tuần tra tất cả đỉnh núi. Trên danh nghĩa là thanh tra bịa đặt sinh sự người kỳ thực chuyên môn kiểm tra cùng thánh nữ từng có tiếp xúc nam tu Cố Bình. Dù sao hắn lưu ý thật lâu, đều không có tìm tới Cố Bình người này. Thánh tử trong lòng đã sớm có hoài nghi. Nếu như toàn bộ tông môn cũng không tìm tới Cố Bình lời nói, vậy liền chỉ còn lại có cái cuối cùng địa phương, thánh nữ Triệu Thanh Hàn độc phủ. Vốn cho rằng đường tựa theo thánh tử điện trên gương đồng tao in dấu xuống Cố Bình hình ảnh liền có thể tìm tới Cố Bình. Nhưng bây giờ bọn hắn hao tốn thời gian dài như vậy vẫn như cũ không có thu hoạch. Thậm chí có chút người hiểu chuyện, Liêu trưởng thanh trúc cơ thân vệ mang theo chắc dương la bàn, chuyên môn kiểm tra đo lường tu sĩ nguyên dương tình huống. Bọn hắn hoài nghi Cố Bình khả năng đã cùng thánh nữ cấu kết, dù sao thánh nữ nhiều năm bế quan đột nhiên xuất quan liền mang theo cái lao tạp dịch, thực sự kỳ quặc. Nếu là ở Cố Bình trên thân kiểm tra đến thuộc về Triệu Thanh Hàn khí tức, vậy chuyện này liền thú bị nhiều. Một bên khác, Sở Ngọc đạo lữ từ nham kết thúc 3 tháng ngoại phái nhiệm vụ về tông, vậy mà phát hiện đạo lữ tu vi không hiểu đột phá đến trúc cơ 4 tầng. Từ trúc cơ tiền kỳ đến trúc cơ trung kỳ là có một đạo bình cảnh. Sở Ngọc đã tại bình cảnh này bên trên vây lại thời gian rất lâu. Làm sao lại đột nhiên đã đột phá đâu? Trong lòng hắn lo lắng. Đồng thời vô cùng rõ ràng, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, chính mình đạo lữ khả năng tìm người song tu. Hiện tại Sở Ngọc tu vi lại cao hơn hắn, cái này khiến hắn hỏi lại không dám hỏi. Chương 32 không cách nào đột phá trúc cơ chương 32 không cách nào đột phá trúc cơ hiện tại Sở Ngọc tu vi lại cao hơn hắn, cái này khiến Từ Nham hỏi lại không dám hỏi. Nhưng là Từ Nham cũng trong âm thầm hiểu qua, chính mình đạo lữ đi theo một cái không liên hệ nữa tu tông mị, cùng đi ra nhiệm vụ. Mà lần này trong nhiệm vụ có một cái nam tu sĩ, tên là Cố Bình. Hắn bắt đầu ở trong tông môn tìm kiếm Cố Bình cái này một người. Nhưng mấy ngày thời gian trôi qua, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Người này đến cùng phải hay không Ly Nguyệt Tông đó a, làm sao tìm được không đến đâu. Thứ luôn tức sôi ruột. Không có cách nào tìm tới Cố Bình, cái kia chỉ có từ đạo lữ của mình trên thân hạ thủ. Từ Nham mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, đạo lữ của mình đối với chuyện nam nữ là có chút thẹn thùng. Chỉ cần tại song tu thời điểm, dùng chút khí lực cùng thủ pháp, Sở Ngọc liền khẳng định tất cả đều chiêu. Nhưng là, về đến trong nhà, Từ Nham muốn cùng Sở Ngọc thân mật thời điểm, lại bị Sở Ngọc liền đẩy ra. "Ngọc Ngọc, ngươi chuyện gì xảy ra?" Sở Ngọc thở dài một hơi, "Phu quân, ta lần này làm nhiệm vụ, thân thể không quá dễ chịu, không quá muốn song tu." Từ Nham thẹn quá hóa giận. Nhìn thấy đạo lữ của mình dạng này, hắn làm sao có thể còn nghĩ không ra xảy ra chuyện gì? Hắn chính là bị người tái rồi. Không đợi đến Từ Nham phát huy, liền thấy Sở Ngọc móc ra 1000 mai linh thạch cho Từ Nham, "Ngươi đi Hợp Hoan lâu tìm một cái nữ tu đi." Khi 1000 mai linh thạch lấy ra thời điểm, Từ Nham sửng sốt, lập tức một chút xíu tính tình cũng không có, cấp tốc cầm linh thạch, đi, xem như ngươi lợi hại, cái kia từ nay về sau, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Sau khi nói xong, đầu hắn cũng không biết rời đi. Sở Ngọc nhìn thấy Từ Nham bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn đi vậy mà như thế vội vàng, thật giống như sợ sệt nàng lại đem linh thạch muốn trở về một dạng. Trong lúc nhất thời, Sở Ngọc lại có chút hoài nghi mình đã từng ánh mắt. Cái này Từ Nham cũng chỉ là cái ham điểm linh thạch Hợp Hoan lâu nam tu thôi. Nàng vừa mới cho linh thạch cũng không phải muốn cùng Từ Nham triệt để tách ra, nhưng là hiện tại, nàng nhưng không có lựa chọn. Một bên khác, Tô Mị mấy ngày nay bị quấy rầy thể xác tinh thần đều mệt, mỗi ngày đều có mấy đợt người tìm tới cửa, hỏi thăm nàng Cố Bình hướng đi, đồng thời hỏi thăm nàng cùng Cố Bình quan hệ, khiến cho nàng không cách nào ổn định lại tâm thần tu hành. Trọng yếu nhất chính là, nàng phát hiện Cố Bình biến mất. Nàng nếm thử đi Cố Bình lúc đầu chỗ ở tìm kiếm, cũng không có tìm tới. Cái này số nam nhân, sau khi trở về liền triệt để không có động tĩnh. Hai người mặc dù một cái là lão đầu, một cái là quả phụ, nhưng là cũng đều lẫn nhau tỏ tâm ý, có là song tu qua, nàng cũng biết Cố Bình là người, không phải loại kia vứt bỏ nữ nhân tính cách. Chỉ là hiện tại Cố Bình người không thấy, đúng là để cho người ta sốt ruột. Triệu Thanh Hàn trở lại động phủ sau, lập tức mở ra cấm chế, đóng cửa không ra. Nàng xếp bằng ở hàn ngọc trên bồ đoàn, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, một sợi thanh lãnh huyền âm linh lực từ đan điền dẫn xuất, chậm rãi du tẩu cùng kinh mạch ở giữa. Lần này đi ra ngoài, nàng cùng Cố Bình từng có một lần tiếp xúc, cho Cố Bình chữa thương lúc, nàng giữ lại một cỗ âm dương linh lực cất giữ thể nội. Khi đó nàng cũng cảm giác được cỗ này âm dương linh lực không đơn giản. Giờ phút này về tông đằng sau, liền lập tức dò xét. Giờ phút này, khi nàng tận lực dẫn đạo thể nội lưu lại cái tia sợi đến từ Cố Bình âm dương nhị khí lúc, dị biến nảy sinh. Cái tia sợi nhìn như yếu ớt âm dương nhị khí lại như vật sống giống như cuốn lên nàng huyền âm linh lực, cả hai giao hòa trong nháy mắt, trong cơ thể nàng linh lực đột nhiên sôi trào. Nguyên bản yên lặng huyền âm chi lực như là bị nhen lửa, ở trong kinh mạch trào lên lưu chuyển, lại so ngày thường tinh thuần mấy lần. Đây là Triệu Thanh Hàn lông mày nhíu lại. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy thông thuận linh lực vận hành, cái kia một cỗ nhỏ xíu âm dương nhị khí phảng phất một thanh vô hình tôi lửa chi nhận đưa nàng linh lực bên trong tạp chất đều thiêu đốt tức đoạn, lưu lại chỉ có trí thuần trí tịnh huyền âm tinh hoa. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là, cỗ này tinh thuần linh lực trả lại đan điền lúc, kim đan trung kỳ bình cảnh lại ẩn ẩn buông lỏng. Đây là cái gì linh lực? Có thể rèn luyện ta huyền âm bản nguyên. Nàng mở mắt ra, xưa nay thanh lãnh ánh mắt hiếm thấy nổi lên bận sóng. Như trưởng kỳ có loại này âm dương nhị khí phụ trợ, mượn âm dương nhị khí rèn luyện linh lực, có lẽ không cần 10 năm, nàng liền có thể trùng kích nguyên anh chi cảnh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Cố Bình cái này nghịch thiên như vậy thể chất, như bị tông môn biết được, lấy hắn luyện khí kỳ tu vi, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Cố Bình, bí mật trên người của ngươi, tốt nhất đừng để người thứ ba biết ta. Vũ băng tuôn rơi xuống, chiếu ra nàng đấy mắt ảm đạm sát ý cùng, còn có một tia khó mà phát giác nóng rực. Một lát sau, Triệu Thanh Hàn xuất quan, hơi nhướng mày, kỳ quái, nhiều ngày như vậy, Cố Bình làm sao còn không có tới? Trong động phủ, Cố Bình xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân linh lực giống như thủy triều phun trào. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, trong đan điền linh lực sớm đã tràn đầy đến cực hạn. Thậm chí ẩn ẩn có hóa lòng xu thế, đây là sắp đột phá trúc cơ dấu hiệu. Đan điền bên ngoài tồn trữ song tu có được tu vi còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Lần bế quan này, nhất định có thể nhất cử trúc cơ. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Ly Nguyệt công dẫn đạo linh lực trùng kích bình cảnh. Trong kinh mạch linh lực như hồng lưu giống như lao nhanh, hội tụ ở đan điền, không ngừng áp xúc, cô đọng. Lần thứ nhất trùng kích sau 3 ngày, Cố Bình toàn thân chấn động, thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, linh lực đột nhiên tăng gọn. Thành, hắn mừng rỡ đột nhiên mở mắt, lại cảm ứng tự thân cảnh giới sau. Cố Bình, không phải trúc cơ. Cố Bình sử sốt, cao mày, luyện khí 9 tầng đằng sau, không phải nên trúc cơ sao? Làm sao còn là luyện khí kỳ đâu, hiện tại cái dạng này ta phảng phất là đột phá đến luyện khí tầng 10. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra kinh mạch cùng đan điền, xác nhận chính mình cũng không cảm giác sai lầm. Linh lực sắc thực so lúc trước hùng hậu rất nhiều, nhưng cảnh giới lại quỷ dị dừng lại tại luyện khí kỳ. Thậm chí so tu sĩ tầm thường luyện khí đại viên mãn 9 tầng còn phải cao hơn 1 tầng. Chẳng lẽ là âm dương thánh thể chỗ đặc thù? Hắn đè xuống nghi hoặc, quyết định tiếp tục tu luyện, có lẽ lại đột phá một lần, liền có thể trúc cơ. Dù sao luyện khí tầng 10 cũng có thể tiếp nhận, so tu sĩ khác đánh càng thâm hậu cơ sở, tương lai mới có thể nhất phi trùng thiên. Lại qua 5 ngày, Cố Bình lần nữa tiêu hóa tu vi, ngưng tụ linh lực trùng kích bình cảnh. Lần này, hắn nuốt một viên trúc cơ đan, dược lực tăng ra, linh lực giống như là núi lửa phun trào sôi trào. Và anh, trong đan điền linh lực điên cuồng áp xúc, cuối cùng hóa thành một giọt dịch thái chân nguyên. Lần này dù sao cũng nên trúc cơ đi. Cố Bình không kịp chờ đợi nội thị đan điền, lại lần nữa cứng đờ. Hay là luyện khí? Luyện khí tầng 11. Làm sao có thể? Hắn cơ hội nhảy dựng lên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trúc cơ đan đều ăn, làm sao còn là luyện khí kỳ? Hắn nắm lên Ly Nguyệt công ngọc giản lập đi lặp lại xem xét, xác nhận luyện khí 9 tầng tức là đại viên mãn, trúc cơ đan là phụ trợ đột phá mấu chốt. Có thể chính mình liên tiếp phá 2 tầng, nhưng như cũng tại luyện khí kỳ đảo quanh, thậm chí linh lực so phổ thông trúc cơ sơ kỳ còn muốn hùng hồn. 2 ngày sau, Cố Bình triệt để lâm vào bản thân hoài nghi. Hắn lựa chọn đổi một cái công pháp, tạm thời đem Ly Nguyệt công để một bên, vận chuyển Liệt Dương chân quyết tản thiên, ý đồ lấy hỏa hệ linh lực cưỡng ép xung quanh. Kết quả linh lực tăng vọt, cảnh giới lại phủ phiếm đứng tại luyện khí 12 tầng. Hắn lại dùng âm dương nhị khí lập đi lặp lại rèn luyện đan điền. Linh lực càng tinh thuần, nhưng trúc cơ hàng rào không nhúc nhích tí nào. Hắn không dám tiếp tục hướng xuống, nhất định phải đi hỏi thăm một phen mới đối, nhất là đột phá xuất ruột, hắn luyện khí 12 tầng rất là phù phiếm, cần ngưng thực một đoạn thời gian. Mẹ nhà hắn, rốt cuộc muốn luyện khí bao nhiêu tầng a? Cố Bình ngồi liệt tại trên bồ đoàn, ánh mắt mở mịt, đây coi là cái gì? Trong công pháp chưa từng có ghi chép qua luyện khí 12 tầng thuyết pháp. Hắn nhớ tới âm dương thánh thể đặc tính, bao dung vạn vật linh lực, hẳn là ngay cả cảnh giới gông cùm xiển xích cũng có thể đánh vỡ. Như luyện khí tầng 13 còn không phải chính mình đại viên mãn. Vậy hắn mẹ nó ta cái này trúc cơ lại nên như thế nào đột phá? Chương 33 Kim Đan Tàn Hồn, chương 33 Kim Đan Tàn Hồn, ngày thứ 10, Cố Bình không thể không kết thúc bế quan. Hắn không có chút nào tu vi đột phá vui sướng, có chỉ là đối với thể chất này bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này hắn tiêu hóa hết tu vi, thậm chí đầy đủ tu sĩ bình thường đột phá đến trúc cơ tầng 2. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội bành trướng như biển linh lực, thậm chí có thể tùy tiện áp chế phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng cảnh giới nhưng thủy chung kẹt tại luyện khí kỳ. Lần này phiền toái hắn cười khổ tự nói, người khác tu luyện là vì đột phá, ta ngược lại tốt. Đột phá đến càng nhiều, cách trúc cơ càng xa. Nhất làm cho hắn lo nghĩ chính là, như một mực không cách nào trúc cơ, thọ nguyên cuối cùng cũng có hao hết ngày. Mà lại hiện tại tiên ngưng vẫn chờ hắn tu vi đột phá đâu. Triệu Thanh Hàn vẫn chờ hắn đi làm nô tài vì nàng làm việc. Không được, chuyện này không có khả năng tiếp tục mang xuống. Đến tìm người hỏi một chút. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, thủ tọa đại nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ biết nguyên do. Thực sự không được, chỉ có thể tìm cơ hội đi tàng kinh các tìm kiếm cổ tịch. Bế quan 10 ngày, Cố Bình từ trong động phủ đi ra, vừa ra khỏi cửa chính là việc nhà đông. Mấy ngày nay bế quan đều không có cho gà ăn, hắn không có cách nào, chỉ có thể đi trên núi cắt mấy ngày phân lượng linh tụ lá cho những ngày gạo khóc đòi ăn linh cây ăn. Cái này lại hao tốn hắn nửa ngày thời gian. Cố Bình xếp bằng ở Cửu Vũ Phong Sơn núi trong đại điện, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tới có một đoạn thời gian. Tiêu Thiên Ngưng hôm nay đang bế quan tu hành, không có trước tiên cùng hắn đáp lời. Hắn chậm rãi vận chuyển thể nội linh lực, âm dương nhị khí ở trong kinh mạch lưu chuyển không thôi, trong đan điền linh lực tràn đầy như biển. Thở dài đằng sau, hắn nhìn thấy Tiêu Thiên Ngưng mở mắt ra. Thủ tọa đại nhân, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cao tọa Tiêu Thiên Ngưng, thanh âm trầm thấp. Tiêu Thiên Ngưng mở ra hai con ngươi, trong mắt sát khí lưu chuyển, lạnh lùng nói: "Nếu là Cố Bình giữa ban ngày tìm đến nàng song tu, quấy nhiễu nàng bế quan, nàng định không dung tha hắn." Cố Bình hít sâu một hơi, đem chính mình bế quan trùng kích trúc cơ lại nhiều lần thất bại, ngược lại liên tiếp đột phá luyện khí tầng 10, tầng 11 cho đến 12 tầng quỷ dị tình huống kỹ càng nói tới. Đệ tử vốn cho rằng luyện khí 9 tầng chính là đại viên mãn, nhưng hôm nay đã tới tầng 13, lại vẫn không có pháp trúc cơ. Cuối cùng là gì nguyên do? Tiêu Thiên ngưng lông mày cao lại, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Cố Bình trước mặt. Nàng tố thủ vừa nhấc, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi sắc khí, trực tiếp thăm dò vào Cố Bình đan điền. Vung lòng tâm thần, Cố Bình không có chống cự, hắn đối với đạo lữ rất là tín nhiệm, tùy ý linh lực của nàng tại thể nội du tẩu. Một phen dò xét đằng sau, phát hiện Cố Bình tu vi đúng là luyện khí 12 tầng. Người thể chất này nàng hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, ta cũng là chưa từng nghe thấy, cực kỳ kỳ quái tu vi cùng cảnh giới. Cố Bình cười khổ, đệ tử cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy linh lực càng để lâu càng dày, cảnh giới lại chỉ trệ không tiến. Tiêu Thiên ngưng trầm mặc một lát, lạnh giọng nói, việc này không thể coi thường. Luyện khí 12 tầng ta chưa từng nghe nói qua, như bị tu sĩ cấp cao phát giác, chắc chắn sẽ bắt ngươi mổ đàn nghiên cứu. Nàng đầu ngón tay đánh ngọc tọa lan can, ngươi cần một kiện che lấp khí tức pháp bảo, nếu không nửa bước khó đi. Cố Bình nghe vậy, lập tức từ trong ngực móc ra một viên phong cách cổ xưa la bàn, thủ tọa đại nhân, ngài nhìn vật này có thể thực hiện. Chính là từ áo bào đen kim đan chỗ có được la bàn pháp bảo. Tiêu Thiên ngưng ánh mắt ngưng tụ, nhiếp qua la bàn nhìn kỹ. La bàn mặt ngoài khắc đầy phù văn, trung tâm khảm một viên u lam tinh thạch, ẩn ẩn có ngăn cách thần thức hiệu quả. Nạp tức la bàn, nàng đầu ngón tay phất qua phù văn, ngự khí ngưng trọng, vật này phẩm giai chí ít nguyên anh cao giai, thậm chí cao hơn, ngươi từ chỗ nào được đến? Cố Bình vui mừng, đem Thanh Sơn huyện một trận chiến giản lược cáo chi. Tiêu Thiên ngưng sau khi nghe xong, thật sâu liếc hắn một cái, người lao đầu nhi này, cơ duyên cũng không nhỏ. Nàng thôi động linh lực kích hoạt la bàn, một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt bao phủ Cố Bình quanh thân, ngay cả nàng nguyên anh kỳ thần thức đều khó mà xuyên đấu. Có vật này tại, tu sĩ tầm thường nhìn không ra ngươi hư thực. Nàng đem la bàn ném về Cố Bình, nhưng nhớ lấy, chớ tại hóa thần đại năng trước mặt rêu rao. Cố Bình trịnh trọng cất kỹ la bàn, lại thử dò xét nói, đệ tử kia tu vi ta cần tìm đọc cổ tịch. Tiêu Thiên ngưng quay người đi ra ngoài, tay áo tung bay ở giữa vứt xuống một câu quát lạnh, trước đó ngươi thành thật luyện hóa la bàn này, cho đến la bàn có thể vì ngươi sử dụng, che giấu khí tức của ngươi, nếu dám chạy loạn nàng ngoái nhìn thoáng nhìn, sát khí như lao, bản tọa tự mình đánh gãy chân của ngươi. Cố Bình cái cổ mắt lạnh, liền vội vàng không người xưng là. Đợi Tiêu Thiên ngưng thân đứng dậy đi hướng tàng kinh các xem xét ảnh biến mất, hắn vuốt ve la bàn, cái này gọi cái gì sự tình à, về sau đều muốn dùng cái đồ chơi này che đậy sao? Ai? Hắn hôm nay tới là chuẩn bị cùng Tiêu Thiên ngưng song tu. Thử một lần có thể hay không tại song tu quá trình đột phá trúc cơ, dù sao lần trước Tô Mị chính là như vậy đột phá. Kết quả Thiên ngưng đi trước tìm đọc tàng kinh các. Bất quá lần này hắn cũng không có đi vội vã, mà là xếp bằng ở Tiêu Thiên ngưng trên giường ngọc, yên lặng luyện hóa cái này nạp tức la bàn. Cố Bình ngồi xếp bằng, lòng bàn tay nâng nạp tức la bàn. Cũng không biết áo bào đen kia lão cẩu từ nơi nào có được bảo bối này. Hắn nếm thử rót vào linh lực, la bàn lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại truyền đến một cô âm lãnh phản vệ, chấn động đến đầu ngón tay hắn run lên. Cố Bình vận chuyển Ly Nguyệt công đem âm dương nhị khí chậm rãi độ nhập la bàn. Nhưng mà, trong la bàn huyết sát chi khí lại cùng hắn linh lực kịch liệt xung đột, phù văn bỗng nhiên sáng lên, lại hóa thành xiển xích màu máu cuốn ngược cổ tay của hắn. Tê. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay làn da bị ăn mòn ra cháy đen vết tích. Hắn vội vàng chặt đứt linh lực, xiển xích màu máu mới chậm rãi tiêu tán. Cái này không đúng. La bàn này có chút kỳ quái, này làm sao còn có thể thương tổn được hắn đâu? Nếu linh lực không được, vậy chỉ dùng tinh huyết nhập chủ. Hắn cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ tại bên trong la bàn trên tinh thạch. Tinh thạch trong nháy mắt đem tinh huyết thôn vệ, sau một khắc, la bàn kịch liệt rung động, huyết quang đại thịnh. Cố Bình trong đầu đống nhiên hiện hiện vô số kêu thê lương thảm thiết. Lan ra ngoài, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm dương nhị khí tại thể nội điên cuồng lưu chuyển, cưỡng ép chấn áp oán niệm phản vệ. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, toàn thân mồ hôi. Huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, phản phất có ngàn vạn dễ cương châm đâm vào thức hải. Huyết sát thuần âm, hoặc cần lấy dương lực trung hòa. Cố Bình linh quang lóe lên, tay trái ngưng tụ âm linh lực, tay phải thôi động liệt dương chân quyết tản thiên hỏa hệ linh lực, hai cỗ lực lượng đồng thời rót vào la bàn. Trên la bàn phù văn bắt đầu bặm mẹo, huyết quang cùng u lam tinh thạch vầng sáng xen lẫn, lại dần dần hình thành một đạo cân bằng vòng xoáy. Cố Bình thừa cơ đem thần thức dò vào, tại la bàn nơi trọng yếu in dấu xuống thần hồn ấn ký của mình. Ngay tại ấn ký sắp thành hình lúc, trong la bàn lưu lại một cỗ khí tức đột nhiên phản công. Một đạo hư ảo huyết ảnh từ trong tinh thạch xông ra, đánh thẳng Cố Bình mi tâm. Rõ ràng là áo bào đen kia kim đan. Hắn còn có một sợi tàn hồn tại la bàn này bên trong. Cố Bình giật mình. Cái này áo bào đen kim đan lão cẩu còn có chuẩn bị ở sau. Chỉ là hối hận, cũng dám đoạt xá. Chương 34 lão đầu tử hôm nay nhưng phải hảo hảo xuất lực. Chương 34 lão đầu tử hôm nay nhưng phải hảo hảo xuất lực, chỉ là hối hận, cũng dám đoạt xá. Cố Bình hai mắt xích hồng, âm dương thánh thể toàn lực bộc phát, trong đan điền chứa hàng nguyên âm chi lực hóa thành dòng lũ, thuận đan điền đi ngược dòng nước, đem huyết ảnh xoắn đến vỡ nát. A! Thê lương tiếng kêu vang lên. Áo bào đen lão cẩu chết không thể chết lại. La bàn lúc này cũng phát ra một tiếng thanh minh, phù văn màu máu đều thu liễm, hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn hắc ngọc tính chất. U lam tinh thạch cũng không còn âm lãnh, ngược lại như hô hấp giống như sáng tắt lấp loé, củng cố bình nhịp tim đồng bộ. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lao đi khỏe miệng vết máu, nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng thành. Giờ phút này, la bàn đã điều khiển như cánh tay. Tâm niệm vừa động, khí tức quanh người trong nháy mắt ẩn nấp, chỉ sợ ngay cả nguyên anh tu sĩ thần thức cũng khó có thể phát giác. Ha ha, lão cẩu, ngươi bảo bối này thuộc về ta. Hắn điều khiển la bàn, để cho mình khí tức từ đầu đến cuối ở vào luyện khí 9 tầng, dạng này nhất là ổn định. Luyện hóa bảo bối đằng sau, Cố Bình không có chờ đến Tiêu Thiên ngưng trở về, trước hết đi xuống núi. Bế quan thời gian dài như vậy, hắn phải đi nhìn xem Tô Mị, thuận tiện nhìn nhìn lại Sở Ngọc. Bán huyết sát đan cùng liệt dương đan dược hắn còn muốn cầm đi cho Sở Ngọc cùng Tô Mị phân đâu. Tô Mị coi như xong, về sau có thể cho nàng chơi miễn phí, nàng cũng không dùng đến quá nhiều tu hành tài nguyên. Phân cho Sở Ngọc linh thạch hắn cũng không có ý định cho, có thể quy ra thành đôi tu. Một lần song tu hắn có thể cho Sở Ngọc 5 hội hợp, cái này 1000 linh thạch. Nhiều song tu mấy lần, Sở Ngọc còn phải cho hắn tiền. Đi ra Cửu U Phong đằng sau, Cố Bình liền hướng phía Hợp Hoan Phong đi. Trên đường đi cước bộ không nhanh, nhưng là hắn có chút kỳ quái, hôm nay đi ra ngoài làm sao luôn cảm giác đi trên đường có thật nhiều con mắt đang nhìn chăm chú hắn, giống như người của toàn thế giới đều đang đợi lấy hắn xuất hiện một dạng. Cảm giác thật là kỳ quái. Sau một lát, hắn phát hiện cảm giác của mình là bình thường, đã có người đục lên đến chắp tay cùng hắn bắt chuyện. Cố đạo hữu, gần nhất ở đâu phát tài a? Ân, bế quan tu hành mà thôi. Tại cái nào nơi tốt bế quan, cũng nói đến cho mọi người nghe một chút. Cái này không cần thiết nói. Cố Bình nhíu mày, người này làm sao truy vấn mọi người? Sau đó cũng nhanh chạy bộ mở. Chờ một chút à, Cố đạo hữu, ta muốn hỏi một chút, ngươi mấy ngày gần đây nhất có hay không xong tu? Cố Bình sững sờ, rút ra một thanh trường kiếm đến, hơi nhướng mày, đạo hữu, ngươi gây chuyện đúng không? Người kia xem xét Cố Bình rút kiếm cũng là lui ra. An tâm chớ đội, đạo hữu, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, không có ác ý. Thử. Cố Bình thanh trường kiếm thu vào. Kết quả đi không bao xa, lại có người hướng hắn đi tới, Cố đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, gần nhất phải chăng trốn ở thánh nữ đại nhân nơi đó? Cố Bình dừng lại, ngươi tên là gì? Tại hạ Lưu An. Đi, ta đã biết, đợi lát nữa ta tự mình đi tìm thánh tử, giải lời đồn hậu quả ngươi biết. Lưu An sắc mặt một chút tà bón, sai, Cố đạo hữu, ta và ngươi nói đùa, ngươi xin thương xót tuyệt đối đừng nói. Hắn đưa tới mấy cái linh thạch. Cố Bình không nhìn, ngược lại lôi kéo hắn hỏi thăm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm gì từng cái đều tới tìm hắn nói chuyện tra hỏi. Một chút hỏi thăm, Cố Bình liền biết, nguyên lai là thánh tử đại nhân phát lực á, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này thánh tử tham muốn giữ lấy là thật mạnh. Ly Nguyệt Tông cũng mặc kệ quản, nhà mình thánh tử là mặt hàng gì, thánh nữ căn bản là chim thánh tử còn muốn như thế tự cho là đúng. Bất quá nghĩ đến thánh tử quyền uy, hắn cũng một chút không sợ. Hắn bắt đầu chủ động đáp lại những cái kia lại gần hỏi thăm người của hắn, mọi người đi theo ta, liền sẽ biết vì cái gì tìm không thấy ta. Hắn dự định chủ động xuất kích. Sau đó hắn đường vòng đem một đám người đưa đến Cửu U Phong dưới chân. Cái này hao tốn đám người không ít thời gian. Khi hắn tại Cửu U Phong chân núi dừng lại thời điểm, có người rốt cục nhịn không được mở miệng, "Cố đạo hữu, mọi người thời gian cũng là thời gian a, ngươi mang theo mọi người đi thời gian dài như vậy, cũng đừng nói cho mọi người, ngươi tại Cửu U Phong a." "Đúng vậy à, Cố huynh, chúng ta mặc dù lo lắng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trêu cận chúng ta a." Mấy cái đệ tử sắc mặt đã kém đi lên, đều biết Cửu U Phong vào không được. Cái này Cố Bình làm cái gì? Cố Bình quay đầu xem bọn hắn một chút, rêu cợt nói, "Gấp cái gì? Các vị đều có kiên nhẫn chờ lấy ta bế quan kết thúc, điểm này thời gian cũng chờ không tới." Hắn đưa tay từ trong ngực, lấy ra một viên lệnh bài, nâng cao cho đám người nhìn. Sau đó dùng lệnh bài đến gần mở ra Cửu Vũ Phong pháp trận, tiến nhập Cửu Vũ Phong. Chiêu này, để tất cả hoài nghi người đều choáng váng. Cái này, Cửu Vũ Phong không phải bế núi mấy trăm năm sao? Làm sao có người có thể ở tại Cửu Vũ Phong a? Lão phu tuổi thọ không dài, đến Cửu Vũ Phong thủ tọa ân đãi, có thể tại Cửu Vũ Phong chân núi xây nhà tĩnh dưỡng. Một đám theo tới xem náo nhiệt tu sĩ lập tức mắt trợn tròn. Bên trong cũng có thánh tử chó săn. Bọn hắn phí sức kém chút đem Ly Nguyệt Tiên Tông lật cả đáy lên trời, đều không có tìm tới, không nghĩ tới người này vậy mà núp ở Cửu U Phong. "Tốt, mọi người nếu đều biết, cũng đừng có thủ tại chỗ này, thủ tọa đại nhân không thể đã quấy rầy, Cửu U Phong cũng không hướng ra phía ngoài mở ra." Một đám người cũng không có ở chỗ này lưu lại, biết rõ chân tướng đằng sau, đương nhiên là trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài, đem những người này ứng phó xong sau, Cố Bình mới đi tìm Tô Mị. Lần này, ngược lại là rất thuận lợi. Tô Mị đậu phủ, hắn trước kia cho nàng đưa tu bộ pháp khí thời điểm tới qua một lần, đến cũng chỉ là ở ngoài cửa lặng chờ. Động phủ của nàng là tại Sơn Nam một chỗ khê cốc, động phủ trước có các dạng hoa, ganh đua sắc đẹp. Hắn đến đằng sau, trực tiếp gõ cửa. "Tô sư tỷ." Đang tính tọa Tô Mị lập tức mở mắt, "Cố đạo hữu, là ta." Rốt cuộc đã đến. Trong môn truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó, cửa gỗ chậm rãi mở ra. Tô Mị tựa tại cạnh cửa, một bộ sa mỏng váy dài, và áo hơi mở, da thịt tuyết trắng có chút chống chân trạch. Cố sư đệ nàng khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt mang theo vài phần mềm mại đáng yêu, "Làm sao hiện tại mới đến tìm ta?" Cố Bình hầu kết khẽ nhúc nhích, khổ tu 10 ngày, trong lòng làm sao có thể không có điểm ý nghĩ, mỹ nhân tư vị, từ một lần liền cách không được. Lúc đầu hắn muốn cùng Tiêu Thiên Ngưng song tu, kết quả Tiêu Thiên Ngưng đi cho tàng kinh cát. Ánh mắt của hắn không tự chủ được ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Tô Mị vòng eo tinh tế, quần lụa mỏng bên dưới như ẩn như hiện đường con nguyện chuyển động lòng người. "Đương nhiên là bế quan tu hành a, sư tỷ biết rõ còn cố hỏi." Cố Bình cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng, "Những ngày này không thấy, ta đối với Tô Mị ngươi cũng là nghĩ đọc gấp a." Tô Mị cười khẽ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, môi đỏ cơ hồ dán tại hắn bên hai. Thổ tức như lan, Cố đạo hữu ngược lại là nóng đội đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua đầu vai của hắn. Cố Bình hô hấp hơi gấp rút, cánh tay siết chặt, đưa nàng kéo vào trong ngực. Phịch một tiếng liền đóng lại động phủ cửa lớn. Tô Mị thuận thế tựa ở trên người hắn, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt liễm diễm, "Lao đầu tử hôm nay nhưng phải hảo hảo xuất một chút lực a." Chương 35 cái này linh kê rất bổ dưỡng, chương 35 cái này linh kê rất bổ dưỡng. Tô Mị thuận thế tựa ở trên người hắn, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt liễm diễm, "Lao đầu tử hôm nay nhưng phải hảo hảo xuất ra tu hành thủ đoạn a." "Không cần nhiều lời." Tô Mị xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trúc cơ tu sĩ nặng nề linh lực vận chuyển, quanh thân linh lực bị dẫn dắt đi qua. Nàng có chút ngửa đầu, chỉ lên trời phun ra một ngụm trọc khí. Đây là hô hấp pháp vận chuyển tinh túy chỗ, dẫn linh lực rèn đúc bản thân, phun ra dường dà. Cố Bình cũng biến hóa mấy cái bấm niệm pháp quyết thủ thế, trong miệng mặc niệm kinh văn. Ly Nguyệt công vận chuyển lại, hỗn độn chi khí bắt đầu sao động, tu vi cấp tốc tăng trưởng. Phát động bạo kích bội số, 6 lần sư tỷ bí thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Bình cười nhẹ. Tô Mị ánh mắt mê ly, giờ phút này chính là cảm ngộ đại đạo thời cơ tốt. Cố đạo hữu linh lực, thật đúng là kỳ lạ, tu hành một lần, so ta một tháng khổ tu còn muốn được lợi nhiều. Hôm nay hắn cho Tô Mị chỗ tốt, giá trị 1200 linh thạch, chỗ tốt này thế nhưng là không ít, không thu nàng một phân tiền. Dạng này mặc dù có thể tăng lên tu vi rất lớn, nhưng đối với thể phách tiêu hao đồng dạng kinh người. Cố Bình cùng Tô Mị thể nội linh lực mặc dù tràn đầy bành trướng, nhưng cơ bắp xương cốt lại như bị thiên quân cự thạch quét qua, hễ ẩm xương không còn chút sức lực nào. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngay cả đầu ngón tay đều chẳng muốn động đậy, càng không hào hứng làm sự tình khác. Chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết quần quần không yên tĩnh, kinh mạch ở giữa còn sót lại mỏi mệt còn tại chậm rãi lưu chuyển, mang đến trận trận tê dại nhói nhói. Tô Mị giờ phút này hắn sắc mặt hơi tái, thái dương thấm mồ hôi, không khỏi mím môi cười khẽ, làm sao, đường đường luyện thể tu sĩ, điểm ấy hao tổn liền không chịu nổi. Cố Bình giật giật khoe miệng, thanh âm khàn khàn, người đã giả, là như vậy. Tô Mị thấy thế, đầu ngón tay ngưng ra một sợi ôn hòa linh lực, túi người xuống ôn nhu thay hắn vò theo vài cái cổ huyệt bị, sang giọng, đáng đời. Ai bảo ngươi cậy mạnh? Cố Bình nhắm mắt điều tức, nội thị đan điền, phát hiện linh lực mặc dù tăng, nhưng cơ bắp ở giữa mệt nhọc. Đây là quá độ thôi phát khí huyết đại giới. Hắn âm thầm cười khổ, bộ thân thể này quả nhiên vẫn là không đủ mạnh a. Trong lúc đang suy tư, chợt thấy Tô Mị linh lực độ nhập hắn lưng đại huyệt, như dòng nước cấm tan ra tắc nghẽn, mọi mệt hơi trượm. Ngươi nói bụng sao? Ta đi làm cho ngươi điểm cơm. Nàng từ trong ngực hắn đứng dậy, quần áo không che được tiết nhị, trên mặt xuân tình hứa nữa. A, ta còn thực sự muốn nếm thử sư tỷ tay nghề. Hắn mở miệng cười. Thời gian dài tu hành đằng sau, sắc thực cần bổ sung điểm tinh khí thần, một mực an tịch cốc đan một chút thú vị đều không có, nếu có linh thực thưởng thức, cũng coi là một loại hưởng thụ áp. Vậy ngươi ngủ trước một hồi đi. Nữ tử ấm giọng mở miệng, từ trong ngực hắn rời đi, mang đi ấm áp. Tốt. Trong động phủ phiêu tán nhàn nhạt linh mễ thanh hương. Tô Mị một bộ màu trắng quần lụa mỏng, bên hông buộc lấy tập rể, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm nuốt một thanh linh mục môi, nhẹ nhàng khuấy động trên bếp lò linh mễ cháo. Hạt gạo bóng ánh sung mãn, tại nước linh tuyển bên trong quay cuồng, bốc hơi ra mở mịt linh khí, chỉ là nghe liền để cho người ta thần thanh khí sảng. Cố đạo hữu, tỉnh. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần mềm mại đáng yêu. Cái nồi này ngọc tụy linh mễ cháo bổ khí dưỡng nguyên, đối với tu sĩ rất có ích lợi. Cố Bình khoác áo đứng dậy, còn gọi đạo hữu sao? Hắn một bàn tay đập vào Tô Mị trên ông, còn không đổi giọng sao? Tô Mị. Tô Mị khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu, phu quân. Đến nếm thử gạo này cháo. Ân Cố Bình chóp mũi khẽ nhúc đích, nhịn không được tán thưởng, thơm quá. Cái này linh mễ so ta trồng những cái kia còn tinh khiết hơn. Tô Mị cười khẽ, đầu ngón tay điểm nhẹ cháo mặt, một sợi linh lực rót vào, cháo lập tức nổi lên ánh nhuận quang trạch. Đây là hợp hoan phong đặc sản ánh trăng linh mễ, cần lấy linh tuyển ngâm 3 ngày, lại lấy lửa nhỏ nấu chậm, hạt gạo bên trong linh khí mới có thể hoàn toàn tan ra. Nàng múc một bát đưa cho Cố Bình, phu quân mau nếm thử. Cố Bình tiếp nhận bát, cháo vào miệng tan đi, ôn nhuận linh lực thuận tiết hầu chảy vào toàn thân, trong đan điền âm dương nhị khí nhưng vẫn phát lưu chuyển, đem linh mễ tinh hoa đều hấp thu. Cái này linh mễ có thể trực tiếp tẩm bổ kinh mạch, hắn kinh ngạc nói. Tô Mị gật đầu, lại mang sang một bàn kim hoàng xốp giòn linh kê xốp giòn quyển. Đây là dùng linh kê thịt làm, chất thịt tươi non, ẩn chứa linh lực, dùng linh hỏa tiêu đốt, ngoài giòn trong mềm, thích hợp nhất bổ sung khí huyết. Cố Bình kẹp lên một khối, cắn trong nháy mắt, bị vị thịt gà nước bắn tung tóe, nồng đậm linh lực tại trong miệng nổ tung, ngoài ý muốn ăn rất ngon. Mùi vị kia lại để hắn toàn thân lỗ chân lông thư giãn, liên song tu lúc tiêu hao tinh khí đều khôi phục hơn phân nửa. Cái này linh kê, so ta dự đoán còn muốn bổ dưỡng. Nghĩ đến chính mình nuôi cái kia 100 con gà, cùng Tô Mị tay người này, Cố Bình liền không nhịn được vui vẻ. Tô Mị mím môi cười một tiếng, lại lấy ra một bầu trăm hoa linh nhuễn tiểu dịch trong suốt, hiện ra nhàn nhạt linh quang. Cuối cùng lại uống một chén linh hữu, điều hòa thể nội linh lực, giúp ngươi củng cố tu vi. Cố Bình nâng chén, cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái, tiểu dịch vào cổ họng, cam liệt bên trong mang theo một tia trong veo, linh lực như gió xuân giống như phất qua kinh mạch, để hắn nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô sư tỷ tay người này, sợ là ngay cả tông môn thiện đường bếp trưởng cũng không sánh nổi. Tô Mị ánh mắt liễm diễm, ôn nhu nói, ngươi như ưa thích, ngày sau ta hay làm cho ngươi ăn. Chỉ là cái này linh mễ cùng linh kê đều đắt đỏ, mua quá nhiều, cũng là vì ăn uống chi dục lãng phí tu hành tư lương. Cố Bình cười không nói, không cần lo lắng, còn có ta đây. Hắn đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, tốt như vậy chủ nghệ, chẳng phải là muốn để cho ta ngày ngày xa vào ôn nhu hương. Tô Mị khẽ đẩy hắn một chút, sang giọng, bớt lắm mồm, mau ăn, chờ một lúc lạnh linh khí liền tản. Hai người ngồi đối diện mà ăn, linh mễ, linh kê, linh cửu, mỗi một chiếc đều là sơn hào hải vị. Tại Tô Mị nơi này, Cố Bình rõ ràng cảm nhận được có đạo lữ dễ chịu tình. Lúc nào có thể cùng Thiên Ngưng cũng như vậy chứ? Thiên Ngưng nếu như có thể nấu cơm cho hắn, cũng là một kiện để cho người ta mong đợi chuyện tốt ra. Từ Tô Mị cái kia sau khi đi ra, Cố Bình cũng là thần thanh khí sảng, bụng ăn tròn vo, mặt đỏ lên. Đi chỉ chốc lát đằng sau, Cố Bình phát hiện trên trời rất nhiều tu sĩ ngự kiếm hướng phía quảng trường tông môn đi, khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Hắn cũng không nhanh không chậm hướng phương hướng kia đi. Tâm tình thư sướng vậy liền đến một chút náo nhiệt đi. Chương 36 ta dùng người, cần hướng ngươi giải thích. Chương 36 ta dùng người, cần hướng ngươi giải thích. Ly Nguyệt Tông, tông môn quảng tràng. Mấy ngàn tên đệ tử hội tụ ở này, bầu không khí túc sát. Trên đài cao, thánh tử Liễu Trường Thanh một bộ áo xanh, đứng chắp tay, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao. Bên cạnh hắn quỳ ba tên đệ tử ngoại môn, máu me khắp người khí tức bại bại, hiển nhiên đã bị phế bỏ tu vi. Chư vị đồng môn. Liễu Trường Thanh thanh âm cũng lớn, lại như loại băng hàn đâm vào trong thai của mỗi người. Gần đây, trong tông môn lời đồn nổi lên bốn phía, nói xấu thánh nữ danh dự, càng có người dám can đảm vọng nghị bản thánh tử việc tư. Hắn chậm rãi dạo bước, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại đám người biên giới vừa mới đến nơi Cố Bình trên thân. Cố Bình đứng tại nơi hẻo lánh, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kéo căng. Con mẹ nó, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ, ta đến một lần, cái này đại hội xét xử lại bắt đầu. Nhìn như là trừng trị tin đồn người, có lẽ cũng là đến đây vì hắn. Liêu Trường Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, lập tức đưa tay vung lên. Đùng. Vì bối phía trước nhất tên đệ tử kia đầu lâu nổ tung, máu tươi tung tóe vậy một chỗ. Tin đồn người, chết. Toàn trường tĩnh mịch. Liêu Trường Thanh tiếp tục mở miệng, thanh âm rất lạnh, về phần các ngươi. Hắn nhìn về phía còn thừa hai người, đầu ngón tay điểm nhẹ, hai đạo thanh mang hiện lên, hai tên đệ tử kia trong nháy mắt kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu, kinh mạch đứt từng khúc. Đã bị phế tu vi. Thiệp sự giả, phế. Trên quảng trường, không người dám lên tiếng. Liêu Trường Thanh lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, bản thánh tử hôm nay ở đây lập xuống quy củ, Ly Nguyệt Tông bên trong, như lại có người dám vọng nghị thánh nữ, hạ chàng liền như thế ba người. Nói đi, ánh mắt của hắn lần nữa khóa chặt đám người, ngữ khí ý vị thâm trường. Mặt khác, nếu có người không biết trời cao đất rộng, coi là leo lên thánh nữ liền có thể một bước lên trời, hắn dừng một chút, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Bản thánh tử không để ý tự mình dạy hắn cái gì gọi là si tầm vọng tưởng. Cố Bình thần sắc không thay đổi, cái này thánh tử thật đúng là không coi ai ra gì, đem Triệu Thanh Hàn khi gì a, cái này chẳng lẽ không phải trần trụi cảnh cáo. Liêu Trường Thanh gặp Cố Bình không gây vẻ sợ hãi, trong lòng không khỏi cười lạnh, hắn cho là cái gì thanh niên tuấn tài a, nguyên lai chỉ là cái luyện khí kỳ lao đầu tử, là loại chuyện này hạ chẳng, hắn cảm giác lần này mình là có chút ít để lại tố. Loại này lao nô, căn bản không cần lo lắng mới đối. Dư thừa làm tuần vui này, lập tức phất tay áo quay người, chỉ để lại một câu lời lạnh như băng, tất cả giải tán đi. Cứ việc chưa chứng thực Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn cấu kết, nhưng Liễu Trường Thanh đã đem hắn xếp vào danh sách tất sát. Hắn âm thầm phái Tâm Phúc giám thị Cố Bình nhất cử nhất động, chỉ đợi nắm được án, lợi dụng khinh nhờn thánh nữ tên, để hắn sống không bằng chết. Trên quảng trường, chúng đệ tử câm như hến, nhao nhao lui tán. Cố Bình đứng tại chỗ, nhìn xem Liễu Trường Thanh bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia lanh ý thánh tử. A, ngươi tốt nhất đừng đến chỗ ta. Tông môn quảng tràng bên trên, túc sát bầu không khí chưa tan đi, chúng đệ tử đang muốn lui tán thời khắc, chân trời chợt có hàn mang phá không mà đến. Một thanh băng tinh phi kiếm lơ lửng tại trên đài cao, kiếm khí lạnh thấu xương như sương, trong nháy mắt ép tới toàn trường lặng ngắt như tờ. Triệu Thanh Hàn đạp kiếm mà đứng, trong thuần trường bảo phần phật tung bay, ánh mắt thanh lanh như cựu thiên huyền băng. Nàng không nhìn quỳ rạp trên đất thụ hình đệ tử, càng chưa nhìn Liêu Trường Thanh một chút, chỉ đem ánh mắt hướng về đám người biên giới Cố Bình. Cố Bình, ngày mai giờ thìn đến động phủ của ta, về sau ngươi lưu tại trong phủ ta làm việc. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chúng đệ tử không khỏi lại dừng bước. Tình huống như thế nào? Thánh tử điện hạ vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đừng có người xích lại gần thánh nữ, này làm sao thánh nữ lập tức liền đứng ra phá? Hai người bọn họ không phải cố định đạo lữ sao? Liêu Trường Thanh con ngươi đột nhiên co lại, trong tay quạt xếp răng rắc một tiếng bóp vỡ nát. Hắn bỗng nhiên quay người, áo xanh không gió mà bay, kim đan trung kỳ uy áp như sóng dữ giống như quét sạch toàn trường, cưỡng ép đè xuống tức giận, lạnh lẽo, ngươi đây là ý gì? Triệu Thanh Hàn rốt cục liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại giống đang nhìn một khối ngân thạch, ta dùng người, cần hướng ngươi giải thích. Lời còn chưa dứt, phi kiếm đã thay đổi phương hướng, trở nàng hóa thành lưu quang đi xa, chỉ còn lại một câu băng nhận giống như lời nói đâm vào Liêu Trường Thanh trong tai. Quản tốt uy củ của ngươi, không cần vi phạm. Liêu Trường Thanh sắc mặt tái xanh, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bình, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tốt, rất tốt. Một cái luyện khí kỳ lão tạp dịch, cũng xứng để thánh nữ tự mình đến xin mời. Cố Bình đứng tại chỗ, lộ ra một ngụm răng giả, hướng phía thánh tử chắp tay. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Ha ha, còn thánh tử đâu, lão giả ta tương lai không đem Triệu Thanh Hàn làm ra nước mắt đến, đều có lỗi với ngươi hôm nay trừng dương. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Triệu Thanh Hàn là nghĩ thế nào a, sẽ không phải mượn hắn chuyện này đến triệt để cùng thánh tử lấy xuống giới hạn đi. Vậy hắn không phải bia đỡ đạn sao? Cảm nhận được Liêu Trường Thanh ánh mắt, Cố Bình chắp tay thi lễ, thánh tử minh giám, thuộc hạ bất đắc dĩ, chỉ là phụ mệnh làm việc, trong tông môn sự tình, ta loại này tầng dưới chốt đệ tử luôn luôn không có quyền nói chuyện. Lời nói này đến cung kính, lại làm cho Liêu Trường Thanh càng nổi giận. Chỉ là sâu kiến, dám trước mặt mọi người ám phúng lòng dạ hắn nhỏ hẹp. Cố Bình, Liêu Trường Thanh từng chữ nói ra, quanh thân linh lực sôi trào như núi lửa, hắn cơ hồ là cắn răng nói ra, bản thánh tử ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại thánh nữ phụ bên trên. Đợi bao lâu? Trên quảng trường chúng đệ tử câm như hến, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Thánh nữ công nhiên khiêu khích thánh tử quyền uy, chỉ là vì muốn cho một cái lao tạp dịch, không, ngoại môn nam đệ tử đi nàng trong môn làm việc. Mà thánh tử câu kia uy hiếp, cũng là ý vị rõ ràng a, đây là muốn để Cố Bình dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Cố Bình trong mắt che giấu đáy mắt lãnh ý, quay người lúc rời đi, trong tay áo nặng tức la bàn lặng yên vận chuyển, dàn mua thân thể không khỏi lại còn xuống mấy phần. Hắn biết, từ giờ khắc này, chính mình đã đứng tại Ly Nguyệt Tông nguy hiểm nhất trung tâm vòng xoáy. Thánh tử cùng thánh nữ điện hạ đấu tranh bên trong. Ai, thời buổi rối loạn a, ta chỉ muốn chồng thật tốt. đương nhiên nói là không ý nghĩ gì là hoàn toàn không thể nào. Nếu như không phải thật sự thèm Triệu Thanh Hàn thân thể, hắn làm sao có thể đi cho người làm nô tài đâu? Đây là có sách lược, trước tiên ở bên người nàng làm việc, sau đó có cơ hội lớn mật đạt được, cái kia dù sao cũng là huyền âm thể, đối với bất luận cái gì nam tu tới nói đều là ma pháp dẫn dụ. Cố Bình không có ở bên ngoài trì hoãn bao lâu, thừa dịp trời tối ẩn nấp, hắn dự định đi tìm một chuyến Sở Ngọc, thừa dịp sắc trời đã tối xuống, hắn cũng không cần lo lắng bị người phát hiện, liền xem như Sở Ngọc đạo hữu tại, trời tối cũng thấy không rõ lắm mặt người. Nếu như Sở Ngọc đạo lữ không tại, vậy hắn đêm nay liền lân cận tại Sở Ngọc nơi đó nghỉ ngơi. Dù sao tu hành vẫn là phải dụng tâm tư, chính mình đột phá trúc cơ còn cần nhiều song tu mấy lần. Cứ việc không cần quá nhiều song tu, nhưng dù sao song tu thoải mái a, một mực song tu một mực thoải mái. Bóng đêm như mực, hợp hoan phong chân núi rừng rậm ở dưới ánh trăng hiện ra yếu ớt ngân quang. Cố Bình đạp trên hạ xương chưa khô cỏ kính, bộ pháp kiên định. Sở Ngọc tính tình hẳn là rất yêu tham gia náo nhiệt, hôm nay tại thánh tử công khai thẩm phán thời điểm, Cố Bình nhưng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Cái này không giống tính tình của nàng. Cố Bình vuốt ve trong ngực mới được nón ngọc đeo. Đây là ngày đó phần luyện thi thể thời điểm, từ Thái Dương giáo đệ tử trong thi thể rơi ra ngoài. Vốn định đưa cho Tiêu Thiên Ngưng thưởng thức, giờ phút này lại ma xui quỷ khiến chuyển hướng hợp hoan phong phương hướng. Chương 37 sư tỷ nếu là không chê, chương 37 sư tỷ nếu là không chê Sở Ngọc ngoài độc phủ. Một tòa đình mái con bên dưới, Sở Ngọc chính tướng nửa ấm bách hoa nhượng khuynh đảo vào cổ họng. Xưa nay xinh đẹp vàng nhạt sa y dính lấy vết rượu, sinh ra kẽ hở châm cài tóc vàng nghiêng treo, lộ ra bên gáy một đạo chưa tiêu máu hứa đạo. Cố Bình xa xa liền thấy, cái này khiến hắn không khỏi con người hơi co lại. Thụ thương, ai có thể để nàng thụ thương? Cố Bình tâm lý lập tức liền có quá nhiều suy đoán. Lớn nhất có thể là chính là Sở Ngọc đạo lữ trở về, sau đó phát hiện nàng đã cùng khác nam tu song tu qua, liền xuất thủ đánh nàng. Sở sư tỷ hắn ở phía xa liền mở miệng, nhắc nhở mình tới đến. Sở Ngọc quay người nhìn hắn thời điểm, Cố Bình mới nhìn rõ nàng đáy mắt vằn bệnh tia máu. Cố sư đệ đến xem cho cười. Sở Ngọc đầu ngón tay ngưng ra linh lực muốn chỉnh để ý dung nhan, lại bởi vì men say bóp sai quyết, ngược lại đem cổ áo kéo tới càng mở. Cố Bình nhìn chung quanh vài lần, không có cảm nhận được có những người khác ở phụ cận đây đằng sau, hắn liền di chuyển bước chân, xích lại gần nàng. Cố Bình cởi xuống ngoại bào bao lấy nàng run rẩy bà bay, chạm đến làn da lúc mới phát hiện nàng tại phát sốt. Trúc cơ tu sĩ nóng lạnh bất xâm, đây rõ ràng là đạo tâm bị hao tổn dấu hiệu. Ai thương? Thanh âm hắn chìm đến dọa người, lòng bàn tay âm dương nhị khí đã độ nhập nàng kinh mạch. Có trọng yếu không? Sở Ngọc đột nhiên cười ra tiếng. Từ túi chữ vật cầm ra đem linh thạch nện ở trên bàn đá, 1000 mai linh thạch. Liên là những vật này, tên hôn đản kia lập tức không để ý đạo lữ tình ý xoay người rời đi. Nàng nắm lên khối linh thạch hung hăng nắm chặt, máu tươi từ khe hở chảy ra, ta tại bên ngoài, xá sinh liệu chết kiếm được linh thạch, hắn cầm không nói tiếng nào đi. Giữa chúng ta liền nguyên lai chỉ trị giá 1000 linh thạch. Đến nơi đây, Cố Bình đã biết người kia là ai. Cũng đại khái phán đoán ra, Sở Ngọc cùng nàng đạo lữ ở giữa sự tình. Ánh mắt từ thân thể của nàng bên trên đảo qua, tuyệt mỹ bên ngoài chính là một loại thê thảm cùng cô tịch. Loại cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên tại Sở Ngọc trên thân cảm nhận được. Hắn nhớ tới Phường Thị lần đầu gặp lúc, cái này đôi mắt sáng liếc nhìn hợp hoan lâu nữ tu rào hoạt có kẻ mặc cả, nào giống bây giờ như vậy phá thoái. Ai, sư tỷ, nếu là có thể dùng 1000 khối linh thạch đem người thấy rõ ràng, cũng coi như rất đáng. Sở Ngọc ánh mắt nhìn tới. Sư tỷ nếu là không chê, Cố Bình đột nhiên ngồi xuống xuống, bắt hắn lại tay, đem đoán ngọc đội thắt ở nàng bên hông. Ta mặc dù lần trước điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không cô phụ bất kỳ một cái nào nữ tử tâm ý. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng nàng kinh ngạc con mắt, ta biết hợp hoàn tông đệ tử thường bị coi khinh, nhưng Cố Bình trong đạo phủ vĩnh viễn có sư tỷ một chén trà. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Cố Bình và áo trước, ta loại nữ nhân này, Cố đạo hữu cũng không chê sao? Nghe chút lời này, Cố Bình liền biết tâm ý của nàng. Ngươi biết mình tại nói cái gì? Ta sau khi xuất quan, liền lập tức tới nhìn ngươi, tâm ý của ta đối với ngươi, Sở đạo hữu há có thể không biết? Ta biết. Vậy là tốt rồi. Sở Ngọc động phủ trên vách đá ngưng giọt nước, chiếu ra loán ngọc cây đèn ánh sáng nhạt. Nữ tử quận tại trên bồ đoàn, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve bên hông ngọc bội, đồ chơi nhỏ này lại có thể làm cho nàng tâm tư vui vẻ rất nhiều. Còn chưa nói mấy câu, nàng liền bị Cố Bình kéo vào trong ngực, chóp mũi đụng vào hắn và áo ở giữa, trong nháy mắt cảm nhận được nhiệt độ của người hắn. Hợp hoan phong chân trúc lâu ngâm ở trong sương đêm, Sở Ngọc tựa tại giường ngọc bên cạnh, vàng nhạt sa y nửa cởi đến khuỷu tay ở giữa, lộ ra bên gáy chưa tiêu máu ứ động. Trong động phủ, thời khắc này bất tỉnh ánh sáng tại nàng xương quai xanh bỏ ra chập chờn bóng ma, phản chiếu chỗ kia vết thương càng chói mắt. Cố đạo hưu cũng nhìn thấy, nàng chợt cười khẽ, đầu ngón tay mơn trớn máu ứ động, từ nham trước khi đi tặng kỷ niệm. Cố Bình nhìn chăm chú cái kia lạ thương, mới biết được nguyên lai đạo lữ của nàng gọi từ nham. Trong lòng cũng không khỏi có chút xem thường cái này từ nham, tách ra liền tách ra, vì cái gì còn muốn đánh người, một chút phong độ đều không có. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, khối này máu ứ động. Sở Ngọc cảm nhận được hắn ôn nhu, đáy lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Cái này Sở Ngọc vẫn còn có chút tư chất tu hành ở trên người. Cái này khiến Cố Bình không thể không sợ hai tháng phục, có tu sĩ, từ khí chất của nàng bên trong liền có thể nhìn ra thiên tư của các nàng như thế nào, khí độ cùng thần vận bất phàm, nhất định sẽ tại nào đó dạng trên tu hành, một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này Sở Ngọc chính là tu hành Ly Nguyệt công tiên tài nữ tu. Sở Ngọc cũng kinh ngạc. Cái này Loan Phượng kinh ngoại ý muốn bật chuyện, liền xem như nàng trước kia yêu nhau đạo lữ đều không có từng tới hoàn cảnh. Cố Bình đột nhiên chế trụ nàng cái hót. Hỗn độn linh khí tiến vào nàng linh đài, bảo trì linh đài thanh minh, cảm thụ đạo vận. Hắn nghiêm nghị mở miệng, ở lúc nấu chốt, để nàng tỉnh táo lại. đây chính là hiếm có cơ duyên, không có khả năng lãng phí. Sở Ngọc quanh thân linh lực mờ mịt, trong đan điền tích tụ linh lực rốt cục cẩm vang nổ tung. Canh ba cái mõ vang lúc, Sở Ngọc nằm ở Cố Bình mồ hôi ẩm ướt trên lồng ngực, đầu ngón tay miêu tả lấy hắn đầu vai kiếm thương vết tích. Hắc hắc. Cố Bình cười nhẹ lấy bắt được cổ tay nàng, hôn qua cổ tay cạnh trong xanh nhạt mạch máu. Sư tỷ lúc đó ép giá quá ác, ta chỉ có thể nhiều lấy chút may mắn được thấy gắn nợ. Tàn mát tóc đen rủ xuống tại hắn nếp nhăn biến mất dần trên hai gò má, giống một màn đột nhiên chút xuống mưa xuân. Hiện tại thế nào? Nàng nâng lên hắn khuôn mặt, trong mắt thủy quang ôn nhu, ta hiện tại không cần bỏ tiền đi. Phu nhân, đây là nói chỗ đó, hai người chúng ta là đạo lữ, làm sao lại tu hành còn muốn tiền đâu? Cố Bình vừa lòng thỏa ý nam nhân, muốn không phải liền là dạng này một cái thái độ đi. Chương 38 dưới ánh trăng giết người. Chương 38 dưới ánh trăng giết người. Hàn Nguyệt Tây chìm. Cố Bình đêm nay muốn rời khỏi, dù sao trong nhà gà còn không có cho ăn, mà lại hắn phải hướng Tiêu Thiên Ngưng xác nhận tu vi cảnh giới của mình, chỉ là không biết Tiên Ngưng phải chăng đã trở về. Cảm giác này rượu quá thay rượu quá thay a. Ân. Chuyển qua đường núi chỗ ngẩn lúc, Cố Bình phần gáy lông tơ đột nhiên dựng thẳng. Nắp tức la bàn tại trong tay áo có chút nóng lên. Đây là bị nhân tỏa định dấu hiệu. Hắn giả bộ chưa tỉnh tiếp tục tiến lên, tay phải lại lặng yên ấn lên túi trữ vật, trong này chính là xích diễm đao. Lao cẩu nhận lấy cái chết. Tiếng xe gió từ phía sau lưng đánh tới. Cố Bình vội vàng xoay người, thuận thế vung đao, một mạch mà thành. Xích diễm đao vạch ra nửa vòng đao khí, đem đánh tới ba viên tấu cốt đinh dung thành nước ép. Độc đinh tư tư thiêu đốt lấy mặt đất cỏ dại, dâng lên tanh hôi sương mù. Đạo hữu đây là ý gì? Người ta xa ngày không ân, gần đây không oán, vì sao muốn đối với ta hạ sát thủ đâu? Cố Bình cao giọng mở miệng, tiếp mắt nhìn về phía cây nhãn hậu chuyển ra thân ảnh. Từ nham hai mắt vằn vện tiêm máu, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này cũng vặn vẹo lên. Trong tay hắn nắm chặt bích lân roi, trúc cơ ba tầng hùng hậu linh lực, lao tạp toái cũng xứng đụng đạo lữ của ta. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Từ nham tiên sao trực chỉ Cố Bình, thanh âm khàn giọng đến người tàn tật điều, Sở Ngọc vậy mà để cho ngươi trong động phủ chờ đợi thời gian dài như vậy. Cố Bình đột nhiên cười, nguyên lai vị này chính là Từ Nham a, hắn cố ý gật đầu, đưa tay từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện phan hâm mộ cái hiếm. Nhìn xem Từ Nham cái chán bạo khởi gân xanh, Từ đạo hữu nhược thật quan tâm đạo lữ, như thế nào là ngàn viên linh thạch liền bội bắt đầu. Nếu không phải ta cố mẫu người nhiệt tình vì lợi ích chung, cho phu nhân một ngôi nhà, Sở Ngọc mỹ nhân này liền thật muốn bị trả đạp. Câu nói này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Từ Nham gào thét bùng roi, xanh biết bóng roi trên không trung nổ tung độc hoa. Trúc cơ uy áp chấn động đến bốn phía lá cây rơi lá chả. Nho nhỏ luyện khí, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắn một cái trúc cơ tu sĩ giết luyện khí không phải dễ như trở bàn tay. Thật muốn luyện khí đều giết không chết, hắn cũng đừng sống. Đến hay lắm. Cố Bình không tránh không né, xích diễm đao chém ngang như hồng. Lưỡi đao cùng bóng roi đụng nhau sát na, âm dương nhị khí từ đan điển trào lên mà ra, càng đem xương độc cuốn ngược trở về. Từ Nham kinh hãi mà nhìn xem bản mệnh pháp bảo bị liệt diễm đốt ra vết cháy, mà vốn nên bị hắn một roi quất chết lao đầu tử lại lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng. Từ Nham lại bấm niệm pháp quyết gọi ra bản mệnh thanh một kiếm phòng thân, luyện khí tu sĩ như thế nào tiếng nói im bặt mà dừng. Cố Bình đao thế đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, rõ ràng nhìn xem chậm như rùa bò, nhưng mỗi lần đều có thể tinh chuẩn chặn đứng sát chiêu. Càng đáng sợ chính là đối phương linh lực phảng phất vô cùng vô tận, 70 hội hợp sau chính mình kinh mạch đã ẩn ẩn làm đau, lao đầu tử kia lại hô hấp đều không có loạn. Từ đạo hữu có biết gì Sở Ngọc tại ta chỗ này hạnh phúc dường nào? Cố Bình đột nhiên gần sát hắn bên thai nói nhỏ. Ác ma nói nhỏ. Đồng thời hắn xích diễm đao đâm xuyên nó hộ thể thanh quang. Thân đao phủ văn sáng như dung nham, đốt đến Từ Nham trước ngực ra thịt tư tư rung động. Tiêu thê lương thảm thiết hù dọa trong rừng chim. Từ Nham lảo đảo lùi lại, bản mệnh kiếm len ken rơi xuống đất. Hắn không thể tin nhìn xem trước ngực vết thương cháy đen, ánh mắt hoảng sợ, hắn đã có sợ sệt. Trúc cơ tu sĩ hộ thể linh quang lại bị luyện khí tu sĩ một đao phá vỡ. Từ Nham con ngươi bỗng nhiên co vào. Vùng dây dây chết trúc cơ tu sĩ đột nhiên minh bạch cái gì, trong cổ phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Lưỡi đao đâm vào trái tim. Từ Nham cảm nhận được chính mình sắp chết đi, mới vội vàng hướng lên đưa tay, muốn cầu xin tha thứ, lại một câu đều nói không ra ngoài. Cuối cùng đập vào mi mắt, là Cố Bình cầm vẫn như cũ ôn nhu cái yếm màu hồng thưởng thức dáng vẻ. Còn có câu kia đưa hắn xuống địa ngục lời nói. Yên tâm đi thôi, ta sẽ thay ngươi tốt nhất chiếu nàng, sẽ không để cho nàng tịch mịch. Từ Nham chết không nhắm mắt. Cố Bình thu thập hiện trường, đem tất cả vết tích đều biến mất, mang theo Từ Nham thi thể cùng túi chứa vật cấp tốc rời đi. Bóng đêm thâm trầm, Cố Bình đạp trên ánh trăng trở lại Cửu Lưu Phong Độc phủ, trong tay dẫn theo Từ Nham túi chứa vật, bên hông treo mới được thanh một kiếm. Thanh kiếm này là trúc cơ hạ giai, cũng có thể giá trị ít tiền. Bất quá càng làm cho hắn vui vẻ là, cái này xích diễm đao hắn dùng vậy mà lạ thường vào tay. Càng nghĩ, hẳn là chính mình em dương linh căn, cũng có chí dương thuộc tính, so thái dương giáo dương tính linh lực còn tinh khiết hơn. Hắn vừa bước vào linh điền phạm vi, liền nghe một trận khanh khách tiếng ồn ào, đám kia linh kê đã đói đến hô hoán lên. Gặp hắn trở về, lập tức bịch cánh xuống tới, mỏ nhọn mổ lấy hắn ống quần, hiển nhiên cực đói. Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Cố Bình nết miệng cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt trong đó một cái linh cây đầu, lao già ta đây không phải trở về rồi sao? Hắn đi đến linh điền bên cạnh, từ trong túi chứa vật đổ ra một đống lớn tươi mới linh tụ lá, như thế vẫn chưa đủ. Thế là hắn quay người lại hướng phía trong núi rừng vừa đi đi, một lúc lâu sau lại trở về, tại nơi núi rừng sâu xa cắt tới linh tụ lá. Trên phiến lá còn mang theo hạt sương, linh khí nồng đậm. Linh cây bọn họ lập tức nhào tới, tranh nhau chen lấn mổ đứng lên. Cố Bình ngồi xổm ở một bên, nhìn xem bọn chúng lang thôn hổ yết bộ dáng, tâm tình thoải mái không ít. ăn nhiều một chút, sớm một chút đẻ trứng. Hắn vô vô một cái to mọng gà mái, lão già ta vẫn chờ các ngươi linh kê trứng đâu. Linh kê bọn họ tựa hồ nghe đã hiểu hắn, mổ đến càng mừng hơn, có mấy cái thậm chí bay nhẹ cánh, tại bên chân hắn cọ qua cọ lại, giống như là đang lấy lòng hắn. Bọn này có linh khí xuất sinh chính là thông minh. Cố Bình cười lắc đầu, lại kiểm tra một chút linh điển tình huống. Ân, mọc không sai, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Trở lại động phủ đằng sau, Cố Bình từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ thi thể, chính là Từ Nham. Chỉ hoãn không được à, thi thể này phải nhanh xử lý, hắn thở dài, Sở Ngọc về sau hẳn là sẽ không biết Từ Nham đi đâu đi. Chương 39 Thánh nữ cùng lão nô, chương 39 Thánh nữ cùng lão nô. Cố Bình đầu ngón tay bắn ra, một sợi linh hỏa bay ra, rơi vào trong lò, trên thi thể trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Từ Nham thi thể tại trong ánh lửa cấp tốc thành than, cuối cùng hóa thành một đống xám trắng mập bụi. Cố Bình đem những cho cốt này coi chừng thu thập lại, xuất ra động phủ, rơi tại linh điền biên giới. Mặc dù người này không thoải mái suối quậy, nhưng tốt xấu là trúc cơ tu sĩ cho cốt, độ phì phải rất khá. Hắn phủi tay, nhìn xem trong linh điền lúa mầm có chút chập chờn, tựa hồ đối với mới chất dinh dưỡng rất hài lòng. Làm xong những này, hắn lại kiểm tra một lần linh kê ăn uống tình huống, bảo đảm không có vấn đề, lúc này mới duỗi lưng một cái, hướng động phủ đi đến. Ngày mai còn phải đi thánh nữ phủ báo lên tới, đêm nay được thật tốt nghỉ ngơi. Hắn ngáp một cái, đẩy ra động phủ cửa lớn, bước vào trong đó. Linh kê bọn họ ăn uống no đủ, cũng yên tĩnh trở lại, ở dưới ánh trăng cuộn thành một đoàn, ngủ thật say. Gió đêm phất qua linh điền, lúa mầm khẽ đung đưa, phảng phất tại im lặng cảm tạ chủ nhân chăm sóc. Thời gian kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Cố Bình rửa mặt xử lý đằng sau, liền đi ra ngoài hướng phía chủ phong Thiên Xu phong tiến đến. Đương đại thánh nữ Thiên Tư tuyệt hảo, bái tại tông chủ Nguyệt Hoa chân quân môn hạ, trở thành Nguyệt Hoa chân quân chỉ có đệ tử. Đến Thiên Xu phong đằng sau, Cố Bình hỏi đường tìm kiếm thánh nữ phụ đệ. Hắn vốn cho rằng Liễu Trường Thanh sẽ ở hắn dọc theo con đường này không ngừng ngăn cản đâu, lại phát hiện chính mình nghĩ sai, chỉ có mấy cái Liễu Trường Thanh chó săn đứng xa xa nhìn hắn, cũng không tiến lên đây. Thẳng đến hắn đứng ở Triệu Thanh Hàn trước cửa phủ đệ, mới có trên một người trước âm tiếu mở miệng, "Lao nô, chờ ngươi Nguyên Dương mất đi một khắc này, chính là tử kỷ của ngươi, nhớ kỹ." Cố Bình sắc mặt giật mình. Đôi này người thường mà nói, tại Ly Nguyệt Tông không song tu, chính là bảo thủ, làm sao có thể Nguyên Dương không ném. Nhưng là với hắn mà nói, mỗi lần song tu kết thúc, sử nam đều sẽ đổi mới, cho nên hắn một chút cũng không có lo lắng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là nghĩ cười, cái này Liêu Trường Thanh cũng thật có ý tứ, thật cảm thấy hắn một cái lao đầu tử có thể đem Triệu Thanh Hàn ngủ a. Không thể không nói, đang nhìn người về điểm này, Liêu Trường Thanh hay là liệu sự như thần, nhìn người thật chuẩn. Bất quá liền xem như ngủ, hắn Liêu Trường Thanh cũng sẽ bị mơ mơ màng màng. Cố Bình sau khi gõ cửa, cửa lớn không gió mà bay mở ra, hắn sau khi tiến bảo, cửa chấm dứt bên trên. Trong tòa phủ đệ này quá mức quẩn cũng é, cùng Triệu Thanh Hàn người một dạng. Hắn một mực đi lên phía trước, thuận tiền đỉnh đến hậu đỉnh. Mới tại hậu đỉnh trong đại điện thấy được toàn thân áo trắng, đưa lưng về phía hắn tính tọa Triệu Thanh Hàn. Thánh nữ điện hạ, ân, tìm một chỗ ở lại đi. Là, ở là muốn ở, về nhà cũng là muốn về nhà, Cố Bình sách rất rõ ràng. Mà lại hắn phát hiện nơi này nồng độ linh khí cùng Tiêu Thiên Ngưng Hậu Sơn một dạng nồng hậu dày đặc. Tu hành tất nhiên cũng là làm ít công to. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, luyện hóa thể nội tu vi, hôm qua cùng Tô Mị cùng Sở Ngọc song tu không sai biệt lắm 10 hiệp, thể nội tồn trữ tu vi đã không ít, nhưng là cân nhắc đến chính mình luyện khí 12 tầng tu vi còn chưa đủ vững chắc, trước mắt hắn vẫn là phải ngồi xuống củng cố. Tầm nửa ngày sau, Cố Bình nuốt vào hai viên huyết tụy linh chi, bắt đầu luyện thể. Không sai là hai viên, sử dụng đồng thời hai viên, luyện thể tu sĩ càng là về sau tu hành cần có tài nguyên thì càng khổng lồ. Dĩ vãng chỉ cần một viên linh chi hắn, hiện tại một viên đã không được việc. Linh chi vào trong bụng, Cố Bình mượn bạo động huyết khí, vận chuyển luyện thể quyết nâng lên Triệu Thanh Hàn trong sân đại đỉnh, hổ hổ sinh phong, giàn mua còn xuống lưng sinh ra lực lượng kinh khủng. Mấy chu thiên đi qua, luyện thể dừng lại, Cố Bình huyết khí bình tĩnh trở lại, đang chuẩn bị lại ăn hai viên linh chi lúc, Triệu Thanh Hàn bỗng nhiên mở miệng, "Trước đừng luyện, theo ta đi gặp sư tôn." "Ân, Thánh nữ đại nhân đây là ý gì? Linh lực của ngươi bên trong có đại ảo diệu, một mình ta không cách nào giải quyết, phải sư tôn dò xét." Cố Bình lập tức liền khẩn trương lên, đứng tại chỗ không có lên tiếng. "Không cần lo lắng, ta lấy tính mệnh đảm bảo, sư tôn sẽ không làm có ngươi. Tương phản, nếu như ngươi thiên tư không kém, lần này gặp mặt, ngươi có lẽ có đại cơ duyên." Cố Bình yên lặng cảm thụ được trong ngực Cửu U Phong lệnh bài. Lệnh bài này đã có thể mở ra Cửu U Phong đại trận, cũng có thể trước tiên để Thiên Ngưng cảm nhận được hắn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Thiên Ngưng hẳn là có thể đủ trước tiên chạy đến. Hiện tại hắn tại Ly Nguyệt Tông bên trong chỗ dựa lớn nhất chính là Thiên Ngưng, đây cũng là hắn dám giết lung tung từ nham đệ tử nội môn này lực lượng chỗ. "Tốt, vậy liền phiền phất thánh nữ điện hạ rồi." Triệu Thanh Hàn mang theo Cố Bình, thuận hậu sơn cầu thang 10 bậc mà lên. Thiên Xu Phong đỉnh núi chọc vào mây xanh, ở trong màn đêm đều không thể gặp, Cố Bình đây cũng là nhập môn đằng sau lần đầu tiên tới đỉnh núi này. Hàn Nguyệt đỉnh, quanh năm không thay đổi huyền băng chết xạ lãnh nguyệt thanh huy. Cả ngọn núi chiếu rọi đến như là thủy tinh điêu khắc tiên cảnh. Triệu Thanh Hàn đạp trên cầu thang, tố bạch trường bào tại lạnh thấu xương trong gió lạnh không nhúc nhích tí nào. Cố Bình đi theo phía sau nàng ba bước xa, nặc tức la bàn tại trong tay áo có chút nóng lên. Có người đang cực lực dò xét hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh núi một tòa hoàn toàn do vạn niên huyền băng cấu trúc cung điện sừng sững đứng sừng sững. Diêm giác rủ xuống băng lăng ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên u lam bừng sáng. "Sư tôn không thích ồn ào, ngươi lại thận trọng từ lời nói đến việc làm." Triệu Thanh Hàn đỗng nhiên ngừng chân, thanh âm so thời điểm dĩ vãng rõ ràng hơn lạnh ba phần. Cố Bình vội vàng túi đầu xưng là, lại tại dương mắt sát na giật mình tại nguyên chỗ. Băng giai cuối cùng, một bóng người chính đạp trên nguyện hoa mà đến. Người kia mỗi đi một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa băng sen, thoáng qua tức thì óng ánh cánh hoa còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành linh khí tiêu tán. Nguyện Hoa chân quân, Ly Nguyệt Tông tông chủ, cảnh giới không biết, Triệu Thanh Hàn sư tôn. Cố Bình chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Cái kia tập màu xanh nhạt váy dài lưu tiên quần bao khỏa dáng người, lại so Triệu Thanh Hàn còn muốn trên dưới cân xứng ba phần. Sợi tóc phong dài, một mực rủ xuống đến mắt cá chân chỗ. Nhất nhiếp nhân tâm phách chính là gương mặt kia mày như núi xa đen nhạt, mắt giống như hàn đàm ngưng tinh, môi như son cắt điểm tuyết, rõ ràng nên nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, lại bởi vì giữa lông mày cái kia đạo màu bạc nguyệt ngấn mà lộ ra nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tiên nữ hạ phàm, lạnh lẽo, đây chính là ngươi nói người đệ tử kia. Nguyệt Hoa chân quân mở miệng, thanh âm giống như từ ngoài cựu thiên truyền đến, từng chữ đều mang uy áp. Triệu Thanh Hàn không mình hành lễ, hồi bẩm sư tôn, chính là người này. Đệ tử vô năng, sợ bảo hộ không được như vậy kỳ tài, đặc biệt xin mời sư tôn định đoạt. Cố Bình cảm thấy một đạo thần thức như nước đá giống như tràn qua toàn thân, thể nội âm dương nhị khí nhưng vẫn chuyển đi chuyển chống cự. Cái này tại Cố Bình ngoài ý liệu. Nguyệt Hoa chân quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, váy dài nhẹ phẩy ở giữa, ba người đã đặt mình vào băng cung chính điện. Bốn vách tường đều là trong suốt tường băng, đỉnh núi mây trôi như sợi nhỏ giống như lướt qua cung điện. Trong điện một gốc băng điêu ngọc thụ cao vút mà đứng, chặt cây ở giữa treo lơ lửng băng linh theo gió tự vang. Đây là nhân gian sao? Biểu hiện ra cho vi sư nhìn. Nguyệt Hoa chân quân ngồi xuống tại dưới ngọc thụ hàn ngọc bồ đoàn, váy trải ra như ánh trăng chút xuống. Triệu Thanh Hàn chuyển hướng Cố Bình, tố thủ nhẹ giơ lên, hướng phía Cố Bình với tới, đưa ngươi linh lực độ nhập ta kinh mạch. Cố Bình hầu kết nhấp nô, cẩn thận từng ly từng tí ngón tay giữa nhọn dựng vào Triệu Thanh Hàn cổ tay trắng. Thiếu nữ da thịt lạnh buốt, hắn không dám làm cản, điều động linh lực, âm dương nhị khí vừa mới tiếp xúc cái kia mỡ đông giống như da thịt, tựa như dòng suối tụ hợp vào giang hải, cùng Triệu Thanh Hàn huyền âm linh lực dây dưa giao hòa. Hai người quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống, Triệu Thanh Hàn cùng Cố Bình lại đều không nhận cái này rét lạnh ảnh hưởng mảy may. Nguyệt Hoa chân quân bỗng nhiên đứng dậy. Chương 40 bái sư Nguyệt Hoa chân quân đống nhiên đứng dậy. Nàng một bước đạp đến Cố Bình trước người, ngón tay ngọc điểm nhẹ hắn mi tâm, chớ chống cự. Cố Bình căn bản không kịp phản ứng. Chớ nói chi là chống cự. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như biển linh lực tràn vào kinh mạch, những nơi đi qua âm dương nhị khí nhao nhao tránh lui. Cái kia linh lực tại hắn vùng đan điền hơi dừng lại, lập tức giống như thủy triều thối lui. Nguyệt Hoa chân quân thu tay lại lúc, đầu ngón tay lại ngưng kết một sợi âm dương sen lẫn khí tức. Âm dương tương tế, sinh sôi không ngừng. Nguyệt Hoa chân quân nhìn chăm chú đầu ngón tay linh lực, trong mắt tinh hà đảo ngược, không có nhìn Cố Bình, ngược lại nhìn xem đồ đệ mình, lạnh lẽo, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Triệu Thanh Hàn cúi đầu, đệ tử ngu dốt, chỉ biết hắn linh lực có thể giúp ta đột phá bình cảnh. Vừa rồi cái kia sợi trả lại dương khí, bù đắp được đệ tử một ngày khổ tu. Nguyệt Hoa chân quân bỗng nhiên cười khẽ, nụ cười này như băng hà làm tan, cả điện băng linh đinh đông rung động. Nàng quay người lúc váy xoáy mở hoàn mỹ đường cong, ngọc túc bước qua mặt đất tràn ra băng liên, đâu chỉ nơi này. Kẻ này như đến Nguyên Anh, cùng hắn song tu một lần, có thể chống đỡ 50 năm tu vi. Triệu Thanh Hàn kinh ngạc, trong lòng chấn động phi phàm. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng lại vội vàng cúi đầu. Như thế tốc độ tu hành không khỏi cũng quá mức dọa người rồi một chút. Cố Bình phía sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh. Hắn liếc trộm Triệu Thanh Hàn, đã thấy thánh nữ điện hạ chẳng biết tại sao nhĩ tia mừng đỏ, dài tiệp buông xuống che giấu trong mắt dị sắc. Càng khó hơn chính là Nguyệt Hoa chân quân lại mở miệng, đột nhiên phất tay áo, một đạo ánh trăng giống như bình chướng đem ba người bao phủ, hắn linh lực này có thể điều hòa thiên hạ và pháp. Ma tu sắc khí, Phật môn kim quang, đạo tông tử khí, ở trong cơ thể hắn đều có thể cùng tồn tại. Ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, một đạo ngân mang chui vào Cố Bình ngực. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thể nội âm dương nhị khí đột nhiên sôi trào, càng đem cái kia sợi từ bên ngoài đến linh lực phân giải thôn phệ, ngược lại hóa thành càng tinh thuần tự thân tu vi. Nguyệt Hoa chân quân ánh mắt đột nhiên sáng, quả là thế. Nàng chuyển hướng Triệu Thanh Hàn, thanh âm khó được mang lên mấy phần bội vàng, lạnh lẽo, ngươi còn nhớ đến, thời kỳ thượng cổ có loại thể chất, có thể nạp thiên địa vạn vật là chất dinh dưỡng. Triệu Thanh Hàn chau mày, một lát sau lại bung ra, sư tôn nói là tạo hóa chi thể. Không. Nguyệt Hoa chân quân nhìn chăm chú Cố Bình, ánh mắt nóng rực đến cơ hồ muốn Cố Bình xuyên thủng, tạo hóa chi thể mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng yêu nghiệt có bài, thượng cổ chỉ có một loại thể chất có thể xưng vương, đó chính là so tạo hóa chi thể càng hiếm thấy âm dương thánh thể. Sử xưng hỗn độn thánh thể. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ có băng linh nhẹ vang lên. Cố Bình tim đập như trống trầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thể chất của mình tại Nguyệt Hoa chân quân trong mắt vậy mà không có bí mật gì để nói, một chút liền bị xem thấu. Nắp tức la bàn tại trong tay áo nóng lên, thời khắc nhắc nhở lấy hắn giờ phút này tình cảnh nguy hiểm. Trong lòng hắn cười khổ, la bàn này cũng không phải hoàn toàn hữu dụng. A Nguyệt Hoa chân quân bỗng nhiên phất tay áo, ba đạo băng tinh chống rông ngưng kết, phân biệt đâm về Cố Bình mi tâm, tim, đan điền, rõ ràng là nguyên anh tu sĩ sát chiêu hàn phách tam tiếp. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, thể nội âm dương nhị khí lại tự chủ bạo dũng, tại bên ngoài thần kết thành đèn trắng sen lẫn bình chướng. Băng tinh đâm vào bình chướng ba tấc liền khó tiến thêm nữa, lại bị chậm rãi tan rã thành linh khí trả lại tự thân. Tức. Nguyệt Hoa chân quân gật đầu, trong mắt tinh hà đảo ngược, váy dài tung bay ở giữa đã xuất hiện ở Cố Bình trước người. Ngón tay ngọc điểm nhẹ hắn đỉnh đầu, Cố Bình chợt cảm thấy mênh mông thần thức quán đỉnh mà vào, chính mình suốt đời ký ức như mẹ quyển giống như triển khai. Hắn đang bị người siêu hồn, lại một chút xíu cũng không cải biến được sự thật này. Nhỏ yếu chính là như vậy. 65 trở lang bạt kỳ hồ, 30 năm tại Ly Nguyệt Tông lão ngu thủ kém cỏi, lại tại sống chết trước mắt thể chất thủy biến, trong linh điển quầng lưng eo làm mưa bóng lưng, vụ trộm lấy âm dương nhị khí điều hòa linh mập xảo nghĩ. Nguyệt Hoa chân quân thu tay lại lúc, liên tiếp gật đầu. yên tâm đi, lần này sư hồn sẽ không đối với ngươi có bất kỳ tổn thương, chỉ là vì nghiệm chứng ngươi là có hay không là ta Ly Nguyệt tông người, ngươi tất cả ân oán tình kỷ, bản tọa không quan tâm. Chỉ lần này một lần, về sau không ai có thể tìm kiếm hồn của ngươi. Nàng lại quay người đối với Triệu Thanh Hàn nói lạnh lẽo, ngươi có biết lần trước gặp bực này tâm tính, hay là 300 năm trước vị kia phi thăng kiếm tiên. Cố Bình còn nằm ở trên đất không dám động đậy, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến thanh tuyển kích ngọc thanh âm, Cố Bình, có thể nguyện nhập môn hạ của ta. Cả điện băng linh không gió tự mình, Triệu Thanh Hàn đông nhiên ngẩng đầu. 300 năm đến, đây là sư tôn lần thứ nhất chủ động thu đồ đệ. Cố Bình cũng là chấn kinh và phần. Lập tức trùng điệp giơ đầu, cái trán chống đỡ tại trên mặt băng, đệ tử sợ hãi. Chỉ là hắn cười khổ sở qua trên mặt nếp nhăn, như vậy gỗ mục thân thể ngu rốt. Nguyệt Hoa chân quân đột nhiên lạnh quát, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Nàng đầu ngón tay ngưng ra một sợi ánh trăng đánh vào Cố Bình mỹ tâm, cái kia giản mua khuôn mặt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giãn ra, trong nháy mắt liền trẻ 20 tuổi có thừa. Nhìn bằng mắt thường đi qua, hắn chỉ là 35 tuổi khoảng chừng tuấn lãng nam tu sĩ. Âm dương thánh thể như đến đại thành, khả trường sinh lâu xem. Kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày giờ thìn tu luyện thái âm luyện hình quyết, đã vụng trộm tu luyện liệt dương chân quyết cũng đừng ngừng, lại chỗ nào không hiểu hỏi thăm sư tỷ của ngươi, như còn không hiểu, liền tới tìm ta. Cố Bình sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn xác thực vụng trộm tu luyện thái dương giáo liệt dương chân quyết, hiện tại lại bị người điểm ra đến, thực sự có chút khó coi. Đa tạ sư tôn. Nguyệt Hoa chân quân ngón tay điểm nhẹ, một vòng ánh sáng tiến vào trong đầu của hắn, chính là thái âm luyện hình quyết, trong tay lại nổi một viên lệnh bài. Lệnh bài này là của ta tín vật, cầm lệnh bài này, Ly Nguyệt Tông không có ngươi không đi được địa phương, nếu có nguy hiểm, kích phát lệnh bài này, ta có thể tiến về bảo đảm tính mệnh của ngươi. Là, đa tạ sư tôn. Cố Bình trong lòng thư sướng, đây chính là có sư môn cảm giác sao, không khỏi quá sung sướng một chút. Triệu Thanh Hàn nhìn xem Cố Bình tóc trắng biến thành đen dị tượng, xưa nay thanh lãnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Luôn luôn hắn đều là giàn mua, đông nhiên trẻ nhiều như vậy, nhìn qua vẫn còn có chút hương vị. Mà lại lần này bái sư gặp mặt, luôn luôn keo kiệt sư tôn, vừa thấy mặt liền đem thái âm luyện hình quyết truyền thụ cho hắn. Cái này khiến nàng nhất thời thất thần. Cái này Cố Bình nên có bao nhiêu thụ sư tôn nữa thế a? Đã thấy sư tôn đông nhiên quay đầu, giữa lông mày nguyệt mẫn ngân quang đại thịnh, ba đạo ánh trăng phân biệt chui vào hai người bọn họ mi tâm. Việc này hai người các ngươi nhập tâm ma, phát đại thệ, như tiết lộ ra ngoài nửa chữ, Cố Bình ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta sư môn cũng đều muốn chết hết. Lạnh lẽo, kể từ hôm nay, ngươi dẫn hắn tại ngươi Hàn Nguyệt Phong tu hành. Đệ tử ghi nhớ. Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn cùng lúc mở miệng. Nàng quay người đi hướng ngoài điện, váy áo phất qua chỗ, băng tinh mặt đất lại sinh ra đóa đóa tuyết liên. Lạnh lẽo, nửa năm sau tông môn thi đấu, ta muốn nhìn thấy hắn chí ít kim đan kỳ tu vi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã hóa thành lưu quang tiêu tán tại Vân Hải bên trong. Triệu Thanh Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người lúc phát hiện Cố Bình đang theo dõi Nguyệt Hoa Trần Quân biến mất phương hướng xuất thần. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay ngưng ra băng tinh gậy tại hắn cái trán, lại nhìn, con mắt cho ngươi đông thành băng châu. Cố Bình vội vàng thu hồi tâm tư, đã thấy thánh nữ điện hạ nhĩ tiêm vệ tường đỏ kia còn chưa cởi tận. Băng thụ chập chờn, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này Hàn Nguyệt Phong bên trên băng tuyết, tựa hồ cũng không có lạnh như vậy. Chương 41 sư tỷ ngươi cũng không muốn. Chương 41 sư tỷ ngươi cũng không muốn. Trên đường xuống núi, Cố Bình lần này cùng Triệu Thanh Hàn làm bạn xuống núi. Ngươi có lời gì, nói thẳng liền có thể, bây giờ ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ, ta cũng sẽ biết gì nói đấy. Triệu Thanh Hàn nhìn xem Cố Bình cái kia muốn mở miệng, cũng không dám dáng vẻ. Sư tỷ, vậy ta có thể nói a, ngươi tuyệt đối không nên sinh khí. Nói đi, ta còn không có như ngươi nghĩ lòng dạ nhỏ mọn nàng về nhìn một chút, manh mối còn cũ é. Cố Bình có chút cả lăng mở miệng, sư tỷ, ta muốn để cho ngươi làm đạo lữ của ta. Triệu Thanh Hàn bước chân dừng lại, nghiêng đầu hướng hắn nhìn sang, có chút khó có thể tin mở miệng, ngươi nói cái gì? Làm cản. Sắc mặt nàng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào thế sư mang đồ, dạy người sư đệ này, hiện tại ngược lại tốt nàng nghĩ đến như thế nào làm tốt sư tỷ, hắn liền đã đang muốn cho nàng làm đạo lữ. Lẽ nào lại như vậy? Sư tỷ ngươi nói không tức giận. Cố Bình sắc mặt xấu hổ. Ta Triệu Thanh Hàn nghiến răng nghiến lợi, trắng non thai lại đỏ lên. Cố Bình quan sát rất nhỏ, quyết định liều chết thêm chút lửa. Sư tỷ, hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp lại thành khẩn. Ta biết ngươi tính tình thanh lãnh, không thích thế tục ràng buộc, nhưng con đường tu hành dài dằng dặc, cô thân độc hành không khỏi quá mức tịch liêu. Triệu Thanh Hàn ngước mắt, ánh mắt như xương, muốn mắng hắn, nhưng bận tâm hình tượng, muốn đánh hắn, nhưng mình đã nói sẽ không tức giận. Cố Bình tiếp tục nói, ta mặc dù tu vi còn thấp, nhưng thể chất đặc thù, âm dương nhị khí có thể trợ ngươi điều hòa huyền âm linh lực, làm tu hành làm ít công to. Nếu ngươi ta kết làm đạo lữ, không chỉ có thể cùng tham khảo đại đạo, càng có thể bổ sung dài ngắn. Hắn dừng một chút, ánh mắt chân thành tha thiết, huống hồ ngươi gánh vác tông môn trách nhiệm, nếu có một người nhưng vì ngươi chia sẻ, há không tốt hơn? Ta nguyện làm ngươi trợ lực, mà không phải liên lụy. Triệu Thanh Hàn lông mày cau lại, nhắm mắt lại. Cố Bình thấy thế, nói khẽ, ngươi từng nói linh lực của ta có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, như lâu dài làm bạn, ngươi tốc độ tu hành nhất định có thể cao hơn một tầng. Mà ta cũng nguyện lấy quãng đời còn lại hộ ngươi chu toàn. Im ngay. Triệu Thanh Hạ sắc lập tức không ngừng, những lời này vậy mà lại để sự động lòng của nàng lắc. Lẽ nào lại như vậy? Cố Bình vươn tay, lòng bàn tay âm dương nhị khí lưu chuyển, ôn hòa mà bao dung, sư tỷ, đại đạo chi hành đang ở trước mắt, người khác đau khổ đổi tu nguyên anh, hóa thân cảnh giới, với ta mà nói bất quá trong nháy mắt bung lên, có trợ giúp của ta ngươi đột phá cảnh giới cũng chỉ sẽ thế như trẻ tre, đây là bao nhiêu người hâm mộ không đến sự tình. Triệu Thanh Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, thật lâu, nàng thản nhiên nói, sư đệ, chuyện này về sau ngươi đừng muốn lại nói, ta sẽ không đáp ứng, đời này tu đạo, ta sớm đã không nguyện ý nhiễm tình yêu nam nữ. Hai người đối mặt, Cố Bình thở dài một hơi. Vậy được rồi, vậy ta chúc sư tỷ tiên lộ xương thông, một đường thành tiên, không có một chút xíu bình cảnh. Lời này để Triệu Thanh Hàn tức nghiến răng ngửa. Nhà ai tu tiên không có bình cảnh? Coi là đều giống như ngươi đúng không? Nàng thở sâu thở ra một hơi, sư đệ, tại ta chỗ này ngươi có thể làm cản nói chuyện, nhưng là những lời này ngươi quyết không thể tại bên ngoài nói. Ta mặc dù đối với Liêu trưởng thanh người này chẳng ghét, nhưng thủ đoạn của ngươi nọ lại tàn nhẫn, ngươi chớ có bị hắn phát hiện tâm tư của ngươi. Dù sao ngươi bây giờ tu vi còn thấp, là nhiều chút sư lo lắng. Cố Bình ánh mắt sáng rực. Triệu Thanh Hàn trong lòng thở dài, chẳng biết tại sao, cự tuyệt Cố Bình đằng sau, trong lòng của nàng lại có chút vắng vẻ. Cái này dù sao cũng là hỗn độn thánh thể, từ xưa đến nay chỉ có như vậy như nhau. Nếu là có thể trở thành hỗn độn thánh thể đạo lữ, nhưng là nghĩ đến Cố Bình cái kia hoa tâm dáng vẻ, tùy ý cùng nữ tu song tu, nàng liền thở dài. Trong vòng một năm nhất định phải kim đan, nếu như không có khả năng, ta sẽ trừng phạt ngươi. Nàng hung tợn mở miệng. Cố Bình không quan trọng gật đầu, biết kim đan mà thôi. Nếu là sư tỷ nguyện ý đi huyền âm thể nguyên âm cho ta, đừng nói kim đan, nguyên anh cũng có thể. Làm càn, lẽ nào lại như vậy? Triệu Thanh Hàn xấu hổ giận dữ không thôi. Thân là Ly Nguyệt Tông thánh nữ, nam tu cửa cho tới bây giờ chỉ là huyễn tưởng nàng, không ai dám đem lời trong lòng nói ra. Cái này Cố Bình đơn giản vô pháp vô thiên. Lần này nàng rốt cục nhịn không được. Lời còn chưa dứt, trên bậc thang nhiệt độ chợt hạ xuống, băng tinh từ mặt đất lan tràn mà lên, trong nháy mắt đông kết Cố Bình vào áo. Triệu Thanh Hàn trong mắt hàn mang tăng gọn, thanh âm lạnh thấu xương, ngươi nếu lựa chọn mạo phạm ta, vậy liền hẳn làn đếm thử hậu quả. Cố Bình không lùi mà tiến tới, âm dương nhị khí tại thể nội lưu chuyển, chấn vỡ băng tinh. Sư tỷ làm gì tức giận? Đây là sư tôn nói để cho ngươi giúp ta tu hành đó a, nếu như có thể thành chuyện tốt, ta cũng nhất định có thể trợ sư tỷ đột phá bình cảnh, người ta cả hai cùng có lợi, sư tỷ ngươi cũng không muốn, nhìn thấy khác thiên tài cái sau vượt cái trước, tu vi vượt qua ngươi đi. Muốn chết. Triệu Thanh Hàn bỗng nhiên đứng dậy, tố thủ bung lên, một đạo huyền băng kiếm khí thẳng chém Cố Bình mặt. Nàng tận lực đem tu vi áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, chỉ muốn giao hấn cái này không biết trời cao đất rộng sư đệ. Cố Bình nghiêng người né qua, xích diễm đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lưới đao giấy lên lửa cháy nóng rực, cùng băng kiếm chạm vào nhau, tuôn ra đầy trời băng hỏa tái mang. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, sư tỷ nếu thật muốn giáo huấn đệ tử, chút tu vi ấy có thể không đủ. Triệu Thanh Hàn ánh mắt trầm xuống, kiếm thế đột nhiên lăng lệ, băng tinh như mưa to chút xuống, mỗi một kiếm đều trực chỉ Cố Bình yếu hại. Nhưng mà Cố Bình thân hình như quỷ mị, đao quang lôi cuốn âm dương nhị khí, càng đem thế công của nàng từng cái hóa giải. 30 chiêu qua đi, Triệu Thanh Hàn càng đánh càng sợ nàng lại áp chế không nổi cái này luyện khí kỳ lao đầu tử. Người che giấu thực lực, nàng lạnh giọng chất vấn, đồng thời lặng yên đem tu vi tăng lên đến trúc cơ tầng 2, huyền băng kiếm khí uy lực tăng vọt, mặt đất ngưng kết khoe khoang tài giỏi duệ băng thứ, từ bốn phương tám hướng đâm về Cố Bình. Cố Bình cười to, đao thế như rồng, xích diễm cùng âm dương nhị khí giao hòa, đem băng thứ đều chém vỡ, đệ tử nào dám giấu giếm. Bất quá là sư tỷ coi thường cái này âm dương thánh thể. Triệu Thanh Hàn rốt cục tức giận, ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, Hàn Nguyệt kiếm quyết trung cực một thức xương thiên tịch diệt đống nhiên một phát. Nàng tu vi đã bung ra đến trúc cơ ba tầng, kiếm khí hóa thành trăm trượng băng vượng, thét dài lấy nào về phía Cố Bình. Cố Bình lông mày gấp trọn, lại đã lui co lại. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội tích xúc âm dương linh lực điên cuồng rót vào xích diễm đao, thân đao phủ văn sáng như liệt nhật, ngang nhiên bổ về phía băng vượng. Oanh! Khí lãng nổ tung, cả đỉnh núi đều kịch liệt rung động. Băng vượng cùng liệt diễm đồng thời vỡ nát, Cố Bình lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại cười đến thoải mái, sư tỷ, còn muốn tiếp tục không? Triệu Thanh Hàn cầm kiếm mà đứng, hô hấp hơi loạn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng vốn cho rằng Cố Bình chỉ là ỷ vào thể chất đặc thù mới khẩu xuất của nôn, lại không muốn hắn có thể lấy luyện khí thân thể, làm cho chính mình vận dụng trúc cơ ba tầng thực lực. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là, vừa rồi giao phong lúc, Cố Bình âm dương nhị khí lại ẩn ẩn khiên động trong cơ thể nàng huyền âm linh lực, để nàng kinh mạch có chút phát nhiệt. Lan ra ngoài nàng đột nhiên thu kiếm, quay lưng đi, thanh âm lạnh lùng như cũ, lại thiếu đi mấy phần sát ý. Cố Bình lao đi vết máu, thật sâu vai trào, sư đệ cáo lui. Bất quá, sư tỷ như thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tìm ta. Triệu Thanh Hàn chưa ứng, trong tay áo ngón tay lại lặng yên nắm chặt, chuẩn bị buông tay triệt để triển khai tu vi cho hắn chút giáo huấn. Đồng nhiên, một cỗ uy áp từ đỉnh núi truyền đến, hai người các ngươi muốn đánh nhau, lăn xuống núi đi đánh, không cần ở trên núi đánh. Chương 42 cổ tu chi lộ, chương 42 cổ tu chi lộ, nghe được Nguyệt Hoa Trần Quân thanh âm, Cố Bình tinh thần siết chặt. Hắn cùng Triệu Thanh Hàn hai người trăm miệng một lời, là hai người trầm mặc xuống núi, mãi cho đến thánh nữ trong phủ đệ, Cố Bình cười ha hả áp sát tới, sư tỷ, vậy ta liền đi trước, ngày mai lại đến. Cút xa một chút. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới Cố Bình vừa rồi cái kia âm dương nhị khí tại giao chiến thời điểm, đều có thể dẫn ra trong cơ thể nàng linh lực, nàng liền bất đắc dĩ xấu hổ giận dữ. Chỉ là nhiễm đến linh lực của hắn liền đã như vậy, nếu là hai người song tu, nàng không dám tưởng tượng mình tại Cố Bình dưới thân nên cỡ nào thảm trạng. Sư tỷ nếu có cần, đệ tử tùy thời cống hiến sức lực. Cố Bình sốt ruột về nhà cho gà ăn, liền không có tiếp tục phạm tiện ý tứ. Hôm nay hắn muốn là không chuẩn bị làm như thế, nhưng là sư tôn tại Triệu Thanh Hàn trước mặt nói quá nhiều hắn tư chất mỹ tiên, hắn đương nhiên muốn tự kiểm chế thân phận, rèn sắt khi còn nóng. Ta là thiên tài, cũng không phải phế vật, làm gì không tự tin một chút. Bất quá hôm nay cũng có thu hoạch. Mặc dù Triệu Thanh Hàn không có đáp ứng hắn, nhưng từ nay về sau, nếu như nàng có nam nhân lời nói, chỉ có thể là hắn. Cố Bình sau khi đi, Triệu Thanh Hạ sắc lập tức tính tọa tại Hàn Ngọc trên bồ đoàn. Cửa điện khép kín sát na. Nàng đầu ngón tay khẽ run, một sợi bị nàng trân trọng bảo hộ chưa tán âm dương nhị khí còn tại trong kinh mạch du tẩu. Vừa rồi Cố Bình độ nhập trong cơ thể nàng linh lực, giờ phút này như ấm suối giống như tan ra huyền âm linh lực trung bình năm ngưng kết băng trệ. Nàng nhắm mắt nội thị, giật mình kim đan bên trong mấy chỗ cực nhỏ vết rách lại bị lặng yên tu bổ, ngay cả đỉnh trệ nhiều năm hàn nguyệt kiếm ý bình cảnh đều bừng lòng mấy phần. Lại có như thế thần hiệu nàng vô ý thức vận chuyển công pháp, cái kia sợi âm dương nhị khí bị dẫn dắt đến đan điền, cùng huyền âm linh lực giao hòa trong nháy mắt, lại như tinh hỏa liệu nguyên, đem trầm tích nhiều năm tạp chất tiêu tẫn. Chỉ tiếc cố này âm dương nhị khí quá ít, chỉ có một sợi. Linh lực trả lại kim đan lúc, nàng thậm chí cảm nhận được đã lâu tu vi tăng trưởng. So ngày thường khổ tu nhanh ba thành có thừa. Triệu Thanh Hàn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lạnh nhạt xuất hiện biến hóa, tiết ra một tia hiếm thấy dao động. Như ngày ngày có khí này phụ trợ, chớ nói nguyên anh cảnh giới, chính là trùng kích hóa thân cảnh cũng. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức bóp gấp ống tay áo, có thể nào không tâm động á trong nháy mắt nào đó nàng thậm chí đều thấy được đại đạo vắt ngang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay. Nàng chợt nhớ tới Cố Bình trước khi đi câu nói kia, sư tỷ nếu có cần, đệ tử tùy thời cống hiến sức lực. Sư đệ rõ ràng là cố ý lưu lại sợi khí tức này, dẫn nàng chủ động mở miệng. Hoang đường. Nàng vung tay áo chấn vỡ trên bàn trà ngưng kết băng hoa, phản phất dạng này liền có thể đè xuống trong lòng khô nóng. Cái này hỏng sư đệ tâm tư rõ rành rành. Nếu như nàng thật nhả ra, hắn nhất định được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu song tu. Có thể trong đan điền giờ phút này còn sót lại ấm áp làm thế nào đều vung đi không được. Triệu Thanh Hàn cắn môi đứng dậy, huyền băng kiếm tranh ra khỏi vỏ, hàn quang ở trong điện bạo khởi. Kiếm khí tung hoành ở giữa. Nàng ý đồ dùng kiếm ý xua tan tạp niệm, lại tại một thước mặt trăng lặn mù sương sau đột nhiên dừng lại. Kiếm phong chỉ trên tường băng, sáng bóng sáng tỏ, vậy mà lại chiếu ra chính mình những đỏ thính hai. Chỉ là một sợi khí liền như thế, nếu thật ý nghĩ này vừa lên liền bị nàng hung hăng chặt đứt. Cưỡng ép tinh tâm, quay người từ hốc tối lấy ra một viên phong tồn nhiều năm huyền âm đan nuốt vào. Nhưng mà ngày xưa hiệu quả nhanh chóng linh lực, giờ phút này lại như châu đất xuống biển, không thấy nửa điểm phản ứng, từ đầu đến cuối không cách nào tinh tâm. Cố Bình, nàng rốt cục nhịn không được thấp quát mắng âm thanh, lại không biết là giận là buồn bực. Ngoài điện ánh trăng như nước, Triệu Thanh Hàn nhìn mình chằm chằm quăng tại trên mặt băng bóng dáng, chợt nhớ tới sư tôn câu kia kẻ này như đến nguyên anh, cùng hắn song tu một lần có thể chống đỡ 50 năm tu vi. Lúc đó nàng chỉ coi là nói bừa, bây giờ xem ra, ngọc thủ thon dài xoa tim, nơi đó bởi vì vừa rồi chiến đấu, lưu lại xa lạ nóng rực. Ngày mai nàng mím môi nhìn về phía cửa điện phương hướng, cuối cùng chỉ là phất tay áo dập tắt cây đèn, đem chính mình nhận vào hắc ám. Cố Bình từ thánh nữ phụ trở về, đã nửa đêm. Hắn vội vàng chạy về Cửu U Phong Động phủ, linh cây bọn họ sớm đã đói đến khanh khách thét lên, vịt cánh vây quanh mổ hắn ống quần. Đừng nóng nội, đều có phần. Cố Bình từ túi chứa vật đổ ra một đống linh thụ lá, bầy gà lập tức vùi đầu mổ. Hắn thuận miệng nhắc tới một câu, ăn nhiều một chút, nhiều đẻ trứng, lao già ta còn trông cậy vào các ngươi hoán linh thạch đâu. Cho ăn xong gà, hắn lại kiểm tra linh điển. Lúa mầm mọc khả quan, đã bắt đầu trổ đông, nhưng độ phì đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn trầm ngâm một lát, gần nhất muốn tìm thời gian tiếp tục bón phân. Thừa dịp bóng đêm, Cố Bình bước nhanh leo núi, bước vào Cửu Vũ Phong Sơn núi lại điện. Hiện tại hắn đến đã không cần tại trước điện trên quảng trường tiếng hô xin gặp, chỉ cần đẩy cửa vào liền có thể. Thiên Ngưng cũng không có coi hắn là ngoại nhân. Giờ phút này, trong điện, Tiêu Thiên Ngưng chính nhắm mắt điều tức, quanh thân sát khí cuồn cuộn, mi tâm một sợi hồng mang lúc sáng lúc tối. Thủ tọa đại nhân, Cố Bình cung kính hành lễ, đục lên giường ngọc, đến bên người nàng đến, chóp mũi quanh quẩn lấy quen thuộc mỹ nhân mùi thơm. Tiêu Thiên Ngưng đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn mặt của hắn, lại có cơ duyên gì để cho ngươi phản lao hoàn đồng? Hắc hắc, thế nào, tuổi nhỏ hơn một chút đằng sau có phải hay không tuấn lãng rất nhiều? Tiêu Thiên Ngưng không có trả lời, mà là cầm một cái chế trụ cổ tay hắn, sát khí thẳng dò xét đan điền. Tinh tế dò xét một phen đằng sau, Tiêu Thiên Ngưng trầm ngâm một lát, đột nhiên đem hắn túm thượng hàn giường ngọc, ta hôm nay giúp ngươi tu hành, ngươi nhất định phải nhất thiết đem tự thân công pháp hoàn chỉnh vận hành một cái đại chu thiên. Cố Bình sững sờ, lập tức hiểu ý bắt đầu chuẩn bị tu hành trước đó chuyện cần phải làm, bị tu sĩ cấp cao kiểm nghiệm tu hành mạch lạc chu thiên. Một bước này nhất là khảo nghiệm tu sĩ định lực cùng chi tiết, một khi có sai lệch, liền sẽ vận chuyển sai lầm. Cố Bình liền làm rất không tệ. Nữ tử da thịt sáng trong, dung nhan tuyệt mỹ để cho người ta cảm thấy không chân thực, tóc dài như thác nước, rối tung ở phía sau eo. Tu hành phát động bạo kích bội số, 4 lần. Linh lực trào lên ở giữa, Tiêu Thiên Ngưng thần thức triệt để dò xét trong cơ thể hắn tình huống. Nàng tựa hồ đang nghiệm chứng cái gì? Một phen dò xét, nàng chỉ cảm thấy Cố Bình đan điền như biển, linh lực hùng hậu viễn siêu bình thường trúc cơ, nhưng thủy chung bị một tầng vô hình gông cùm xiển xích phong tỏa. Thì ra là thế, nữ tử ôn thăng mở miệng, Ly Nguyệt Tông có ghi chép, thượng cổ tu sĩ tu hành, theo đuổi chính là cảnh giới viên mãn, mà ngươi chính là bước lên thượng cổ con đường tu hành. Cố Bình ngạc nhiên, thượng cổ chi lộ. Tiêu Thiên Ngưng đầu ngón tay xẹt qua tim hắn, thượng cổ có năng nhân dị sĩ tu hành truy cầu cực cảnh, mỗi một cảnh giới đều muốn vượt qua gian nan hiểm trở, tu tới tầng 13 đại viên mãn mới có thể đột phá. Bây giờ công pháp không trọn vẹn, thế nhân chỉ biết 9 tầng làm hạn định, mà ngươi tựa hồ thể chất đặc thù, tự hành bù đắp con đường này. Nàng cúi người cắn hắn bên hai, tiếng nói khàn khàn, tiếp tục vận chuyển, đợi ngươi luyện khí tầng 13 lúc, chúc cơ chi uy, không thể khinh thường. Thời gian tu hành quá dài, thẳng đến thái dương kết thúc, hai người mới kết thúc ngồi xuống. Cố Bình cảm thấy thể nội tổn chữ không tới kịp luyện hóa tu vi đã tổn chữ đến muốn bạo thể mà chết tình trạng, vội vàng dừng lại, lần này nhất định phải luyện hóa tu vi mới có thể tiếp tục tu hành. Chương 43 thần hồn bất diệt, chương 43 thần hồn bất diệt nói trở lại, hắn song tu càng chú ý tu vi tăng trưởng cùng đại đạo lĩnh ngộ. 3000 đại đạo, hắn chuyên công đạo này, vì cái gì không phải hưởng thụ tính sắc, mà là truy cầu cường đại, ngưỡng mộ trường sinh. Trầm Luân tại tình sắc bên trong, căn bản là không cách nào luyện hóa hai người cùng nhau tu hành chỗ tốt. Tu hành đằng sau một mực lĩnh ngộ, đột phá, chờ đợi tu vi tổn chữa đằng sau mới luyện hóa, tăng cao tu vi. Tiêu Thiên Ngưng dáng người mạnh mẽ, dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ. Cùng nàng đối chiến thời điểm, hắn cũng sẽ không lưu thủ, mỗi một kích đều sẽ đem chính mình tất cả vốn liếng xuất ra, luyện khí 12 tầng cường đại chỗ nổi bật đi ra. Tu vi cảnh giới sự tình, hắn cũng trong lòng nắm chắc. Nguyên lai chỉ cần luyện khí tầng 13 à, hắn còn tưởng rằng phải bao lâu đâu, nếu quả thật nếu là luyện khí tầng 100, hắn thật đúng là gánh không được. Chính mình trước mắt luyện khí 12 tầng, chỉ cần lại đột phá một lần, liền có thể lấy tay chuẩn bị trúc cơ. Ngày kế tiếp, Từ Nham lưu tại tông môn mệnh hồn đèn rốt cục bị người phát hiện đã tắt. Ý vị này hắn đã thân tử đạo tiêu. Đệ tử nội môn ngộ hại, tông môn chấp pháp đội lập tức triển khai điều tra. Đội chấp pháp đầu tiên loại bỏ cùng Từ Nham có khúc mắc người. Rất nhanh khoa chặt cùng Sở Ngọc liên lụy không rõ Cố Bình. Dù sao Từ Nham trước khi chết từng cùng Sở Ngọc quyết liệt, mà Cố Bình cùng Sở Ngọc quan hệ mật thiết, động cơ đầy đủ. Nhưng mà, khi đội chấp pháp tìm tới Cố Bình lúc, lại phát hiện hắn chỉ là một cái luyện khí 9 tầng lao tu sĩ, khí tức phù phiếm, thấy thế nào đều không giống như là có thể đánh giết trúc cơ 3 tầng tu sĩ cực giả. Cố Bình, Từ Nham cái chết, ngươi có thể có lại nói, chấp pháp đội trưởng lạnh giọng chất vấn. Cố Bình hai tay bãi xuống. Tiền bối minh giám, đệ tử chỉ là luyện khí tu vi, làm sao có thể giết trúc cơ tu sĩ? Huống hồ, từ sư minh vẫn lạc ngày đó, đệ tử một mực tại thánh nữ phủ đang làm nhiệm vụ, thánh nữ điện hạ có thể làm chứng. Đội chấp pháp bán tín bán nghi, lại cách dùng khí kiểm tra thực hư Cố Bình linh lực ba động, xác nhận hắn xác thực chỉ có luyện khí 9 tầng, lại khí tức hỗn tạp, hiển nhiên căn cơ bất ổn. Chấp pháp đội trưởng im lặng, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình một đám thủ hạ, là cái nào đồ đần nói Cố Bình là có khả năng nhất. Cái này đều không cân nhắc song phương tu vi trên lệch sao? Cuối cùng, đội chấp pháp chỉ có thể coi như thôi, ngược lại hoài nghi là ngoại địch chui vào tông môn gây án. Cố Bình đưa mắt nhìn đội chấp pháp rời đi, khóe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên. Luyện khí giết trúc cơ. A, ai sẽ tin đâu. Đưa tiến đội chấp pháp đằng sau, Cố Bình chạy tới Hàn Nguyệt Phong tu hành. Hàn Nguyệt Phong, thánh nữ phủ đệ. Cung điện mái hiên yên tĩnh, rủ xuống băng lăng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra u lam vầng sáng, cả tòa phủ đệ thanh lãnh như sương, cùng Triệu Thanh Hàn khí chất không có sai biệt. Tiến đến trong phủ truyền đến một đạo thanh âm thanh lãnh. Cố Bình tùy tính cất bước bước vào. Hôm nay sư tỷ hẳn là sẽ không còn tức giận đi. Hàn khí đập vào mặt, thể chất của hắn lại một chút cũng cảm giác không thấy rét lạnh. Trong phủ bày biện tự giản, trừ cần thiết bồ đoàn, bàn trà bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí, cả mặt đất đều ngưng kết một tầng sương mỏng. Đây chính là huyền âm thể ảo diệu. Triệu Thanh Hàn xếp bằng ở hàn ngọc trên bồ đoàn, hai con ngươi khép hở, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyền âm linh lực. Nàng cũng không mở mắt, chỉ là thản nhiên nói, kể từ hôm nay, sư đệ phụ trách ta trong phủ tạp vụ, mỗi ngày giờ thì đến, giờ dậu rời đi, không được tự ý đi vào thất. Trong lúc đó ta biết tìm thời gian dạy ngươi tu hành, vì ta làm tạp vụ, cũng coi là ngươi đối với sư tỷ ta chuyển thụ ngươi tu hành hồi báo. Là, sư tỷ. Cố Bình cung kính hành lễ. Triệu Thanh Hàn đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo băng tinh lệnh bài bay vào Cố Bình trong tay, nắm lệnh này có thể gia nhập ngoại viện, nếu dám bước quân, ngươi cũng đừng trách ta không để ý tình đồng môn, liền xem như sư tôn ngăn đón, ta cũng muốn trừng phạt ngươi. Cố Bình tiếp nhận lệnh bài, trong lòng thầm than, cái này không phải chiêu tôi tớ, rõ ràng là tìm cái giữ cửa. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm khó ngươi. Nghe lời này, Cố Bình liền biết chính mình quả nhiên là bị xem như tấm mộc, trở nên gây gắt nàng cùng thánh tử mâu thuẫn. Triệu Thanh Hàn sinh hoạt vô cùng có quy luật, sáng sớm ngồi xuống, giờ ngọ luyện kiếm, chạm vạng tối nghiên cứu công pháp, gần như không ăn thịt người ở giữa khói lửa. Cố Bình nhiệm vụ cũng rất đơn giản, quét dọn ngoại viện, chỉnh lý điện tịch, ngẫu nhiên cho tiện nghi sư tỷ chân chạy. Những chuyện này đều không hao phí tinh lực của hắn, mà lại những chuyện này làm một lần sau, có thể mấy năm đều không cần làm. Thời gian khác, hắn đều tại trong đình viện tu hành, luyện thể chiếm đa số. Triệu Thanh Hàn đóng lại cửa điện đằng sau, hắn liền bắt đầu luyện thể. Hắn ở chỗ này càng nhiều tác dụng, có lẽ là cùng Triệu Thanh Hàn nói chuyện phiếm nói chuyện đi, dù sao mỗi ngày nàng đều muốn xuất ra hai canh giờ thay thời giảng bài. Liên tiếp mười mấy ngày, Cố Bình tu hành rất là khắc khổ. Hắn thể tu đã hoàn thành thối thể tam quan, tiến nhập phàm thai cảnh. Mỗi lần tu hành, từ vừa mới bắt đầu 2 mai linh chi, đã biến thành 6 mai linh chi mới có thể duy trì thể tu tốc độ tu hành, nói cách khác, mỗi ngày tu hành luyện thể quyết hai cái chu thiên lời nói, hắn liền muốn tiêu hao hết 12 mai linh chi, mỗi mai 30 khối linh thạch, mỗi ngày luyện thể liền muốn tốn hao 360 mai linh thạch. Đại giới này chính hắn đều cảm thấy sợ sệt, quá mắc, chắc không được không ai luyện thể. Hắn cũng là vì song tu thời điểm có càng nhiều thể lực, nếu không, cái này luyện thể đơn giản chính là động không đáy a đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, mỗi ngày 360 mai linh thạch tốn hao cũng đắt đỏ dọa người. Phải biết hợp hoan lâu trúc cơ nữ tu, phòng chữa địa phòng nữ tu sĩ song tu một lần mới chỉ muốn 50 linh thạch, một đêm bao đêm cũng chỉ muốn 150 mai linh thạch. Phòng chữa thiên trúc cơ nữ tu bao đêm cũng chỉ cần 250 linh thạch. Phòng chữ thiên nữ tu sĩ đều là nhân gian tuyệt sắc, một nước một thành chi địa khó mà nhìn thấy một người, những nữ tu này tư sắc đặt ở thế gian, chí ít cũng là thế gian vương triều hoàng hậu cấp bậc. Cái này 360 mai linh thạch thật là quá đắt giá. Hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút thì đau. Mà lại, hiện tại chuyên chú tu hành, tiểu ưu phong linh kê linh điển quản lý cũng kém kỉnh, linh kê bọn họ một số thời khắc sẽ còn chịu đói. Không biết lúc nào mới có thể đẻ trứng. Suy nghĩ ngàn vạn đằng sau, hắn có chút phiền muộn. Chính mình linh thạch cũng nhịn không được như thế luyện thể xuống dưới. A Triệu Thanh Hàn từ trong cung điện đi tới, nhìn thấy hắn cởi trần cùng vậy hắn hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, nàng liền không nhịn được muốn cười. Người sư đệ này mỗi ngày làm ác, rốt cục có chuyện làm khó hắn. Nàng cũng chậm rãi mở miệng, luyện thể tốn hao rất lớn, đây là mọi người đều biết, nhưng là hơi yêu nghiệt đệ tử, theo đuổi không chỉ có chỉ là linh thể song tu, mà là truy cầu linh hồn thể tam tu, linh lực tu vi, thể tu, thần hồn, tam trọng tu hành, thể đầu tịch tiến, mới có thể đi càng xa, cùng cảnh giới cũng là càng cường đại hơn. Thần hồn. Cố Bình mọi lòng, hắn linh thạch thật không nhiều a, thần hồn tu hành cực kỳ trọng yếu, tại tu tiên giới, thần hồn cùng nhục thân, linh lực đặt song song là tam đại tu hành căn cơ. Cường đại thần hồn có thể tăng lên ngộ tính của ngươi, cảm giác lực, càng tại luyện đan, luyện khí, pháp thuật thi triển để sư đệ ngươi như hổ thêm cánh. Tỷ như luyện đan cũng hỏa, cảm giác dự tính, phức tạp pháp thuật tu tập, điều khiển, nhất là tại ngươi đột phá đại cảnh giới lúc, cần lấy thần hồn gánh chịu thiên địa pháp tắc, nếu như sư đệ đột phá lúc thần hồn yếu đuối, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì hồn phi phách tán. Cho nên tu tiên giới có lời, nhục thân có thể hủ, linh lực có thể tán, duy thần hồn bất diệt, phương đắc đại đạo. Chương 44 cả một đời đối với thiên ngưng tốt, chương 44 cả một đời đối với thiên ngưng tốt. Cố Bình nghe Triệu Thanh Hàn lời nói, đành phải thở dài một hơi, vậy cái này thần hồn là nhất định phải tu luyện. Là cực. Nhưng là thần hồn tu hành chỉ cần chọn đúng công pháp, tại trọng yếu thời điểm lấy linh dược phụ tá liền có thể, không cần quá nhiều linh thạch đầu nhập. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cố Bình cuối cùng chậm một hơi, Thái Âm luyện hình quyết bên trong có thần hồn công pháp tu hành, hắn chỉ là chưa kịp đi tu hành mà thôi. Sau đó cũng phải muốn thần hồn tu hành. Đương nhiên, Cố Bình thấy được hệ thống nhắc nhở. Tu hành cơ duyên manh mối, tham dò tiểu Đông Sơn phía Nam Sơn khẩu di tích, ban thưởng đan đạo chân giải tu hành cơ duyên manh mối, lại một lần xuất hiện. Cố Bình tâm tình phấn chấn, nhất là phần thưởng này. Hắn nhìn xem thế nhưng là thật động tâm a, phải biết tu sĩ tu hành nhất là luyện thể, đối với linh thạch tốn hao nhất là khổng lồ, nhưng là tu tiên bách nghệ, bao quát kinh doanh hợp hoan lâu đều là một loại kiếm lấy linh thạch thủ đoạn. Tu tiên bách nghệ bên trong, nhất là kiếm tiền loại, luyện đan tính một môn. Cao giai luyện đan sư có thể có được rất nhiều đại tu sĩ truy phủng kính trọng, linh thạch căn bản cũng không thiếu. Muốn linh thạch, liền sẽ có người cho bọn hắn đưa. Đưa mỹ nhân đều không nói chơi. Bất quá những thầy luyện đan này đại đa số là thiên phú luyện đan dị bẩm, hoặc là thần hồn cường đại, hoặc là đạt được thiên địa dị hỏa. Tư chất tu hành ngược lại là kém rất nhiều, cho nên có chí đại đạo tu sĩ bình thường sẽ không lựa chọn luyện đan. Có cơ duyên manh mối, Cố Bình thông thường tu hành liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Tu vi của hắn trước mắt đang đứng ở luyện khí tầng 13 đỉnh phong, có thể nói là từ xưa đến nay luyện khí tu vi cao nhất mấy người kia một trong. Đột phá trúc cơ chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng là gần nhất hắn luyện thể lửa nóng, toàn thân huyết khí dần dần trở về, thối thể tam quan qua đằng sau, cái này phàm thai cảnh đã để hắn lại trẻ 10 tuổi. Hiện tại hắn chân thực hình dạng, đã sớm không phải cái gì lao đầu tử. Hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, cái eo rất thẳng. Dự tính, tại đột phá trúc cơ đằng sau, Cố Bình có thể trở lại 18 tuổi tuổi trẻ trạng thái, phong nhã hào hoa. Phản lão hoàn đồng, trường sinh cửu thị, chính là người tu hành tạo hóa lớn nhất. Sao có thể không khiến người ta vui sướng đâu? Liền xem như hắn hiện tại hơn 20 tuổi tuấn tú bên ngoài, Tiêu Thiên Ngưng cùng với hắn một chỗ thời điểm, Cố Bình đều có thể cảm giác trên người nàng nhiều một chút chủ động. Khoái chăng? Nếu như trở lại 18 tuổi, thánh nữ điện hạ đoán chừng cũng sẽ gây kích tại hắn yêu long phía dưới. Khoái chăng? Lấy được manh mối đằng sau, Cố Bình đi vào tông môn sự vụ đại sảnh, tra xét tiểu Đồng Sơn phía Nam Sơn khẩu di tích tin tức. Cái này không nhìn không biết. Sau khi xem xong, hắn liền kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. May mắn chính mình còn không có đột phá trúc cơ tu vi. Bởi vì di tích này chỉ có thể cho phép trúc cơ trở xuống tu sĩ tiến vào, di tích quanh năm mở ra, di tích chỗ sâu có mảng lớn tiên địa, rất nhiều tuổi thọ cực cao linh dược sinh trưởng ở bên trong, chỉ là đi vào tu sĩ là luyện khí, người biết nhìn hàng không nhiều, thậm chí căn bản bắt không đến những linh dược kia tung tích. Đi vào tu sĩ rất nhiều, đi ra đích xác rất ít người. Có đại lượng truyền ngôn, bên trong có một đám luyện khí đỉnh phong tu sĩ, hợp thành đội ngũ, san giết tiến vào di tích tu sĩ. Những năm này chết ở bên trong luyện khí tu sĩ vô số kể. Nhưng là bởi vì có nhân ngẫu người mang ra một hai quả có giá trị không nhỏ linh dược, nơi đó vẫn như cũ trở thành các đại thế lực ánh mắt tụ vào chi địa. Tra được tin tức đằng sau, hắn yên lặng kế hoạch, đáng giá nhất lo lắng chính là cái này tiểu Đông Sơn khoảng cách Ly Nguyệt Tông tương đương xa. Bình thường luyện khí đệ tử đi đường đi qua, cần thời gian nửa năm. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, trở lại Cửu Vũ Phong Độc phủ, nhìn thoáng qua linh điển của mình và số lượng khổng lồ linh kê, nếu như mình đi thời gian dài như vậy, trong nhà những vật này nên làm cái gì? Do dự một chút đằng sau, hắn từng bước một hướng phía sườn núi đi đến. Bóng đêm như mực, Cửu Vũ Phong đỉnh Hàn Phong vòng quanh xương khí lướt qua trước điện thềm đá. Cố Bình đứng tại đóng chặt cửa điện bên ngoài. Thủ tọa đại nhân hắn nhẹ nhàng gõ vang linh mục điêu thành cửa điện, thanh âm so ngày thường mềm nhũn ba phần, đệ tử có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tiêu Thiên Ngưng không để cho hắn gọi nàng phu nhân. Trong môn truyền đến tay áo ma sát tiếng sột soạt âm thanh, nửa ngày mới vang lên Tiêu Thiên Ngưng đặc thù lạnh lẽo tiếng nói, đêm hôm khuya khoắt, ngươi ngược lại là sẽ chọn canh giờ. Cửa điện không gió tự mở, đập vào mặt trong hàn vụ mơ hồ có thể thấy được nữ tử nghiêng người dựa vào giường ngọc thân ảnh. Cố Bình túi đầu nhìn mình chằm chằm mũi dậy đi vào nội thất, chóp mũi lập tức quanh quẩn lên quen thuộc lạnh hương. Là trên người nàng hương vị. Gần nhất ta muốn đi Tiểu Đồng Sơn nhìn một chút, cho nên tới tạm biệt. Muốn đi Tiểu Đồng Sơn? Tiêu Thiên Ngưng đột nhiên mở miệng, đầu ngón tay một đạo hồng quang hiện lên, lần trước ta đã nói rồi, không cho phép ngươi làm chuyện chịu chết. Tiểu Đông Sơn năm nay đến chết bao nhiêu người ngươi biết không? Cố Bình hầu kết nhấp đô, ánh mắt đảo qua nàng rũ xuống bên giường xích túc. Hắn bóp tắt trong lòng ý niệm, cười khổ nói, ta có dự cảm, lần này đi Tiểu Đông Sơn, có thể có đại thu hoạch, đệ tử đây không phải đi cầu pháp khí phi hành rồi sao, ngươi ngay cả trúc cơ đều không phải là, như thế nào thôi động pháp khí? Tiêu Thiên Ngưng cười nhạo một tiếng, ngược lại mở miệng, Thiên Kiếm Phong thủ tọa hôm nay muốn hộ tống đệ tử mới đi Tiểu Đồng Sơn, ngươi có thể đi theo, cùng đi. Cố Bình nhãn tỉnh sáng lên, bất chi bất giác hắn đã tiến tới nàng trên giường ngọc, hai người hô hấp giao thoa, hắn rõ ràng trông thấy nữ tử trong con mắt ngày lên hờ mang, sát khí vẫn tại trong cơ thể nàng cuộn cuộn. Hắn lại xích lại gần một chút, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Cố Bình nhìn chằm chằm nàng lung tung gắn vào trên người là bảo, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta sắp đi xa, duy chỉ có không bỏ xuống được trong linh điển đã trổ đông linh mễ, những cái kia lập tức liền muốn đẻ trứng linh. Kê Tiêu Thiên Ngưng đột nhiên bóp lấy hắn cái cằm, thổ khí tại hắn chót mũi. Cố Bình, ngươi cùng ta quanh co lòng vòng cái gì, nói điểm chính. Còn xin thủ tọa đại nhân, Thiên Ngưng lại cho ta hai khối lệnh bài, ta chuẩn bị để hai vị bằng hữu ở tạm tại động phủ của ta. Ai, ánh mắt của nàng sáng rực. Để Tô Mị cùng Sở Ngọc ở tạm Cửu Vũ Phong. Cố Bình mở miệng nói ra. Như hắn suy nghĩ, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống trầm mặc giống cây đao cùn lăng chỉ lấy Cố Bình trái tim. Thẳng đến hắn phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh làm, mới nghe thấy Tiêu Thiên Ngưng từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, hai người bọn họ đều là ngươi đạo lữ đi. Ngươi ngược lại là sẽ hưởng tề nhân chi phúc. Nàng hất ra Cố Bình, xích túc từ trên giường đi xuống, bước qua địa phương lưu lại âm sát khí tức. Khi đạo thân ảnh kia biến mất tại sau tấm bình phòng, Cố Bình mới phát giác tay của mình bị móng tay bóp ra bốn cái vết máu. Lệnh bài ở bàn trà dưới đáy nội thất đột nhiên chuyển đến vật nặng rơi xuống đất trầm đục, cùng với Tiêu Thiên Ngưng kiềm chế tức giận, lan ra ngoài, mang lên cửa đại điện. Lúc nào, ta Cửu Vũ Phong trở thành nguyên ngôi dưỡng đạo lữ hậu viện. Cố Bình há to miệng, chờ ta trở lại đằng sau, ta liền sẽ để các nàng dọn ra ngoài. Thiên Ngưng, đây là cũng bây giờ không có biện pháp, linh mẹ cùng linh kê đều hao tốn ta một chút tâm tư, không muốn bỏ dở nửa chừng, ta đi lần này sự tình trong nhà đều không có người chiếu khán. Đây là lời trong lòng của hắn. Hắn thật là không nghĩ tại Cửu Vũ Phong dưỡng nữ nhân ý tứ. Ngươi thật không có cách nào sao? Thật không ai chiếu khán sao? Nàng đỗng nhiên mở miệng chất vấn. Lần này, Cố Bình lập tức liền phản ứng lại, vội vàng mở miệng, nếu là Thiên Ngưng chịu giúp ta chiếu khán sản nghiệp, ta nhất định nhớ kỹ Thiên Ngưng tốt, cả một đời đối với Thiên Ngưng tốt ý miệng. Ngay cả ăn mang cầm. Chương 45 giúp ta cho ăn một chút gà, chương 45 giúp ta cho ăn một chút gà ý miệng. Ngay cả ăn mang cầm. Tiêu Thiên Ngưng ngữ khí bất đắc dĩ. Đúng phải cái như thế một cái ra mặt dày cực người. Cố Bình gặp nàng cảm xúc hòa hoãn lại, liền cười đi vào hậu điện. Cửu Vũ Phong sườn núi đại điện đằng sau, Cố Bình ngồi xổm ở linh tuyền băng liên bên cạnh ao, đầu ngón tay ngưng ra một sợi âm dương nhị khí rót vào đũa hoa. Nguyên bản đóng chặt băng liên lại có chút rung động, tràn ra một đường trắng mướt. Âm dương giao thế, sinh sôi không ngừng. Hắn thể chất này dùng quá tốt. Thủ tọa đại nhân hắn đỗng nhiên quay đầu, đúng không biết khi nào đứng ở sau lưng nữ tử nết miệng cười một tiếng, ngài nhìn đóa hoa sen này, nhàm chán. Nàng phất tay áo muốn đi gấp, lại bị Cố Bình níu lại mép váy. Tiêu Thiên Ngưng bước chân dừng lại, Cố Bình xích lại gần nửa bước. Đệ tử muốn vì thủ tọa đại nhân làm dịu âm sát nỗi khổ. Bản tọa cần người đáng thương. Nàng thanh âm so băng liên bên trên xương còn lạnh. Ly Nguyệt Công vận chuyển năm cái đại chu thiên hội hợp. Tiêu Thiên Ngưng quay người đi hướng đại điện, dây đỏ tại trên mặt tuyết lôi ra bốn lượn vết tích, nhịn không được liền chính mình lăn đi hàn đằng âm. Ta Tiêu Thiên Ngưng cũng không nên vô dụng nam nhân. Cố Bình bước nhanh đuổi kịp, tại cửa điện khép kín trước trên bảo. Lê mê cái gì? Nàng bấm tay bắn ra một đạo kinh phong, đánh cho Cố Bình một cái lảo đảo, không đau không ngứa, lại có trêu cợt ý tứ. Cố Bình lại cười, đứng tại trước người nàng thi triển đi ra chính mình trong khoảng thời gian này tu hành thành quả, linh lực thâm hậu không nói. Toàn thân khí chất cũng khác nhau rất lớn. Luyện thể cơ bắp đường cong mạnh mẽ hữu lực, huyết khí bốc hơi, nào có một chút xíu lao đầu tử dáng vẻ. A, hắn chống rông đánh ra một quyền, quyền phong lăng liệt, lực lượng của thân thể mười phần. Hôm nay không giống ngày xưa à, Cố Bình, nàng đầu ngón tay xẹt qua mặt của hắn, sát khí như châm giống như đâm vào, ngươi bây giờ cũng dám đi mưu hại ta, để cho ta Cửu Vũ Phong cho ngươi dưỡng nữ nhân. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, oan uổng a. Tu hành phát động bạo kích bội số, 9 lần Cố Bình tu hành cường độ tại phá độ cao mới, thái âm luyện hình quyết vận chuyển 6 cái chu thiên hội hợp. 6 cái chu thiên hội hợp không phải cực hạn của hắn, chỉ là hắn tu vi cực hạn. Nếu như lại tiếp tục, hắn sợ rằng sẽ đột phá trúc cơ, trong cơ thể hắn tổn chữ tu vi đã rất khủng bố. Một sợi ánh nắng ban mai xuyên thấu đại điện môn hộ, Cố Bình vuốt vuốt Tiêu Thiên Ngưng tán loạn sợi tóc. Nữ tử hiếm thấy ngủ say, mi tâm cái kia sợi hồng mang triệt để lắng lại, liền hô hấp đều nhẹ như là tuyết tan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường đứng lên, lại tại đi giày lúc bị một đạo cầm đoạn trụ cước mắt cá chân. Đi đâu? Tiêu Thiên Ngưng thanh âm còn mang theo buồn ngủ, ánh mắt lại đã mở ra. Tiêu Thiên Ngưng nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên túm động cầm đoạn. Cố Bình vội vàng không kịp chuẩn bị ngã về trên giường, ghé vào trong ngực của nàng. Trước khi lên đường, việc cần phải làm rất nhiều, mà lại ta thời gian kế tiếp không có khả năng tiếp tục tu hành. Thiên Ngưng, nếu như lại xong tu nói, cảnh giới của ta liền sẽ áp chế không nổi. Tiêu Thiên Ngưng nhìn hắn một cái, có thể không tu hành, không vận chuyển công pháp liền có thể. Cố Bình nhãn tình sáng lên, đúng à, hắn kém chút khiến cho lẫn lộn đầu đôi, còn tốt hiện tại nàng nhắc nhở một chút. Nam nữ tu sĩ kết hợp cũng không phải là tất cả đều là vì tu hành, cũng có thể là vì hưởng thụ tình sắc hoặc là sinh hạ dòng dõi. Nhưng là lời này là từ Tiêu Thiên Ngưng trong miệng nói ra. Cái kia, Cố Bình nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm thân thể nàng nhìn. Tiêu Thiên Ngưng ngẩng đầu, cùng hắn đối mặt trong mắt âm sát hồng quang đã phai nhạt rất nhiều, chứng minh hai người đêm qua tu hành là cực kỳ hữu hiệu. Chạm vạng tối lúc rời đi, Cố Bình cả người đều là tiểu thụy, bước chân mê ly, hai mắt mê ly. Đứng tại trước điện quảng trường thời điểm, hắn nhìn thấy chân núi những cái kia gạo khóc đòi ăn linh kê, thực sự không còn khí lực, bất đắc dĩ quay đầu mở miệng, Thiên Ngưng, giúp ta cho ăn một chút gà. nữ tử xuất hiện tại phía ngoài cung điện, nhìn Cố Bình một chút, khóe miệng khẽ nhếch. Cố Bình vốn còn muốn nói một chút, thu thập linh thụ lá kỹ xảo đâu, kết quả sau một khắc, Tiêu Thiên Ngưng liền áo bảo phần phật xuất hiện rừng rậm phía trên. Nàng ống tay áo một quyển, trong rừng rậm linh thụ lá như là dòng suối một dạng, hội tụ thành một chùm, xa xa lưu động đi qua, tinh chuẩn tại Cố Bình trong lồng gà rơi xuống. Thậm chí trong khoảnh khắc liền đem lồng gà chất đầy, những này linh thụ lá nhiều, đầy đủ những này gà ăn nửa tháng. Cố Bình cả người đều trợn mắt hốt mồm. Cái này, trong khoảnh khắc liền cho gà ăn hoàn thành. Vậy hắn mỗi ngày phải hao phí một canh giờ cho gà ăn tính là gì? Cả người hắn choáng váng a, đây chính là nguyên anh tu sĩ a. Ngươi cảnh giới tăng lên đi lên đằng sau, tự nhiên cũng có thể như vậy, nhưng cũng phải có cường đại thần hồn điều khiển. Cố Bình hít sâu một hơi, nhìn thấy chính mình một đoàn linh kê, cùng ăn dáng vẻ, hắn hư nhược mở miệng, thêm kiến thức, xem ra hay là phải đem tu vi nâng lên a, cho gà ăn có thể tiết kiệm sự tình nhiều. Rời đi Cửu Vũ Phong sau, Cố Bình thẳng đến tông môn chân bảo lâu. Bước vào trong lâu, Vạn Bảo lâu trưởng Vĩ đang túi đầu gậy tính toán, dư quang liếc thấy người tới, cũng không ngẩng đầu lên, kéo dài âm điệu nói khách quan cẩn thận, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trừng to mắt, trong tay tính toán đùng nện ở trên quầy, ngươi là Cố Bình. Thanh niên trước mắt thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tu lãng, đâu còn có nửa phần lúc trước còn xuống lao hủ bộ dáng. Trưởng Vĩ vòng quanh quầy hàng bước nhanh đi ra, trên dưới dò xét, lúc này mới mấy tháng không thấy, ngươi lại phản lao hoàn đồng. Cố Bình sờ lên chóp mũi, hàm hồ nói, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên thôi. Trưởng Vĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngược lại xoa tay cười nói, Cố đạo hữu lần này muốn vật gì? Trúc cơ đan, ba viên. Cố Bình đi thẳng vào vấn đề, cũng không có lên lầu 2. Trưởng Vĩ cũng là lợi lạc địa từ trong hộp ngọc lấy ra đan dược, lại hạ giọng. Đạo hữu như trùng kích trúc cơ, không ngại nhìn lại cái này huyền không giới. Hắn lấy ra một viên màu ám ngân chiếc nhẫn, mặt nhẫn ẩn có lưu văn lấp lóe, nội tàng trăm phương không gian, dị máu tức nhận chủ, chính là trúc cơ tu sĩ cũng khó cưỡng ép phá bỡ. Cố Bình tiếp nhận nhìn kỹ, trong lòng nóng lên, lại nghe trưởng Vĩ báo ra giá cả, 2 viên trung linh. Đầu ngón tay hắn lắc một cái, đây cơ hồ là hắn hơn phân nửa tích xúc. Chương 46 cựu giai độn thuật đầu ngón tay hắn lắc một cái, đây cơ hồ là hắn hơn phân nửa tích xúc. Trưởng Quý nhìn mặt mà nói chuyện, vội nói, bình thường tu sĩ ta là không nguyện ý cho đề cử, bởi vì ta biết đạo hữu đi ra ngoài một chuyến khẳng định thắng lợi trở về, đạo hữu là cần thứ này, bất quá đạo hữu như tình hình kinh tế căng thẳng, còn có kém hơn một bậc túi chứa vật. Cố Bình cắn răng đánh gãy, liền muốn cái này. Lần trước cũng bởi vì túi chứa vật quá nhỏ, thi thể nhiều đến hắn chứa không nổi, lần này nhất định sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Nếu như có thể, hắn muốn đem Tiểu Đồng Sơn di tích chuyển không. Hắn kiểm kê linh thạch lúc, trưởng quý lại thừa cơ chào hàng, lại phối thanh phi kiếm như thế nào? Thanh hồng kiếm nhẹ nhàng linh hoạt mau lẹ, thích hợp nhất đi đường hoặc phá vây. Mặc dù bây giờ Cố đạo hữu hay là luyện khí biến mãn, nhưng là đột phá trúc cơ cũng là chuyện sớm hay muộn, không bằng sớm một chút mua một thanh phi kiếm như vậy, thuận tiện về sau đi đường a. Cố Bình tưởng tượng, cũng là đạo lý này, sớm chuẩn bị lấy luôn luôn không tính sai. Nhưng là thanh này trúc cơ hạ phẩm phi kiếm liền muốn 5000 linh thạch, hắn hiện tại cũng không dám xài tiền bậy bạ. Đành phải đem từ nham thanh kia thanh một kiếm lấy ra cho trưởng quý hối đoái. Cố đạo hữu, ngươi biết chúng ta xử lý những vật này cũng là muốn tốn hao linh thạch, không có khả năng hoàn toàn cùng giai đổi thành. Cho ngươi bổ 100 linh thạch đi. Thành giao. Cố Bình lại đem chính mình phàm thai cảnh sử dụng huyết tủy linh chi đã hết sạch sức lực sự tình nói ra, trưởng vi đề cử cho hắn trúc cơ kỳ khí huyết đan, loại đan dược này là dùng yêu thú huyết đục áp xúc luyện chế, mỗi một mai chỉ cần 150 linh thạch. Cố Bình hơi chút suy tính liền quyết định mua một chút. Dựa theo chính mình mỗi ngày 2 cái đại chu thiên luyện thể tiết tấu tới nói, mỗi ngày chỉ cần 2 viên khí huyết đan, 300 linh thạch, mà nếu như sử dụng huyết tủy linh chi lời nói, liền muốn 360 linh thạch. Mua 100 mai đi. Được rồi, tổng cộng 15000 linh thạch, Cố đạo hữu hiện tại trương mục còn có một mai trung linh, ngươi lại tiếp tế ta 4000 bên dưới linh liền có thể. Cuối cùng, Cố Bình bỏ ra 3 mai trung linh, 3100 bên dưới linh sau, mang theo huyền không giới, khí huyết đan, trúc cơ đan cùng thanh hồng kiếm rời đi chân bảo lâu. Bàn tay vướt ve qua nhẫn chữ vật, hắn thịt đau sau khi lại nhẹ nhàng thở ra. Di tích hung hiểm, những chuẩn bị này có lẽ có thể nhiều một phần sinh cơ. Thôi dò xét một phen mình bây giờ đồ vật, còn thừa linh thạch, một trung linh chứa đựng 6380 bên dưới linh thuật pháp, Ly Nguyệt Công cựu giai độn thuật liệt dương chân quyết tàn quyển, Thái Âm luyện hình quyết. Pháp bảo, vẫn thiết đoạn kiếm không biết phẩm cấp la bàn pháp bảo không biết phẩm cấp xích diễm đốc kim đan sơ giai nhẫn chứa vật một chỉ, thanh hồng kiếm trúc cơ sơ giai túi chứa vật 3 chỉ. Vật phẩm, trúc cơ giai đan được chữa thương 5 bình, trúc cơ đan 3 mai, trúc cơ kỳ giai khí huyết đan 100 mai, thi thể 27 cô bán bộ nguyên anh 1 cỗ, kim đan trung kỳ 1 cỗ, trúc cơ kỳ 9 cỗ, luyện khí hậu kỳ 16 cỗ. Một phen dò xét đằng sau, Cố Bình cảm thấy mình dạng này hay là không an toàn, rất có thể sẽ chết tại bên ngoài, kết quả là hắn lại tìm tới Hàn Nguyệt Phong. Trước hướng sư tôn Nguyệt Hoa chân quân bẩm báo, sư tôn, đệ tử chuẩn bị tiến về Tiểu Đồng Sơn di tích lịch luyện, nhưng chuyến này nguy hiểm, không biết sư tôn có thể có hộ thân đồ vật ban thưởng. Nguyệt Hoa chân quân liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, ngươi tiểu tử này ngược lại là sẽ tham. Bất quá nể tình hắn âm dương thánh thể chân quý, hay là lấy ra một viên ngọc phù ném cho hắn, phù này có thể ngăn cản nguyên anh sơ kỳ một kích, dùng cẩn thận. Cố Bình đại hỉ, lại mặt dày nói, sư tôn, như lại có chút đan dược chữa thương. Nguyệt Hoa chân quân lắc đầu bật cười, lại bức cho hắn một bình huyền nguyên đan, đây là trúc cơ kỳ phi thường cao giai đan được chữa thương. Cút đi, đừng chết tại bên ngoài. Sau đó Cố Bình tìm tới Triệu Thanh Hàn, một mặt thành khẩn, sư tỷ, di tích nguy hiểm, thực lực của ta thấp. Triệu Thanh Hàn hừ lạnh, chứa được ít đáng thương, nhưng vẫn là lấy ra 2 dạng đồ vật, một kiện che giấu khí tức vụ ảnh xa thứ này Cố Bình lắc đầu không cần. Thánh nữ mới nhớ tới, hắn có một cái nạp tức la bàn, trả lại cho hắn ba tấm kim đan sơ kỳ kiếm phủ, như gặp cường địch, trốn mau. Cố Bình cười hì hì nhận lấy. Triệu Thanh Hàn lời nói thâm tiếng mở miệng, nếu như ngươi là đạt thành Thiên Kiếm Phong phi thuyền lời nói, bây giờ cách xuất phát còn có một đoạn thời gian. Ta nhìn ngươi ngày bình thường đối với thần thông pháp thuật tu hành cũng không chú ý, cả ngày đều tại luyện thể, nói nàng trắng Cố Bình một chút. Cả ngày luyện thể không biết có làm được cái gì. Nàng tiếp tục mở miệng, thừa dịp còn có thời gian, ngươi không ngại khi tiến vào di tích trước đó nhập môn cựu giai độn thuật chí ít đối với bảo mệnh hữu dụng. Tốt. Cố Bình cảm thấy có đạo lý. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, sợ Triệu Thanh Hàn đổi ý. Thánh nữ nhìn xem rời đi Cố Bình, đối với hắn loại kia đạt được kiếm phù đằng sau dáng vẻ rất là bất đắc dĩ. Ba tấm kiếm phù là có thể đem ngươi đổi sao? Hay là nói ta người sư tỷ này thật rất khó nói. Đồng thời trong nội tâm nàng có chút không chắc, Tiểu Đông Sơn sao? Ngươi như vậy vội vã đi qua lại là vì sao? Còn có một chuyện nàng chưa kịp nói, cựu giai độn thuật nàng tu luyện 13 ngày mới luyện thành giai thứ nhất. Nàng có tâm tư để Cố Bình toàn lực tu tập, nhìn xem vị sư đệ này bao lâu có thể luyện thành giai thứ nhất. Dù sao nàng cũng là Ly Nguyệt Tông mấy trăm năm khó gặp tu hành thiên tài, sư tôn khen ngợi Cố Bình thời điểm, nàng ấy lòng há có thể chịu phục. Nếu là Cố Bình thiên phú tu hành không bằng nàng. Ha ha. Hôm sau trời vừa sáng, Cố Bình liền đến Tiên Kiếm Phong, hỏi ý xuất phát thời gian. Đạt được thời gian cụ thể sau, Cố Bình chỉnh đốn xuống tới, làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn quyết định lại xuất phát 2 ngày trước bên trong đột kích tu luyện một môn bảo mệnh độ thuật. Thôi trang một cái nhìn hắn liền biết được. Cửu giai độn thuật thuật này phân cửu trọng cảnh giới, mỗi tăng lên một giai, độ tốc cùng ẩn nấp hiệu quả liền gấp bội, nhưng tu luyện cần tiêu hao thời gian tới tu hành, tu sĩ tầm thường khó mà đầu nhập nhiều như vậy thời gian tới tu hành. Thuật này có thể dùng tu sĩ độn hành lúc thân hình như xương như khói, có thể mặc thấu đê giai cấm chế. Nhưng là mỗi giai đột phá đều cần đả thông đặc biệt kinh mạch, điểm này nhất là gian nan, khảo nghiệm tu sĩ tư chất. Tiền tam giai thiên về tốc độ, bên trong tam giai cường hóa ẩn nấp, sau tam giai liên quan đến không gian lấp lóe. Bất quá bản này cựu giai độn thuật chỉ là tàn quyển bẹn bẹn ghi chép đến cấp 6. Tại trong quá trình tu hành, cưỡng ép sông giai sẽ dẫn đến khí huyết nghịch sông, khả năng nhục thân vỡ vụn. Cố Bình tại Cửu Du Phong chân núi mở trong tinh thất bế quan, trước lấy âm dương nhị khí quán thông túc thiếu dương trải qua, một bước này hắn tốn hao dòng ra 2 ngày thời gian. Quá chậm đi, chỉ là giai thứ nhất liền hao tốn ta 2 ngày thời gian, thánh nữ làm hại ta à? Trên thực tế, Triệu Thanh Hàn căn bản cũng không có nghĩ tới hắn có thể 2 ngày thời gian tu thành. Triệu Thanh Hàn đã giúp hắn tính cả hắn tại dọc đường thời gian tu hành. Cố Bình tu thành giai thứ nhất Yên La Bộ Độn tốc tăng lên 3 thành, vô luận là đối với chiến hay là chạy trốn đều tốt dụng. Lâm thời ôm chân Phật vẫn hữu dụng. Thời gian kế tiếp, hắn chỉ có thể ôn dưỡng túc thiếu dương trải qua, thuật này tối kỵ cưỡng ép tiến giai. Đột nhiên nhanh tăng lên 3 thành đã là rất mạnh bản lĩnh. Bế quan kết thúc, đến thời gian ước định. Sáng sớm hôm đó, Cố Bình thu thập thỏa đáng hướng phía Thiên Kiếm Phong đi đến, chuẩn bị rời đi tông môn tiến về Tiểu Đồng Sơn di tích. Mới ra Cửu U Phong, chợt nghe sau lưng truyền đến hai đạo thanh âm quen thuộc. Cố Bình, hắn nhìn lại, Tô Mị cùng Sở Ngọc đứng song vai, một cái quyến rũ động lòng người, một cái dịu dàng đứng đắn, lại đều ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. Chương 47 Phi Chu gặp phải chương 47 Phi Chu gặp phải Tô Mị cùng Sở Ngọc đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Cố Bình trong lòng thở dài. Trước đó vài ngày, hắn đều cùng các nàng riêng phần mình nói qua, không cần các nàng tới đưa tiễn. Tô Mị sóng mắt lưu chuyển, khoe môi mỉm cười, nhưng khi nàng liếc thấy Sở Ngọc cũng là nhìn như vậy lấy Cố Bình thời điểm, nàng liền thần sắc hơi chậm lại, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nguyên lai Sở sư tỷ cũng thành đạo lữ của ngươi. Giọng nói mang vẻ một tia ghen tuông, nhưng rất nhanh lại đè xuống, chỉ là đưa tay méo méo Cố Bình cánh tay, ngươi cái tên này, ngược lại là diễm phúc không cạn. Sở Ngọc thần sắc lạnh nhạt, nhưng tính hai ửng đỏ, thấp giọng nói, Tô sư muội, hắn chuyến này hung hiểm, chúng ta hay là đừng để hắn phân tâm. Cố Bình trong lòng ấm áp, biết hai nữ mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, lại đều ăn ý không ở chỗ này lúc tranh chấp, chưa cho hắn đủ mặt mũi. Hắn cười giắt tay của hai người, nói có các ngươi tại, ta chắc chắn bình an trở về. Cố Bình hô hấp hơi trầm xuống, bắt đầu tu hành. Tô Mị Ly Nguyệt công như mưa thuận gió hòa, đạo vận kéo dài. Sở Ngọc cảm ngộ càng sâu, loan vượng linh lực thì như thanh tuyển chảy xuôi, đạo vận thấm vào ruột gan. Hoàn toàn khác biệt khí tức ở trong cơ thể hắn xen lẫn. Hắn xa vào đi vào cảm thụ đại đạo, lại một chút xíu cũng không dám vận chuyển tu hành công pháp. Lần này, Cố Bình lần thứ nhất cảm nhận được khắc khổ tu hành, khổ tu giá trị. Thời gian vội vàng mà qua, Cố Bình kịp thời ngộ đạo, sau đó đứng dậy, hai nữ đã cho hắn chuẩn bị tốt hành trang. Tô Mị thay hắn chỉnh lý vào áo, khẽ cắn môi đỏ, sớm đi trở về, đừng để chúng ta đợi quá lâu. Sở Ngọc thì đưa cho hắn một viên hộ thân phù, thấp giọng nói, bảo trọng. Cố Bình nhìn chằm chằm các nàng một chút, quay người bước ra đạo phủ, nhưng trong lòng đã hạ quyết định quyết. Chuyến này, hắn còn sống chỉ là cơ bản nhất sự tình, trọng yếu là muốn kiếm một món hời, nếu không ra ngoài thời gian dài như vậy, trong nhà tiểu thê đều tịch mịch. Một bên khác, Thánh tử phủ đệ, Thánh tử điện hạ, Thiên Kiếm Phong phi chú muốn lên đường. Liêu Trường Thanh đầu ngón tay khẽ chọc bàn ngọc, đối với quỷ sát thân vệ âm thanh lạnh lùng nói, "Nhớ kỹ, ta muốn là ngoài ý muốn. Như cái kia luyện khí sâu kiến còn có thể sống được đi ra Tiểu Đông Sơn, các ngươi liền đưa đầu tới gặp." Thân vệ hai tay dâng lên nhuộm phủ văn đỏ sẫm tỏa linh liên, thuộc hạ lần này đã mua được 15 vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ, hắn Cố Bình chắp cánh khó thoát. Thánh tử liếc nhìn ngoài cửa sổ thiên xu phong phương hướng, khóe môi câu lên một vòng hung ác nham hiểm, "À, Triệu Thanh Hàn ngươi bảo vệ hắn nhất thời có thể lấy, có thể bảo vệ hắn cả một đời sao?" Cấp tốc đi vào Thiên Kiếm Phong đằng sau. Cố Bình phát hiện mình quả thật đã tới đã chậm, các đệ tử đều đã ở phi thuyền bong thuyền chờ đợi, chỉ kém hắn một người. Thế nhưng là Cố Bình, là đệ tử, nhanh lên thuyền, liền chờ ngươi một người quản sự trưởng lão, một mặt nghiêm túc, nhưng không có làm khó hắn. Cố Bình lên thuyền đằng sau, phi chu chấn động, chậm rãi bay lên, sau đó dần dần gia tốc, hướng phía Ly Nguyệt động thiên cửa ra vào bay đi. Thiên kiếm phong phi thuyền khổng lồ toàn thân ngân bạch, thân thuyền khắc đầy phù văn, tại trong tầng mây ghé qua lúc nổi lên nhàn nhạt linh quang. Vong thuyền sắp đặt lầu các ba tầng, tầng dưới chốt là đệ tử tạp dịch cùng luyện khí tu sĩ khu nghỉ ngơi, trung tầng là trúc cơ tu sĩ độc lập tinh thất, tầng cao nhất thì chuyên thờ kim đan trưởng lao sử dụng. Phi chu hai bên dọc theo hơi mở linh lực bình chướng, đã có thể chống cự cương phong, lại có thể để hành khách quan sát sông núi cảnh sắc. Cố Bình một mình đứng tại bong thuyền nơi hẻo lánh. Đây là hắn lần thứ nhất một mình rời đi Ly Nguyệt Tông chấp hành nhiệm vụ, chung quanh đều là khuôn mặt xa lạ. Luyện khí hậu kỳ đệ tử tụ tập, đối với hắn cảm nhận cũng không tốt. Cố Bình nhìn sang thời điểm, người người đều cho hắn bận nhãn, dù sao tất cả mọi người Cố Bình hai canh giờ. Hắn cũng không lời nói. Dù sao vì tầm hoan tác nhạc, chậm trễ mọi người thời gian. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn Cố Bình là một ngọn núi thủ tọa đạo lữ, là tông chủ đồ đệ, thưởng thụ một chút tông môn đặc quyền cũng không thể cỡ trách nhiều. Hắn cũng không phải cùng Sở Ngọc Tô Mị chơi cả ngày, nếu như chơi cả ngày lời nói, bọn hắn tất cả mọi người phải đợi hắn đến ngày mai đi. Hắn đã đầy đủ hảo tâm. Một tên lưng đeo trọng kiếm tráng hán cùng Cố Bình gặp thoáng qua, âm dương quái khí mà nói, nghe nói chúng ta trên thuyền muốn tới một cái tiểu ma cà đông, người kia còn cùng thánh nữ quan hệ không ít. Đến cùng là cái nào, mọi người quen biết sao? Để chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn lâu như vậy. Hắn đến tiểu Đông Sơn thật là phải cẩn thận đừng chết tại bên ngoài, cô phụ mỹ nhân hậu ái. Lời này vừa ra, chung quanh lập tức một đám người cười ha ha. Hai cái thân mang quần áo vàng nhạt nữ tu xa xa dò xét Cố Bình, xì xào bàn tán, hắn chính là cái kia dựa vào song tu leo lên thánh nữ Cố Bình a. Bộ dáng đổ tuấn thiếu, đáng tiếc tu vi thấp Cố Bình hít một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia lưng đeo trọng kiếm trắng hán, đạo hữu ngươi đây là ý gì? Trắng hán kia sững sờ, miệng méo cười một tiếng, nguyên lai ngươi là Cố Bình a, ta đã nói rồi, tảng đá ném tới cho trong đống, kêu ra tiếng khẳng định là bị nện đến. Hắn đầu tiên là chào phúng một câu đằng sau đó nhỏ giọng mở miệng, từ ngươi cho thánh nữ khi lão nô bắt đầu, ngươi nên sẽ cho tới hôm nay phát sinh hết thảy. Cố Bình nghe hắn nói xong liền hai mắt tỏa sáng. Trong lòng bất đắc dĩ cùng do dự lập tức biến mất rất nhiều, tâm tình thông suốt. Đây là thánh tử người a, vậy liền có thể tùy tiện giết. Không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Cố Bình cũng là miệng méo cười một tiếng, ý của ngươi là, trên bong thuyền này nhiều người như vậy, đều là chó. Một đám luyện khí đỉnh phong nhìn lại. Đại hán này nói chuyện xác thực không ổn, mang Cố Bình đem bọn hắn tất cả mọi người mắng. Cái kia đeo kiếm đại hán cười ha ha một tiếng, chó. Bọn hắn có làm chó tư cách sao? Tại thánh tử trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì? Vừa nói, đại hán này còn nhìn những cái kia cao mày đệ tử một chút, làm sao các ngươi còn không phục à, nhưng cũng tiếc, các ngươi không phục cũng phải tại cái này chen chúc bong thuyền đợi. Còn có ngươi, Cố Bình, ngươi cũng là, ngươi cũng chỉ có thể dựng cái thuận gió thuyền đợi tại trên bong thuyền này luyện khí tiểu tu mà thôi. Cố Bình vừa định mở miệng. Kim Đan sơ kỳ phi chu quản sự đã nhận ra bong thuyền báo động, đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người, thiên kiếm phong trên phi thuyền cấm chỉ tư đấu, người vi phạm trục xuất phi chu. Đám người im lặng. Quản sự nhìn nhiều Cố Bình một chút, ý vị thâm trường nói, tiểu hữu có thể đi trung tầng bong thuyền ngắm cảnh, không cần ở đây thụ cơn giận không đâu. Cố Bình nhìn chằm chằm cái kia đeo kiếm đại hán một chút, gật đầu, tốt à, nơi này đúng là một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Có người thả cái dám thối không ngửi được. Hắn cuối cùng cho đại hán kia một cái liếc mắt, đã tuyên bố hắn tử hình. Chỉ cần đại hán này đi theo đến trong di tích, loại người này, hắn một bàn tay liền có thể trục chết. Chương 48 Thái cực song nhận chương 48 Thái cực song nhận Cố Bình đi theo quản sự cùng một chỗ leo lên trung tầng bong thuyền, đứng ở trung tầng bong thuyền nhìn xuống, vừa vặn nhìn xuống đến đại hán kia, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bị tức cái mười phần. Quản sự đại nhân, vì sao cái này Cố Bình rõ ràng cũng là luyện khí kỳ, là hắn có thể đi kim đan trưởng lão mới có thể đi thành nhẹ tầng. Ta không phục. Quản sự quay người, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi thì tính là cái gì? Đại hán cứng họng, không dám đáp lại. Quản sự nhìn hắn sắc lệ nội liễm, hiếp yếu sợ mạnh, càng là xem thường, nghiêm khắc mở miệng, ngươi nếu là lại quấy rối nhục mạ đồng môn, coi chừng ta đem ngươi ngay tại chỗ chém giết. Nói đùa cái gì, Cố Bình thế nhưng là cửu u phong vị tia tự mình đã thông báo, hắn làm quản sự lại nhận lấy thánh nữ ủy thác, liền xem như thánh nữ đại nhân không ủy thác hắn, hắn cũng sẽ cho thánh nữ một bộ mặt. Cố Bình ở cấp trên bong thuyền, đem dưới lầu phát sinh sự tình đều xem ở trong mắt, tâm tình do vừa rồi khó chịu đã trở nên thư thả nhiều. Phi thuyền khổng lồ ghé qua tại Vân Hải ở giữa, thân thuyền phù văn lấp lóe, linh lực bình chướng ngăn cách cương phong. Cố Bình được an bài trung tâm tĩnh thất, đầy đủ xa hoa, thắng ở thanh tịnh, không người quấy rầy, hoàn toàn chính xác thích hợp tu hành. Hắn biết rõ tiểu Đông Sơn di tích hung hiểm, đáy lòng không nguyện ý khinh thường, bởi vậy nắm chặt trên phi thuyền hơn 10 ngày thời gian, toàn lực tăng thực lực lên, mỗi ngày ban đêm, Cố Bình liền ngồi xếp bằng điều tức, vận chuyển Nguyễn Hoa chân quân truyền thụ cho Thái Âm luyện hình quyết tập trung tu hành thần hồn, tu luyện thần hồn biện pháp cũng nhất là đặc thù, cần mỗi đêm tiếp dẫn Nguyễn Hoa linh lực, rèn luyện thần hồn. Mỗi khi tiếp dẫn lúc, liền sẽ có một chùm sáng trong ánh trăng từ trên bầu trời, rủ xuống bắn xuống đến, thẳng tới Cố Bình nê hoàng cung. Kỳ quái, thần hồn của ta rèn luyện thời gian tựa hồ cùng trong công pháp viết không giống nhau lắm à? Trong công pháp biểu hiện mỗi ngày rèn luyện một canh giờ nhất định phải dừng lại, quá nhiều nguyện hoa chi lực sẽ để cho linh lực sao động mất cân bằng. Nhưng là Cố Bình một cái không có chú ý, liền quá thời gian. Hắn ngạnh sinh rèn luyện 7 canh giờ, thẳng đến mặt trời mọc. Ban ngày Cố Bình thì là tiếp tục rèn luyện nội thân, khí huyết đang càng hữu dụng, giờ phút này hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được đột phá phàm thai cảnh trung kỳ. hắn đoán chừng chính mình từ trong di tích đi ra, liền có thể hoàn thành phàm thai cảnh hậu kỳ. Một quyền đánh đi ra, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng phải kêu cha gọi mẹ. Ngoại trừ, hắn cũng xuất ra thời gian đến, luyện hóa mới được pháp bảo, cố bình lấy âm dương nhị khí ôn dưỡng thanh hồng kiếm thân kiếm, khiến cho dần dần thích ứng linh lực của mình đặc tính, mũi kiếm ẩn hiện đỏ xanh song sắc lưu quang. Ngày thứ 7 ban đêm, cố bình xem phi chu bên ngoài vân hải bốc lên, chợt có nhận thấy âm dương nhị khí, cương nhu cùng tồn tại, thái âm luyện hình quyết coi trọng lấy nhu thắng cương mà xích diễm đao cùng thanh hồng kiếm lại cần phong mang tất lộ. Nếu có thể dung hội quan thông, có thể sáng chế độc thuộc chính mình chiến pháp. Hắn nếm thử đem âm thuộc tính linh lực rót vào thanh hồng kiếm, dương thuộc tính linh lực thôi động xích diễm đao, song cầm diễn luyện, lại dùng đao kiếm quý tích gần ẩn hình thành thái cực chi thế, uy lực đại tăng. Vậy mà bộn một tiếng, chém ra không bạo. Hắn luốt luốt một đao một kiếm, nhưng là chỉ một lát sau, thần hồn của hắn liền một trận nhói nhói. Cố Bình kịp thời thu tay lại. Một đao này một kiếm, một âm một dương mặc dù hữu dụng, nhưng là ta hiện tại thần hồn này hay là quá yếu, pháp thuật này mặc dù chỉ là hình thức ban đầu ít nhất là trúc cơ cao giai pháp thuật. Cố Bình đem đao kiếm này chi thuật xưng là thái cực song nhận. Tốt một cái thái cực song nhận. Đây là chính hắn thí nghiệm đi ra chiêu thức, uy lực lại là không hiểu lớn. Nhìn xem đao kiếm trong tay, hắn bỗng nhiên nghĩ đến thanh này xích diễm đao cũng không phải cái gì vật vô chủ, đây là lưu xung bội đao. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại lấy ra chính mình thật lâu cũng chưa dùng qua lò luyện khí, dâng lên lô hỏa, trọn vẹn đánh 2 ngày mới cải biến xích diễm đao ngoại hình. Phí hết ta lớn như vậy tình, nếu là không có thể giết mấy người mở một chút ánh sáng, liền đáng tiếc. Phi chu phi hành 16 ngày, Ly Nguyệt Tông một đoàn người rốt cục đến Tiểu Đông Sơn bên dưới. Tiểu Đông Sơn mặc dù một cái chữ nhỏ, nhưng lại cao dọa người, lại lớn lại cao, đứng ở trên phi thuyền lúc, Cố Bình coi là phía trước chính là thế giới chi bích, lớn đến con mắt nhìn không vô biên bắt ác. Khi phản ứng đằng sau, hắn mới biết được đây chẳng qua là một ngọn núi. Tiểu Đông Sơn. Tiểu Đông Sơn Nam Sơn Miệng, nơi đây là các đại thế lực tiến vào di tích nơi trú đóng, trong giờ phút này giống như là một cái thành nhỏ mở dạng, tu sĩ phong phú, các loại phục sức tông môn cũng làm cho người nhìn không chuyển mắt. Càng có thật nhiều khác phong tình nữ tu sĩ để Cố Bình mắt long lon. Tu tiên giới, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết mỹ nhân a. Hắn thật dài than thở một tiếng đằng sau, liền thoát ly phi chu, rời đi Ly Nguyệt Tông đội ngũ. Hắn sau khi đi, Ly Nguyệt Tông trong đội ngũ có mười mấy người lướt nhau, yên lặng đi theo bên trong phía sau. Cố Bình chú ý tới đi theo phía sau những người kia. Kịp phản ứng sau, hắn liền nhãn tỉnh sáng lên. Không lo giết người cảm giác chính là như vậy thoải mái. Giết người trước đó, trong lòng cửa này vẫn là phải qua. Bởi vì tu sĩ nơi này quá nhiều nguyên nhân, đã tạo thành một tòa không nhỏ phường thị, rất nhiều người lựa chọn tại sống mà đi ra di tích đằng sau liền đem mang ra đồ vật hiện trường bán ra. Cố Bình đi một chút nhìn xem, có thật nhiều đồ vật, hắn đều rất muốn, thần hồn đại dược thanh minh cỏ, huyết khí đại dược đầu khỉ quả, tại những khác địa phương nhất định phải ở trên đấu giá hội mới có, nơi này tất cả đều có thể nhìn thấy. Chi tiết, hai thứ này đối với hắn có trợ giúp đại dược, đều là năm mai trung linh lên bán. Hắn trong túi linh thạch quá ít, mua không nổi coi như xong. Hắn còn không thể đi đoạn. Nơi này có thể bày quầy bán hàng không có một cái nào là phế vật, tất cả đều là tu vi cao tuyệt tu sĩ. Tài lữ pháp địa, giờ phút này hắn muốn linh thạch tâm tư đã đến cực điểm. Mẹ nhà hắn nhịn không được, sớm một chút tiến vào gì tích đi. Sau khi đi vào, giết người phóng hỏa toàn bằng tâm ý, muốn động thủ với hắn người, hắn cũng có thể thanh toán một đợt, chỉ là hy vọng bọn họ trên người linh thạch đủ nhiều, nhiều đến chuyến này nhiệm vụ kết thúc về sau, hắn có thể không lo tu luyện một đoạn thời gian. Hắn cảm giác đến tay của mình ngứa. Thái cực song nhận uy lực còn chưa kịp khảo thí, tiếp tục một người tế đao a hắn cắm đầu đi vào di tích cửa vào lúc phát hiện, tất cả mọi người là tổ đội tiến vào, cứ việc đều là luyện khí đỉnh phong, nhân số nhiều tạo thành một đội đằng sau. Sau khi tiến vào, cơ hội sống sót hay là càng nhiều. Suy nghĩ một lát, vì không quá qua làm người khác chú ý, cũng không nguyện ý tại trong di tích giết lung tung người, hắn hay là về tới phường thị. Đông vực tu tiên giới mênh mông vô ngần, 3000 đạo châu san sát, Thái Huyền Châu chính là một trong số đó. Đại Hạ Hoàng Triều, Thái Huyền Tông, Thái Dương Giáo, Ly Nguyệt Tông, Đại Sở Vương Triều, Trung Nghĩa Quân, kiếm trai mấy chục cái to to nhỏ nhỏ tu hành thế lực, những thế lực này trăm ngàn năm qua tại Thái Huyền Châu đấu gà bay chó chạy. Ly Nguyệt Tông cũng không phải là Thái Huyền Châu thế lực tối cường, nhưng lại có thể vững vàng bảo trì trung lập. Dù sao ai sẽ cùng xinh đẹp tiên tử kết thù đâu? Có thật nhiều thế lực trưởng lão cấp nhân vật đều sẽ đến Ly Nguyệt Tông bên trong lớn nhất hợp hoan lâu tiêu phí, cảm thụ song tu thư vị. Bởi vậy, gần nhất 2 năm, bởi vì Ly Nguyệt Tông mỹ nhân số lượng bảy biện ra dâng lên bộc phát chi thế, Ly Nguyệt Tông lần lần có muốn trở thành phụ cận mấy đại thế lực trung tâm giao dịch dấu hiệu. Ly Nguyệt Tông linh thạch tích lũy cũng tại từng năm tích lũy. Bởi vậy Ly Nguyệt Tông tu sĩ rời nhà đi ra ngoài, cũng dần dần hưởng thụ tông môn vinh quang. Bằng vào Ly Nguyệt Tông tu sĩ thân phận, cùng hắn vững chắc luyện khí đỉnh phong tu vi, tìm tới một đội ngũ cùng một chỗ tiến vào di tích là rất đơn giản. Cố Bình đi vào tán tu căn cứ, quan sát lui tới tu sĩ. Luyện khí đỉnh phong tu vi ở chỗ này cũng là rất thụ ưu ái. Rất nhanh, hắn chú ý tới đã tụ cùng một chỗ 3 tên thực lực không tầm thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Chương 49 lớn hạ hoàng nữ chương 49 lớn hạ hoàng nữ Hàn Lệ, lưng đeo hắc đao nam tử lạnh lùng, quanh thân sát khí lở lở, hiển nhiên trải qua không ít chém giết. Lâm Tiểu Uyển, bên hông treo đầy phù lục nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt trắng nõn, ánh mắt linh động, đang cùng mấy tên tu sĩ có kẻ mặc cả. Thạch Dũng, dáng người khôi ngô, tựa hồ là thể tu, khiên một cây huyền thiết côn, chất phát cười đứng ở một bên. Ba người này hiển nhiên đã tổ đội hoàn thành. Cố Bình chủ động tiến lên, ôn quyền nói, mấy vị đạo hữu, nhưng đối với thăm dò Tiểu Đồng Sơn di tích có hứng thú. Tại hạ Ly Nguyệt Tông tu sĩ, Triệu Hàn Phu. Hàn Lệ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái,
Triệu Hàn Phu. Chưa nghe nói qua Ly Nguyệt Tông có như thế một người. Luyện khí đỉnh phong, tu vi có thể vững chắc, cản trở đừng đến. Ly Nguyệt Tông nam tu sĩ ở bên ngoài hành tẩu kiểu gì cũng sẽ bị người xem nhẹ, cho rằng bọn họ tu vi đều là song tu được đến, tu vi không vững chắc. Triệu Hàn Phu cái tên này đương nhiên không ai nghe nói qua. Đây là hắn mủ lấy danh tự, ý là Triệu Thanh Hàn trợ phu. Không vì cái gì khác, chỉ vì để Liễu Trường Thanh những chó săn kia bọn họ truyền về trong tông môn, ác tâm một phen thánh tử đại nhân. Lâm Tiểu Uyển cười hì hì nói, Triệu huynh đệ, di tích cũng không phải đùa giỡn, ngươi có bản lĩnh gì? Cố Bình không chút hoang mang, từ trong túi chứa vật móc ra thanh hồng kiếm cùng xích diễm đao, thản nhiên nói, mặc dù tu vi không cao, nhưng có chút thủ đoạn, có lẽ đối với chư vị hữu dụng. Hắn cho mình một cái đánh giết nhân vật. Thạch Dũng vò đầu nói, ta cảm thấy hắn rất thành thật, không bằng mang lên. Hàn Lệ vẫn không hé miệng, hiển nhiên là Ly Nguyệt Tông tu sĩ rất là không coi trọng. Tha thứ ta nói thẳng, Triệu đạo hữu, nếu là thực lực không đủ tiến vào trong di tích, sẽ chỉ là vương hữu, chúng ta sẽ không cho ngươi quá nhiều chiếu cố, tổ đội chết ở bên trong tu sĩ cũng không tại số ít. Theo ý ta, đạo hữu ngươi hay là thay đội ngũ khác đi. Cố Bình thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, mà là bỗng nhiên rút đao, xích diễm đao ra khỏi vỏ, đao khí lăng lệ, lại để Hàn Lệ ánh mắt nhất ngưng. Lâm Tiểu Uyển cười híp mắt, con mắt cũng nghiêm mặt đứng lên. Thạch Dung kinh ngạc thẳng gật đầu. Hảo đao pháp. Hàn Lệ rốt cục nhìn thẳng vào hắn, lập tức tán thành, đi, tính ngươi một cái. Đa tạ. Cố Bình đứng thanh, thu đao đứng tại mấy người bên cạnh. An Tĩnh nghe bọn hắn đàm luận trong di tích sự tình. Lâm Tiểu Uyển cười giả dối, nếu tổ đội, Triệu huynh đệ chiến lợi phẩm làm sao chia? Cố Bình đã sớm chuẩn bị, theo điểm cống hiến phối, như gặp công pháp, đan phương, ta có thể ưu tiên chọn lựa, nhưng sẽ bồi thường chư vị linh thạch. Đám người sau khi thương nghị đạt thành nhất trí, xem như chính thức kết minh. Ngay tại bốn người đội ngũ sắp xuất phát lúc, một tên sắc mặt trắng bệnh tu sĩ, Mạc Thanh Vân chủ động gia nhập, tự xưng am hiểu độc thuật, có thể trợ đội ngũ ứng đối cường địch. Cố Bình phát giác hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, không giống bình thường đứng đắn tu sĩ. Hắn âm thầm cảnh giác, nhưng chưa điểm phá, chỉ là âm thầm đề phòng. Ngược lại là cái này Mạc Thanh Vân có chút đại khí, chỉ nói muốn tìm đồng bạn tiến vào trong di tích, gặp được cơ duyên hắn một phần không lấy, hắn chỉ là vào xem, đối với bên trong bảo bối không có hứng thú, bởi vậy Lâm Tiểu Uyển cùng Hàn Lệ đối với hắn gia nhập cũng rất là hoan nghênh. Thạch Dũng không có nhiều tâm tư, nhưng Cố Bình biết, cái này Thạch Dũng không chỉ là mặt ngoài nhìn thể tu, mà là thể pháp song tu. Một thân tu vi có chút hùng hậu. Đại hạ hoàng triều hoàng nữ, Hạ Nguyên Trinh, đã kim đan. Trong tổ cấu đệ vì đạt được lớn hạ hoàng đế yêu thương cùng coi trọng, tiến vào trong di tích, từ đầu đến cuối không có đi ra. Hiện tại lớn hạ hoàng nữ bốn chỗ chiêu mộ luyện khí đỉnh phong tu sĩ người tiến di tích, nếu có ba lượng đem bàn trải, ngược lại là có thể đi hạ hoàng nữ nơi đó thử thời vận, nếu là bị nàng gõ lên, có lẽ có thể bị thắt trách nhiệm. Liền xem như tìm không thấy hoàng tử, cũng có thể cùng đại hạ giao hảo, tương lai tiến vào đại hạ hoàng triều tu hành cũng là một kiện chuyện tốt. Lâm Tiểu Uyển mở miệng cười, trong lời nói mang theo mê hoặc, mà lại nghe nói lớn hạ hoàng nữ cùng nàng mẫu hậu mở dạng, là chân chính thiên tư quốc sắc, tại toàn bộ đông vực trên mỹ nhân bảng xếp hạng thứ 7, gần với xếp hạng thứ 6 Ly Nguyệt Tông thánh nữ. Hàn Lệ, Thạch Dũng, Mạc Thanh Vân đều bất vi sở động. Ngược lại là Cố Bình tới hào hứng. Nhà mình phu nhân vẹn vẹn xếp tại mỹ nhân bảng thứ 7 sao? Có chút ý tứ. Hắn đem nghi ngờ của mình hỏi thăm Lâm Tiểu Uyển. Lâm Tiểu Uyển mở miệng cười, mỹ nhân bảng cũng không phải hoàn toàn lấy mỹ mạo xếp hạng a, trong thế hệ trẻ tuổi, Triệu Thánh Nữ đã là xếp tại phía trước nhất, năm người đứng đầu đều là nguyên anh tu vi trở lên tu sĩ. Thì ra là thế. Cố Bình yên tâm, đây cũng là nói rõ, cái này hạ hoàng nữ xác thực cũng là rất xinh đẹp. Hắn bởi vậy mở miệng cười đề nghị, dù sao là muốn tiến vào di tích, mọi người không ngại đi lớn hạ hoàng nữ nơi đó nhìn một cái. Một khi chúng ta tiến vào di tích đằng sau, hữu duyên gặp hoàng tử, ít nhất cũng có thể đổi điểm linh thạch đi. Trong đội ngũ mấy cái khác nam tu sắc mặt có điểm lạ. Cái này Cố Bình chẳng lẽ thật nhớ thương Hạ Nguyên Trinh sắc đẹp đi? Lâm Tiểu Uyển một mặt xem náo nhiệt bộ dáng, vậy liền thuận đường qua xem một chút đi. Đại hạ hoàng triều tại Nam Sơn miệng trụ sở không nhỏ, to lớn lều vải ở chỗ này dựng đứng lên, khí thế rộng rãi. Hàn Lệ mấy người ở phía xa chờ đợi. Cố Bình một người tới đến Hạ Nguyên Trinh ngoài doanh trướng, chỉ gặp trước trướng thị vệ nghiêm, đều là kim đan kỳ cao thủ. Trong lúc nhất thời hắn cũng là có chút lo lắng. Hắn thứ nhất là hiếu kỳ Hạ Nguyên Trinh tướng mạo, thứ nhất là thật muốn thừa dịp tiến vào di tích, tìm kiếm một chút hoàng tử, kiếm lấy một chút linh thạch. Hắn là thật thiếu linh thạch đã, nhưng là cái này trước chướng khí thế hay là để hắn có chút cẩn thận, không khỏi toàn thân căng cứng, tinh thần cao độ tập trung. Thông báo qua đi, một tên thị nữ dẫn hắn đi vào. Trong chướng bày biện lộng lẫy, Hạ Nguyên Trinh ngồi ngay ngắn chủ vị, khí chất trong sáng uy nghiêm, đầu đội bạch ngọc phượng văn mũ miệng, thân mang tuyết sắc long văn cẩm bào, cử chỉ thong dong. Cố Bình lúc đi vào, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Cố Bình trên thân, ánh mắt rất có thượng vị giả cảm giác các bách. Nàng bên cạnh có một vị thấy không rõ tu vi lão hầu mặc hắc bào hộ vệ. Hạ Nguyên Trinh ánh mắt quét ra, thản nhiên nói, ngươi đã nguyện vì bản hoàng nữ hiệu lực, liền cần chứng minh thực lực. Cố Bình gật đầu. Nàng đưa tay ra hiệu, lão hầu mặc hắc bào trong tay áo bay ra một viên thanh đồng cổ kính, treo ở Cố Bình đỉnh đầu. Kính này có thể chiếu rọi tu sĩ căn cơ, như căn cơ phủ phiếm hoặc linh lực hỗn tạp, mặt kính liền sẽ vỡ ra. Cố Bình không chút hoang mang, âm thầm vận chuyển thái âm luyện hình quyết, âm dương nhị khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, lại cũng không hiển lộ. Cổ kính quang hoa đại thịnh, mặt kính lại hiện hiện một mảnh hỗn độn, ngược lại ánh sáng lại nội liễm biến mất. Lão hầu con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, kẻ này bất phàm. Hạ Nguyên Trinh khẽ bước cằm, lại mệnh Cố Bình cùng một tên luyện khí đỉnh phong thị vệ giao thủ. Cố Bình lấy yên la bộ cùng nhau, xích diễm đao cùng thanh hồng kiếm giao thế chém ra, trong vòng 10 chiêu tượng trưng bức lui đối thủ. Cuối cùng một cái thái cực song nhận bị hắn hung hăng nhịn được. Nếu là ở trong chướng giết người,
coi như thật chính là không sáng suốt. Bất quá hắn dư lực hay là chấn động đến thị vệ binh khí tụ tay. Hạ Nguyên Trinh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lui tả hữu sau đơn độc lưu lại của mình. Chương 50 tiến vào di tích, chương 50 tiến vào di tích, Hạ Nguyên Trinh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lui tả hữu sau đơn độc lưu lại của mình. Triệu đạo hữu tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, nếu có thể tìm về ấu đệ, bản hoàng nữ tất không phụ ngươi. Nàng đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, trừ lúc trước cam kết cùng bản cung kết làm đạo lữ bên ngoài, còn có thể tặng ngươi 3 viên huyền thiên tạo hóa đan giúp ngươi kim đan, khắc thêm một kiện linh khí cấp hộ thân pháp bảo. Gặp Cố Bình trầm ngâm, nàng lại bổ sung, nếu ngươi nguyện nhập ta đại hạ hoàng triều, ta có thể xin mời phụ hoàng ban thưởng ngươi một tòa linh mạch độc phủ, tài nguyên cung ứng có thể so với Ly Nguyệt Tông chân truyền. Cố Bình nhìn như là tại trầm ngâm, kỳ thực đấy lòng đã chửi mẹ. Cái này Lâm Tiểu Uyển không phải nói, hoàng nữ sẽ cho linh thạch ban thưởng sao? Làm sao biến thành hoàng nữ chọn con rể a? Hắn muốn là linh thạch a, linh thạch. Rõ ràng, Lâm Tiểu Uyển mấy người đều biết hoàng nữ ban thưởng điều kiện, lại từng cái đều không nói cho hắn, hiện tại làm hại hắn hiện trường cân nhắc, một cái giấm đều không thả ra được. Một lát sau, Cố Bình chắp tay nói, điện hạ hậu ái, Cố Mỗ không dám nhận. Nhưng sư môn đơn trọng, tha thứ khó sửa đổi ném chỗ hắn. Bất quá tìm người sự tình, tại hạ tất dốc hết toàn lực. Hạ Nguyên Trinh giống như sớm có sở liệu, khẽ cười một tiếng, không sao. Chuyến này hung hiểm, đạo hữu không ngại mang lên vật này. Nàng lấy ra một khối long văn ngọc bội, vật này có thể cảm ứng ấu đệ huyết mạch, trong trăm dặm tự có phản ứng. Cố Bình tiếp nhận ngọc bội, phát giác trong đó có một sợi kim đan cấp thần thức ấn ký, trong lòng biết đối phương vẫn còn thăm dò, lại bất động thanh sắc cảm ơn. Rời đi doanh trướng sau, Cố Bình vuốt ve ngọc bội thầm nghĩ, huyền thiên tạo hóa đan chính là tu sĩ đột phá kim đan thánh phẩm, vô luận cỡ nào tư chất, chỉ cần đến trúc cơ đỉnh phòng, phục dụng đan này nhất định kim đan, có giá trị không nhỏ. Linh khí cấp hộ thân pháp bảo càng là bà bối, chỉ có nguyên anh cảnh pháp bảo mới có thể xưng là linh khí cấp, nếu có thể cầm tới, mua hoán linh thạch, đầy đủ hắn tu vi tăng cao. Nhưng đại hạ hoàng tộc sao lại tùy tiện khen người? Di tích này sợ là muốn so trong tưởng tượng của ta nguy hiểm hơn. Hắn nhìn về phía di tích phương hướng, trong mắt chiến ý dần dần lên, bất quá cơ duyên trong nguy hiểm cầu, ta Cố Bình ngược lại muốn xem vũng nước này sâu bao nhiêu. Không đợi hắn rời đi doanh trưởng khu vực, liền bị một đoàn người ngăn cản, người tới cũng là áo mãng bào mũ miệng, sắc mặt đường hoàng đại khí, Cố Bình trong lòng run lên, trên thân người này thật là lớn khí tượng. Hắn đang muốn quay người nhường đường, lại không muốn đối phương công bằng đi tới hắn trước mặt, đạo hữu, chớ có gấp. Ta chính là đại sở hoàng triều, Sở Xuân Thu, vô luận cái kia Hạ Nguyên Trinh cho phép đạo hữu dạng gì trọng lực, ta Sở Xuân Thu đều cho gấp đôi. Đương nhiên, Hạ Nguyên Trinh nói câu kia, nguyện ý cùng tâm đệ người kết làm đạo lữ nhất định là lời nói dối, đây chẳng qua là nàng lung lạc người xáo lộ thôi, nhưng là nếu như đạo hữu đến đại sở vương triều, bản điện có thể cùng ngươi tìm kiếm 10 vị thiên tư quốc sắc kim đan nữ tu đưa cho đạo hữu tìm niềm vui, hắn lời còn chưa dứt. Đại hạ trong doanh trướng, liền truyền tới một trận nổi giận, Sở Xuân Thu, ngươi cướp người đều cướp được địa bàn của ta. Hạ Nguyên Trinh từ trong doanh trướng đi tới, ngang tại Cố Bình trước người. Dáng người hiểu điệu, hoàng bào lồng lộng. Triệu đạo hữu là của ta khách nhân, ta hứa hẹn đối với hắn cũng hoàn toàn bị thật, ta đại hạ gả nữ chính là lịch đại truyền thừa, dung ngươi không được lần nữa làm rối loạn tin đồn. Sở Xuân Thu cười gật đầu, tại đại hạ nơi này cũng không tiện phát tác, mà là quay đầu đối với Cố Bình mở miệng, Triệu đạo hữu, nhất định phải thận trọng suy nghĩ à, nếu không, ngươi liền xem như tìm được hạ hoàng con, Hạ Nguyên Trinh vì không gả ngươi, có lẽ cũng chỉ có thể đem ngươi giải quyết, thận trọng, lại thận trọng à. Đạo hưu hắn chưa nói xong, Hạ Nguyên Trinh đã xuất thủ, nhưng vẫn là bị Sở Xuân Thu chạy trốn. Hạ Nguyên Trinh quay đầu liếc hắn một cái. Triệu đạo hưu, một mực làm việc, ta Hạ Nguyên Trinh lấy đạo tâm phát thệ, cẩn tuân lời hứa. Nơi xa chuyển đến Sở Xuân Thu hô to, Hạ Nguyên Trinh, xem như ngươi lợi hại. Cố Bình một mặt một bức. Ta không nói muốn cưới ngươi a. Hắn một cái không có ngăn lại, cái này hoàng nữ đã dùng đạo tâm phát thệ. Lần này ngược lại tốt, phát thệ đằng sau còn bị cái kia Sở Xuân Thu nghe được. Lần này Sở Xuân Thu mời chào hắn cũng thành, đoán chừng thật đúng là muốn tìm người giải quyết hắn. Hắn đã không nói. Hắn chỉ là muốn thuận tay kiếm chút linh thạch, thoáng triển lộ một chút thực lực, chỉ thế thôi, làm sao lại nhiều chuyện như vậy à? Bất quá cũng tốt, tu hành thời gian dài như vậy, là thời điểm nên sung sướng giết một lần. Chỉ hy vọng tiến vào di tích người giết hắn nhiều một chút. Hạ đạo hữu, nói quá lời, chuyến này ta ổn thỏa toàn lực ứng phó tìm kiếm. Hắn cũng khách sáo một chút. Hạ Nguyên Trinh gật đầu, đưa hắn một đoạn đường. Để Cố Bình rất thụ sủng nhược kinh. Trở lại đội ngũ đằng sau, 4 vị đội viên nhìn thấy Cố Bình một mặt số khổ dáng vẻ, đều là không hẹn mà cùng bật cười. Lâm Tiểu Uyển trước mở miệng cười, đi Triệu đạo hữu, phải biết ngươi thế nhưng là vị thứ 3 bị Hạ Nguyên Trinh ủy thác trách nhiệm tu sĩ, có thể nhất định phải không phụ nhờ bà a. Cố Bình sững sờ, trước 2 vị đâu? Ha ha, đương nhiên là chết tại trong di tích a. Sắc mặt hắn tối sầm, một mặt bất đắc dĩ treo ở đội ngũ cuối cùng, 5 người đụng thành một đội, tiến nhập di tích. Bước vào di tích trong nháy mắt, đám người liền bị một cô nóng rực linh lực bao khỏa. Nơi này thiên khung hiện ra như lưu ly màu đỏ vàng, lưu vân như là nóng chảy hồ phách chậm rãi chảy xuôi. Nơi xa 7 tòa xích tinh ngọn núi vây quanh thành cốc, ngọn núi như hồng ngọc, nội bộ dũng động thể lỏng hỏa diễm tinh hoa. Nơi đây cốc để phủ kín sẽ phát sáng xích ngọc cát, mỗi một bước đều bước ra dạng gợn sóng vầng sáng. Xích Hà Linh Cốc. Lâm Tiểu Uyển kinh hô, bên hông phù lục không gió mà bay, trong truyền thuyết có thể thai nghén hỏa linh tinh phách bảo địa. Không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất tiến đến liền bị truyền tống đến nơi đây. Lời còn chưa dứt, đất cát đột nhiên hở ra mấy chục cái nốt sần. Có ánh sáng long lanh hỏa tích dịch phá đất mà lên, mỗi cái giáp lưng đều khảm hỏa diễm phù văn. Cầm đầu thằn lằn vương hình thể như châu, đỉnh đầu mọc lên dạng san hô xích tinh sừng, há mồm phun ra cầu đồng sắc hỏa hoàn. Một trận nóng rực truyền đến, đám người cấp tốc lui lại.
Kết trận. Hàn Lệ hắc đao ra khỏi vỏ, đao khí ở đỉnh đầu mọi người kết thành huyền thiết bình chướng. Hỏa hoàn đụng vào bình chướng trong nháy mắt, phì một tiếng, vô số tia lửa tản ra. Cố Bình thừa cơ phát động Yên La bộ, chủ động xuất kích, thân hình hóa thành lưu yên vây quanh Thần Lằn Vương mặt bên. Xích diễm đao lăng lệ, một đao chạm tại Thần Lằn Vương đầu giáp gốc, giống Thần Lằn Vương thống khổ quay cuồng, quanh thân lân phiến như mưa to kích sạn. Thạch Dung quát lên một tiếng lớn bung lên huyền thiết côn, côn ảnh hóa thành tường đồng vách sắt ngăn trở lân phiến. Mạc Thanh Vân thừa cơ hướng phía Thần Lằn Vương bắn ra một sợi u lam xương độc, lại bị cốc để đột nhiên cuốn lên màu đỏ gió lốc tách ra. Trong gió lốc đứng đấy một cái do hỏa diễm tạo thành sinh vật hình người, toàn thân như hồng thủy tinh tạo hình, vị trí trái tim nhảy lên như mặt trời hải tâm. Nó đưa tay khẽ bổ, đàn thần lần lập tức hóa thành lưu hỏa dung nhập thân thể ấy, hình thể tăng bọt đến cao bá trượng. Hỏa linh tướng. Lâm Tiểu Uyển không nói hai lời, vung ra 12 tấm băng phách phủ, lá bùa trên không trung tạo thành lục giác đông tuyết trận pháp. Giờ phút này không xuất ra thật đồ vật, tất cả mọi người muốn chết. Cực hàn khí tức cùng sóng nhiệt chạm vào nhau, trong cốc lập tức xương trắng tràn ngập. Trong xương mù đột nhiên đâm ra hỏa diễm trường mâu, thẳng đến Cố Bình cổ họng. Triệu Đạo Hữu, coi chừng. Chương 51 mỗi người đi một ngả, chương 51 mỗi người đi một ngả, Triệu Đạo Hữu, coi chừng. Đám người hoảng sợ, sát chiêu này tới nhanh chóng, Cố Bình tại sát chiêu này trước mặt, chỉ sợ muốn thân tử đạo tiêu. Thời khắc mấu chốt, Thanh Hồng kiếm tự động hộ chủ, thân kiếm nổi lên nguyệt hoa giống như thanh quang. Cố Bình phúc trí tâm linh, cấp tốc đem Thái Âm luyện hình quyết linh lực rót vào thân kiếm. Băng lam kiếm khí cùng hỏa diễm trường mâu chạm vào nhau, hỏa diễm trường mâu ầm vang phát toái. Cố Bình yên la bộ lui lại. Hàn Lệ cùng Thạch Dũng trên đỉnh đến, ba vị đạo hữu, tìm cơ hội chém giết vật này, hỏa linh tướng thân thể tất cả đều là bảo. Tốt. Cố Bình là chủ công. Lâm Tiểu Uyển cùng Mạc Thanh Vân cho hắn lượt trận, Hàn Lệ cùng Thạch Dũng gian nan chống cự, cái này hỏa linh tướng tu vi chí ít có trúc cơ tầng 2, năm cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ là rất khó chiến thắng. Cố Bình ngoại trừ, hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đem tu vi của mình khống chế tại luyện khí đỉnh phong. Không có gì sáng chói sát chiêu, chỉ là tại hai kiếm bên trong thoáng mang theo âm dương nhị khí. Chém giết 2 phút đồng hồ, Lâm Tiểu Uyển mắt thấy hỏa linh tướng mềm nhũn muốn chạy trốn, vội vàng lấy ra một tờ giữ giản phù dán tại hỏa linh tướng trên cổ. Cố Bình thừa cơ xuất thủ, thoáng dùng sức, phối hợp với giữ giản phù lực lượng, một đao chém đầu hỏa linh tướng. Chiến đấu kết thúc. Đám người thở hổn hển, mặc dù không bị thương, nhưng là thể nội linh lực y nguyên khô kiệt. Cố Bình ngoại trừ, hỏa linh tướng ngã xuống đằng sau, thân thể của hắn phá toái ra, biến thành mấy khối toàn thân tảng đá trong suốt. Tốt, cái này một bộ hỏa linh tướng chí ít có thể lấy bán 10 mai trung linh. Chúng ta lần này tiến đến đã có lời rồi. Lâm Tiểu Uyển vội vàng tiến lên đem hỏa linh tướng thân thể chứa bảo, thứ này sau khi tách ra liền không tốt bán, sau khi ra ngoài bán xong mọi người cùng nhau chia tiền. Tất cả mọi người không có dị nghị, xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Một lát sau, Hàn Lệ mở miệng, chúng ta động đến thân rời đi, nơi này có lẽ còn có mặt khác hỏa linh tướng. Đám người theo lời khởi hành, bay lượn bên trong, Lâm Tiểu Uyển lại mở miệng, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, tối nay là nguyện hối chi đêm, từ giờ trở đi, chúng ta toàn bộ hành trình cũng không thể dừng lại, muốn thường xuyên chú ý linh lực triều tịch động tĩnh. Mỗi khi gặp nguyệt hối chi đêm, bên trong di tích sẽ bộc phát linh lực triều tịch loạn lưu, tu sĩ như bị cuốn vào, nhẹ thì kinh mạch rối loạn, nặng thì nhục thân vỡ vụn. Xa xa còn có thể nhìn thấy mặt khác luyện khí tu sĩ đội ngũ, cũng ở khu vực này, trong di tích người thật không ít. Nhưng là hai chi đội ngũ không có hướng cùng một chỗ đụng, ở chỗ này bên cạnh bị người giết đoạn, ai cũng sẽ không biết. Không cần thiết sinh thêm sự cố. Mọi người đi tới một mảnh dãy cung điện. Xem ra hẳn là tòa này phá toái động thiên thế lực, lúc đầu các đệ tử tu hành địa phương. Tiểu đội ở ngoại vi bắt đầu thăm dò, mấy người mặc dù phân tán ra đến, nhưng lại cũng không đi xa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cố Bình lựa chọn một chỗ cung điện, bay lượn sau khi đi vào, lập tức bị trên tường thạch khắc hấp dẫn, một nam một nữ xếp bằng ở trên một tòa tế đàn, trên trời hạ đến linh vũ, nhưng là sơn hà phá toái. Hắn vội vàng mà qua, cấp tốc tại trong cung điện tìm kiếm bà bối, nhưng là nơi này hiển nhiên đã bị rất nhiều người vào xem, một phen tìm kiếm đằng sau, hắn chỉ tìm được 2 cái vật liệu coi như không tệ đế đèn, có thể trở về lô chủ tạo, có chút giá trị. Từ một cái thiên điện đi ra, đi vào chủ điện đằng sau, vào cửa một khắc này, tinh thần của hắn run lên, theo bản năng hướng phía bên cạnh nghiêng đầu đi qua. Có mai phục, mà lại là luyện khí đỉnh phong. Cố Bình không có gấp, trong miệng hô to, người nào? Người giết ngươi. Thâm trầm thanh âm vang lên. Đợi đến người kia triệt để từ trên xà nhà rơi xuống đất, Cố Bình cũng không giả. Xoay người một cái đột nhiên gây khó khăn, thái cực song nhận rốt cục có cơ hội thực chiến đi ra, một đao một kiếm, trong nháy mắt chém vào đến thân thể người nọ. Chỉ nghe oanh một tiếng, hắn còn chưa kịp nhìn thấy người kia dáng dấp ra sao, liền bị hắn một chiêu này đánh sát, thi thể đều phá toái ra. Không kịp tra xét rõ ràng, hắn lại nghe được trong cung điện còn có một cái tiếng bước chân ngay tại cấp tốc đi xa, còn có đồng bọn. Bước chân hắn nhất chuyển, cấp tốc đuổi theo, luyện khí tầng 13 tu vi trong nháy mắt bộc phát, thật luyện khí đỉnh phong tu vi, để hắn cấp tốc tới gần, uy thế hung mãnh. Đạo hữu nhiêu ta một mạng, ta chính là Thái Huyền Tông tu sĩ, tha ta một mạng, thiếp thân làm châu làm ngựa báo đáp ngươi. Nữ tu này tư sắc còn có thể, chỉ là giờ phút này ánh mắt hoảng sợ. Vừa nói, một bên giải khai đai lưng, phải dùng sắc đẹp đổi bệnh. Cố Bình là loại kia người háo sắc sao? Ngươi nhìn lầm ta Cố mẫu người. Hắn không có tiếp tục cho vị này nữ tu tự giới thiệu cơ hội, xích diễm đao một đao phách chạm, trong nháy mắt đưa nàng lực phách trên mặt đất. Khí tức đoạt tuyệt, chết không thể không có thể lại chết. Hắn đem 2 bộ thi thể cấp tốc mang đi, đảo mắt liền rời đi nơi đây. Hắn sau khi đi không bao lâu, Hàn Lệ cùng Thạch Dũng liền nhanh chóng nghe tiếng tới, 2 người thấy được cái này cũ trong cung điện chiến đấu tình huống, đáy lòng đều là trầm xuống. Chúng ta hay là tới chậm một bước sao?
đáng tiếc, Cố đạo hữu thực lực không kém, vậy mà cũng trong khoảnh khắc liền bị người cầm xuống. Mai phục tại này người tu vi nên khủng bố đến mức nào? Người chết không có khả năng phục sinh, chúng ta cũng là chạy tới đầu tiên, sắp thực không có cứu được hắn, vùng cung điện này đúng đúng không phải chi địa, chúng ta hay là mau chóng rời xa đi.
Tốt.
Hai người cấp tốc rời đi, đi tìm Lâm Tiểu Uyển cùng Mạc Thanh Vân. Lúc trong bóng tối Cố Bình nhìn thấy bốn người rời đi nơi đây dãy cung điện, hắn cứ yên tâm xuống, vùng cung điện này sắp thực có không ít thực lực cao tuyệt tu sĩ. Hắn bốn người ở đây, hắn không cách nào tất cả đều che chở. Chính hắn hành động cũng bó tay bó chân. Hiện tại không có người không có phận sự, hắn chém giết liền lưu loát hơn. Rõ ràng là một đao sự tình, đợi tại trong đội ngũ, hắn còn muốn diễn thời gian dài như vậy, vừa mới cái kia hỏa linh tướng, cũng bất quá là hắn một đao sự tình. Hắn đem hai vị này người áo đen thi thể bày ở trước mắt, cẩn thận soát người. Tại áo bào đen bên trong, bọn hắn mặc chính là Thái Huyền Tông phục sức. Cố Bình mới mặc kệ là tông môn nào, chỉ cần những người này động thủ với hắn, vậy hắn giết liền không có chút nào lo lắng. Đem hai người túi chứa vật để lộ. Cố Bình hơi chút kiểm kê, đáy lòng chấn động, cái này trong di tích này cũng quá giàu đi. Bất quá suy tư một lát sau, hắn cảm thấy trong những túi chứa vật này đồ vật hẳn là hai người bọn họ mai phục nhiều ngày kết quả. Hai người này hẳn là Thái Huyền Tông luyện khí tu sĩ bên trong người nổi bật, linh thạch trung phẩm 9 mai, linh thạch hạ phẩm có 7.300 mai, trúc cơ đan lại có 20 khỏa, điều này đại biểu lấy bọn hắn ít nhất giết 10 vị luyện khí đỉnh phong. Cái này 20 viên thuốc một viên 1.000 linh thạch mà tính, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Huyền Nguyên phá trướng đan 6 mai, có thể trợ trúc cơ tu sĩ đột phá tiểu cảnh giới, cựu chuyển hồi khí đan một bình, trong nháy mắt khôi phục 7 thành linh lực. Thái Huyền Kim đan một mai, ngũ phẩm đan dược, trúc cơ đỉnh phong trùng kích kim đan lúc sát xuất thành công gia tăng 3 thành. Hóa độc thanh tâm tán 3 mai, có thể giải bất độc. Đan được chữa thương vài bình. Trừ đan dược bên ngoài còn có pháp bảo này số lượng càng làm cho Cố Bình thoải mái cười to. Tử lôi ấn một viên, kim đan hạ phẩm pháp bảo, cần lấy lôi pháp thôi động, phóng thích thiên lôi công kích, thanh minh kiếm một thanh, trúc cơ thượng phẩm phi kiếm. Huyền quy tuấn một kiện, trúc cơ trung phẩm phòng ngự pháp bảo. Phượng linh tác, pháp bảo đặc thủ, có thể giam cầm địch nhân. Còn có mặt khác luyện khí cảnh pháp bảo 9 kiện, trúc cơ sơ giai pháp bảo 5 kiện. Chương 52 tới phía ta. Chương 52 tới phía ta. Ngoại trừ còn có vật liệu xích viêm tinh kim 2 cân, luyện chế hỏa hệ pháp bảo hạch tâm vật liệu, ngàn năm hàn thiết 5 cân, toàn thân hiện lam quang, chạm vào như băng. Tinh vẫn sắt một khối, long huyết cắt một bình, ngũ hành linh tinh 5 khối. Những tài liệu này càng là có giá trị không nhỏ. Mỗi một khối đều có thể bên trên hội đấu giá. Chỉ là linh dược ít, chỉ có cựu diệp linh chi một gốc, 500 năm dược linh, phiến lá như phỉ thúy, huyền âm thảo 3 gốc. Tại trên thân hai người, hắn còn tìm đến một bộ có thể vào mắt công pháp, Thái Huyền Lôi pháp chân giải tàng quyển. Cố Bình cấp tốc lật xem một phen, khoe miệng dáng tươi cười ép không được. Thứ này là Thái Huyền Tông bảo bối, mặc dù là tàng quyển, nhưng cũng ghi chép lôi pháp cửu tiêu dẫn lôi quyết 3 tầng trước. Lôi pháp uy lực to lớn, đối chiến dùng lực sát thương rất khả quan, Cố Bình nhận. Còn lại thượng vàng hạ cám tạp vụ, Cố Bình dự đoán cầm tới chân bảo lâu còn có thể bán mấy ngàn linh thạch. Nhưng là cùng hôm nay thu hoạch so sánh, còn kém nhiều lắm. Hắn lại từ nam tu bên hông mò tới một viên Thái Huyền Tông thân phận ngọc bài. Cố Bình nhìn thoáng qua đằng sau, trực tiếp bóp chặt lấy, không lưu vết tích. Hắn quản hắn là tông môn nào, chết thì chết. Trong túi trữ vật còn có một tấm tinh vẽ địa đồ, tiêu ký bên trong di tích từng cái không gian đặc điểm cùng vị trí, thậm chí có nơi nào đó cổ tu sĩ động phủ vị trí. Đồ tốt ta, chắc không được Thiên Huyền dạy tại di tích bên ngoài hội tụ nhiều người như vậy, nguyên lai là có phương pháp. Hắn cũng nghĩ đến, Ly Nguyệt Tông cái kia trưởng kỳ nhiệm vụ, tham dò di tích tin tức, đoán chừng cũng là vì vẽ địa đồ. Ngoài ra, tại nữ tu trước ngực, hắn còn mò tới một viên ngọc truyền tin giản, một đầu cuối cùng ghi chép là, nhanh đến Xích Hà cốc tụ hợp, phát hiện Thái Dương giáo tung tích. Thái Dương giáo sao? Ngược lại là có thể đi nhìn xem. Hắn đem hai người thi thể được bảo, để tâm hắn đau chính là, nam tu này thi thể bị hắn thái cực song nhận một chiều đánh nát, bị mất rất nhiều huyết nục, cô gái này chỉ là bị chặn ngang chặt đứt, miễn cưỡng là hoàn chỉnh thi thể. Cái này thái cực song nhận vẫn có thể không cần cũng không cần, uy lực quá lớn, lãng phí một bộ tốt thi thể. Thu thập xong đằng sau, Cố Bình liền tiếp tục tại bên trong cung điện này thăm dò, vừa mới thấy được cái kia ngọc truyền tin giản, là hắn biết đám người này là có dự mưu giết người đoạt hàng, lớn như vậy một mảnh dãy cung điện, làm sao có thể chỉ có hai người này mai phục tại này. Xông vào một lần đi, hy vọng ta túi chứa vật có thể chứa nổi bà bối. Hắn bắt đầu chăm chú thăm dò vùng cung điện này, theo lý thuyết, dạng này dãy cung điện khẳng định là có bà bối, liền xem như đã bị rất nhiều người thăm dò qua. Cố Bình bước vào một tòa không đáng chú ý thiên điện, trước không chuẩn bị giết người, hảo hảo tìm hiểu một chút khu di tích này. Dạng này thiên điện bình thường là sẽ không có người mai phục. Ai tìm kiếm bảo bối sẽ đến loại này nhỏ thiên điện a, trong điện tia sáng ảm đạm, vỏ tường chốc ra, chỉ có nơi hẻo lánh một chiếc cổ đồng đèn còn lóe yếu ớt linh quang. Hắn muốn định lấy đèn liền đi, lại chú ý tới mặt đất gạch xanh có nhỏ xíu đường vân khác biệt, mấy khối gạch hợp thành một cái mơ hồ hình khuyên đồ án, ở giữa một khối so mặt khác gạch hơi cao ra mảy may. Kỳ quái, hắn vận chuyển linh lực rót vào khe gạch, mặt đất lại hiện ra cựu cung bát quái trận văn. Cố Bình hồi ức tông môn điện tịch, lấy tam tài quy vị chi pháp theo thứ tự dẫm đặc hàm, cách chuẩn bị. Nương theo lấy cơ quan tiếng vang, hình cái vòng gạch xanh chậm rãi chìm xuống, lộ ra một cái ba thước vuông hốc tối. Có cái gì? Trong lòng hắn vui mừng. Hốc tối bên trong tĩnh trí nhất huyền hồ sát, hộp mặt khắc đầy tỏa linh phù văn, lịch cửu di tân. Cố Bình đưa tay cầm lấy hộp sắt, mở ra xem, bên trong chỉ có một tờ giấy. Hắn mở ra tờ giấy, trên tờ giấy thình lình viết: ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh đúng không? Có thể phát hiện trong điện trận văn. Mẹ nó, lại bị buồng địch. Cố Bình Bình thay nghe chút, đã có giày đặc bước chân ngay tại chạy đến. Hắn thật cảm giác thật bất đắc dĩ. Hắn hiện tại rõ ràng không muốn giết người, bọn xuất sinh này luôn yêu thích dạng này muốn chết. Cửa điện đột nhiên bị một đạo hỏa vong phong kín. Ba tên tu sĩ mặc hắc bảo hiện ra thân hình, người cầm đầu nhếch răng cười, lưu lại túi chữ vật, tha cho ngươi khỏi chết. Cố Bình thật không có thời gian cùng bọn hắn nói đùa, cũng không muốn để bên trong khu cung điện này những người khác biết hắn đi vào. Trong tay áo vẫn thiết đoạn kiếm bỗng nhiên bay ra, mượn đối phương khinh địch thời khắc, lấy cửu giai độn thuật xuất hiện ở sau người nó, một kiếm xuyên qua tâm mạch. Còn lại hai người vừa kinh vừa sợ, lại bị Cố Bình một trường vô chết. Một câu tha mạng đều không tiêu được. Cố Bình không có thu hồi thi thể, cũng không có rời đi, mà là tiếp tục dò xét nơi đây. Hộp sắt này mặc dù giờ phút này bên trong không có đồ vật, nhưng thứ này xem xét chính là lão giả. Trong này đồ vật hẳn là bị đám người này cầm đi. Hắn lục soát ba người túi trữ vật, bên trong đồ vật mặc dù phong phú, nhưng là so ra kém lúc trước hai người kia. Hắn liền tiếp tục ở chỗ này nghiên cứu trận pháp này cùng hộp sắt. Một phen tra tìm đằng sau, không thu hoạch được gì, hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến những cái kia chóc ra trên vỏ tường, mơ hồ có thể thấy được một chút minh họa. Minh họa mơ hồ biểu hiện loại này tiên điện trận pháp tựa hồ là trọn vẹn, không chỉ có là cái này tiên điện có, mà khác tiên điện cũng có, hết thảy 12 cái hộp sắt, những này trong hộp sắt tựa hồ chứa đồ vật, dùng để duy trì một loại nào đó trận pháp vận chuyển. Nhưng bây giờ trong này đồ vật không có. Có thể duy trì trận pháp vận chuyển đồ vật, Cố Bình suy đoán là phẩm chất cao linh thạch. Hắn lại đang hai người này trong túi trữ vật tìm kiếm, không có tìm được đồ vật muốn. Thở dài một hơi đằng sau, hắn nhảy lên xà nhà, cầm hai người này ngọc truyền tin giản, trực tiếp đưa tin ra ngoài, "Địch Mạnh, mau tới. Hiện tại đến phiên ta mai phục." Sau một lát, một trận nhanh chóng tiếng bước chân tới gần, Cố Bình hơi chút phân biệt, liền ý thức được người đến đông đảo, chọn vẹn 10 người. Thật đúng là cứu viện cấp tốc a, ngay trước 10 người tới chỗ này thiên điện nhìn thấy trên mặt đất bị giết hai người đằng sau. Không những không giận mà còn lấy làm mừng, "Tốt, dám giết ta đồng môn, tiểu tử ngươi hôm nay chết không có chỗ chôn." Cố Bình nhìn thấy 10 người này bơi tới, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Thái Huyền Tông chỉ là có như vậy một hai cái đệ tử, nộ nhập là đối, giết người bảo bảo. Dù sao Thái Huyền Tông thế nhưng là Thái Huyền Châu lao bá chủ, bàn hoàn ở đây đã bao nhiêu năm, cũng là đứng hàng danh môn chính đạo. Môn hạ đệ tử rời nhà đi ra ngoài, mặt mũi cần phải so Ly Nguyệt Tông đệ tử mạnh hơn nhiều lắm. Ai có thể biết, cái này Thái Huyền Tông ra một đám loại này xuất sinh tu sĩ. Các ngươi đều là Thái Huyền Tông đó a? Hắn ngữ khí kinh ngạc. Đúng thì sao, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể mang đi cái gì? Mệnh của ngươi ngươi cũng không gánh nổi, bí mật này ngươi có thể bảo trụ sao? Cố Bình lui về sau một bước, có chút e ngại dáng vẻ. Người kia xem xét Cố Bình dạng này, càng là cuồng tiếu một tiếng, "Tới đi, xem thật kỹ một chút hắn có cái gì bản lĩnh, có thể giết hai người chúng ta." 10 tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ đem Cố Bình bao bọc vây quanh, đao quang kiếm ảnh ở giữa sát ý nghiêm nghị. Cầm đầu mặt thẻo hán tử nhe răng cười, "Tiểu tử, giao ra túi trữ vật, lưu ngươi toàn thây." Cố Bình khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Những tên ngu xuẩn này, lại thật sự cho rằng nhiều người liền có thể thắng hắn. Nếu như những người này không kinh địch, nhìn xem trên mặt đất hai người kia là thế nào chết, bọn hắn cũng sẽ không cuồng vọng như vậy. Chương 53 tra tấn nữ tu sĩ, chương 53 tra tấn nữ tu sĩ, cho dù những người này cuồng vọng như vậy. Cố Bình giờ phút này hay là bước vàng, hắn muốn đem Thái Huyền Tông cái này một giết người đội tất cả mọi người câu tới, bởi vậy hắn cần từ từ giết. Hắn ra vẻ bối rối, xích diễm đao vội vàng đón đỡ, thân hình lão đảo lui lại. Thanh hồng kiếm vô ý tuột tay, cắm ở nơi xa trên tảng đá. Người áo đen thấy thế lại hỉ, thế công mạnh hơn. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tiếp tục a. Cố Bình lấy yên la bộ cùng nhau, mỗi lần hiểm hiểm né qua một kích chí mạng, lại tại trong tay áo tối kết kiếm quyết. Một tên cầm búa tráng hán dẫn đầu vào tới, hán giả ý bị buộc đến góc chết, lại tại lưỡi búa khảm đào trên đầu thời điểm, lúc đông nhiên như người, trở tay một đao chặt đứt nó cổ tay. Tráng hán kêu thảm ngã xuống đất, Cố Bình lại chưa bổ đao, ngược lại thở hổng hổng hô, các ngươi mơ tưởng đạt được. Còn đưa 9 người gặp đồng bạn trọng thương, lửa giận càng tăng lên. Cố Bình tận lực chậm dần tiết tấu, mỗi khi có người tới gần, lợi dụng thái cực song nhận vạch phá nó ý giáp ra thịt, chỉ là trọng thương người, cũng không giết người, còn kém một chút. Hắn không chịu nổi. Nữ tu áo tím âm thanh cổ động. Cố Bình đã cùng bọn hắn chu tuyển quá lâu, mắt thấy đồng môn của mình cái này đến cái khác đổ xuống, không có chiến đấu chi lực, Cố Bình còn tại chống đỡ. Cố Bình âm thầm cười lạnh, đầu ngón tay lặng yên bắn ra một sợi âm dương linh lực, chui vào nàng kinh mạch. Nữ tu chợt thấy linh lực bừng hữu, còn chưa kinh hô, liền bị thanh hồng kiếm lượn vòng mà đến kiếm quang gọt đi bụi tóc, dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Muốn mở miệng, toàn bộ thân thể đều như nứt ra. Chiến đến 2 phút đồng hồ, Cố Bình đã miễn cưỡng đánh giết 3 người, chính mình lại vết thương chồng chất. Hắn quỳ một chân trên đất, xích diễm đao trụ thở dốc, âm thầm lại lấy nặc tức la bàn che đậy chân thực khí tức, nhanh phát tín hiệu, gọi Lưu sư Minh đem còn lại người toàn mang tới. Một tên tu sĩ cao gầy móc ra huyết sắc phủ lục nhóm lửa. Cố Bình giả bộ hoảng sợ đánh tới, lại cố ý chậm một bước, tùy ý phủ quang phóng lên tận trời. Trong lòng của hắn tính toán, Lưu sư Minh, những người còn lại toàn mang tới, hắn muốn đạt tới mục đích rốt cục đã đến, chắc hẳn là hôm nay liền có thể cùng nhau thanh toán. Nếu cầu viện tin tức đã thả ra, Cố Bình dứt khoát cũng không còn nguy trang, hắn một cái bay tán loạn tới cửa, ngăn trở cửa lớn, hai tay cầm lưỡi đao. Còn lại còn có thể đứng lên tu sĩ vẹn vẹn chỉ có 5 người, hắn chỉ xuất 5 đao, toàn bộ ngã xuống đất. Cố Bình đều lưu lại bọn hắn một mạng. Vì phòng ngừa đám người này rời nhà đi ra ngoài mang có lưu mệnh hồn, nếu là mệnh hồn nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời chết, tiếp viện người có lẽ liền không tới. Chờ giây lát đằng sau, Cố Bình nghe được viện binh động tĩnh, hắn đi đến tên kia tóc tím nữ tu trước mặt, nhấc chân giẫm tại trên ngón tay của nàng, nữ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm này, một chút liền cho viện quân chỉ rõ phương hướng. Cố Bình cười ha hả nhìn xem năm tên viện binh gào thét mà tới. Làm cản, tặc tử lớn mật, ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Người cầm đầu kia râu tóc đều dựng, tức giận đến cực hạn. Nữ tu nhìn thấy hắn đi vào đằng sau, đội vàng mở miệng, "Trường sư minh cứu ta." Cố Bình cười ha hả. Lần này hắn không có ở lưu thủ, đột nhiên bạo khởi. Tiên La bộ hóa thành tàn ảnh, xích diễm đao cùng thanh hồng kiếm sen lẫn thành thái cực đồ văn, âm dương nhị khí ầm vang một phát. Trường sư minh còn không có xích lại gần, liền bị hắn song nhận trong nháy mắt chém bạo. Đổ xuống máu tươi cốt đủ, vung khắp nơi đều là, nữ tu kia nâng lên trên khuôn mặt tái nhợt bị khét một mặt máu. Trong lúc nhất thời, nàng vạn phần hoảng sợ, "A, quỷ a." Nàng bị dọa phát sợ, dưới thân thể chảy ra vật bẩn bạc, run rẩy rời xa cửa ra vào Cố Bình đứng đấy phương hướng. Cố Bình nghe được nữ nhân loạn hô gọi bậy liền tâm phiền, vung tay một cái phi nhận đi qua, lấy xuống đầu của nàng. Lập tức liền an tĩnh. Vừa rồi còn kêu gào địch nhân như cắt mạch giống như ngã xuống. Cái này năm tên viện binh còn chưa đứng vững, liền bị Cố Bình đâm ra kiếm đen từng cái xuyên qua đan điền. Bởi vì Cố Bình phát hiện đâm thủng đan điền là nhất có lợi. Chém đầu chém ngang lưng đều sẽ để bọn hắn linh lực trong cơ thể sói mòn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đâm thủng thân thể, để bọn hắn không có sức chiến đấu, bổ khuyết thêm một trường, giữ vững thi thể hoàn mỹ. Cố Bình bước qua hai bộ thi hải, nhặt lên nhuốm máu túi chứa vật. Một đám người ngã trên mặt đất người, dãy rủa lấy quỷ, cho Cố Bình dập đầu. "Tha mạng, tha chúng ta một mạng a, muốn chúng ta làm cái gì đều được, van cầu ngươi, cho cái cơ hội đi." Cố Bình thở dài một hơi, "Ngươi xem một chút các ngươi nói gì vậy à, các ngươi mai phục chém giết tu sĩ khác thời điểm, làm sao không buông tha bọn hắn một mạng đâu? Bất quá, ta hiện tại có một vấn đề, các ngươi ai có thể trả lời, ta liền không giết ai." "Ta nói a." Một cái nữ tu sĩ leo đến Cố Bình bên người, cầu xin mở miệng. Cố Bình gật đầu, "Không sai, vậy ta hỏi ngươi, cái này trong hộp sắt bên cạnh nguyên bản chứa là cái gì đồ vật?" "Cái này trong hộp sắt là Ngưu đan, một cái khác trong hộp sắt là Mã đan, còn có một cái trong hộp sắt là Long đan, chúng ta chỉ có cái này ba cái khác đều bị người khác cướp đi." Cố Bình sững sờ. Hắn còn tưởng rằng là linh thạch thượng phẩm loại hình đồ vật để duy trì trận pháp vận chuyển. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải. "Ngưu đan, Mã đan, Long đan, đây là vật gì?" "Thiên linh địa bảo bên trong thiên linh, những bảo đan này tổng cộng có 12 quả, tu sĩ có thể mượn nhờ bảo đan cảm ngộ đại yêu thần thông." Nữ tu sĩ kia nói chuyện lắp bắp hỏi, nhưng vẫn là triệt để một dạng đem tất cả biết đến đồ vật nói hết ra. "Cái này ba viên bảo đan bây giờ tại trên tay các ngươi sao? Lấy ra đi." Hắn từng cái điều tra túi trữ vật, tất cả bảo bối đều không chỗ che thân, cuối cùng gom góp cái này ba viên bảo đan, hắn cầm đem Long đan cầm ở trong tay điên lặng cảm ứng, sau một lát, hắn cảm ứng được bảo đan này bên trong ẩn chứa đại sát chiêu, Cửu Tiêu Lôi Kiếp giận. Một mảnh rộng lớn xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện, mấy mảnh thiên đình đọc lại, tráng kiện thiên lôi nện xuống, oanh sát thế giới, đảo mắt đại địa đều thành cháy đen chi sắc. Hắn cảm giác đến một trận hoảng sợ, dạng này sát chiêu không khỏi thật là đáng sợ một chút. Chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể biết sát chiêu này danh tự, cũng không biết trong đó cụ thể công pháp tu hành lộ kính, cái này khiến trong lòng của hắn ngỡ. Sau đó, lại phân biệt tại hai cái khác bảo đan bên trong cảm nhận được, như đan bên trong hám nhạc trấn mục kình, mã đan bên trong phần thiên liệt diễm bó. Mỗi một cái đều là đáng sợ sát chiêu. Thiên linh địa bảo sao? Cái đồ chơi này thật đúng là đến tìm chút thời giờ đi tìm hiểu một chút. Cố Bình đem cái này ba viên bảo đan, liên tiếp chứa ba viên bảo đan hộp sắt đều trân trọng thu vào. Đây thật là đồ tốt ta, vậy ta hỏi ngươi, còn lại 9 mai bảo đan đâu? Còn lại bị Thái Dương giáo, Ly Nguyệt tông, Kiếm Các, Đại Sở hoàng triều, Đại Hạ hoàng triều tu sĩ cầm đi. Cố Bình giật mình. Lại còn có Ly Nguyệt tông sự tình á, cũng không biết là vị nào đồng môn sai cầm hắn đồ vật. Vậy ta hỏi ngươi, những tông môn này tu sĩ có thể cũng giống như các ngươi một dạng, giết người đoạt bảo, chuyên làm những này táng tận thiên lương sự tình? Nữ tu kia có chút ngậm bực ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Nghĩ thầm ngươi không phải cũng giống nhau sao? Chương 54 ngươi trước kiểm tra cổ mình đi, chương 54 ngươi trước kiểm tra cổ mình đi. Nữ tu sĩ kia hay là mở miệng, tiến vào di tích này tu sĩ phần lớn là dạng này, mọi người chém giết lẫn nhau đoạt bảo, mỗi người dựa vào cơ duyên. Có rất ít tu sĩ là chuyên tâm tâm bảo, cho dù có cũng sẽ bị người đoạt. Cố Bình thở dài. Thế đạo thay đổi, lòng người không cổ, vẫn là phải ta loại người này đứng ra chủ trì công đạo a. Như vậy đi, ngươi đem những cái kia cầm cái khác bảo đàn tu sĩ danh tự nói cho ta biết, ta liền thả ngươi rời đi. Nữ tu lắc đầu, ta không biết, chỉ biết là thế lực nào, thật không biết tên của bọn hắn. Van cầu đừng có giết ta niên kỷ còn nhỏ, vẫn còn chưa qua đạo lữ. Cố Bình cười gật đầu, lý giải, ngươi đi đi, ta không giết nữ nhân. Đa tạ đa tạ. Nữ tu này từ dưới đất bỏ, gian nan hướng ra ngoài vừa đi, Cố Bình xác thực không có độc thủ. Nhưng là hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện ngoài cửa có một cái nằm dạp trên mặt đất, giống như chuẩn bị đánh lén hắn nữ tu. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức chi ít vãi ra một đao chém đầu. Tặc tử lớn mật, vậy mà muốn ám toán ta. Câu nói này nói xong, hắn đem ở đây tất cả mọi người giết, thi thể cất vào túi chứa vật, rất là lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiếp sau các ngươi đều muốn cẩn thận một chút, cũng không thể làm những chuyện thương thiên hại lý này. Thu thập xong nơi này đằng sau, Cố Bình không có lập tức rời đi, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Dù sao hôm nay là hồi tháng, có linh lực triều tịch, nếu như tu sĩ thời gian dài đợi tại linh lực triều tịch bên trong, là sẽ chết chìm. Đợi chừng một đêm, thiên minh đằng sau, Cố Bình an tâm lưu lại, tiếp tục thăm dò nơi này, tìm kiếm khả năng lấy được tin tức, không buông tha bất kỳ một cái nào bích họa, thạch khắc. Không còn có người ở đây mai phục hắn. Liền xem như có mấy người ngẫu nhiên tiến vào khu cung điện này tầm bảo, hắn cũng không có ngăn đón, chỉ cần không ai muốn giết hắn, hắn chắc chắn sẽ không giết người, đây là nguyên tắc của hắn. Chỉ tiếc chính là, chỉ cần có người phát hiện hắn, đều muốn giết hắn. Hắn chỉ có thể nhãn tình sáng lên, miễn cưỡng nhận lấy túi chữ vật. Tại lớn nhất trong cung điện, nơi này bích họa bảo tồn hoàn hảo nhất, thậm chí đại điện bản thân cũng còn lưu lại một chút linh vật, Cố Bình ở chỗ này tình tế nghiên cứu 7 ngày thời gian, xem như đối với đại điện này bởi quá khứ có một chút hiểu rõ. Mảnh đại điện này bởi hoặc là nói là mảnh này đã phá toái đầu tiên, tại thượng cổ thời điểm, là một cái tên là Vạn Thú Tông thế lực tổng bộ, tông môn này am hiểu vẽ phòng theo yêu thú hành vi, dùng cái này sáng tạo ra lực sát thương to lớn chiêu thức công pháp, cũng nhất là am hiểu ngự thú, luyện đan. Đã từng huy hoàng tới cực điểm, trong tông môn càng là giàu có không gì sánh được. Chỉ tiếc có một ngày bỗng nhiên chuyện gì xảy ra, tông môn này trong vòng một đêm bị tàn sát không còn, truyền thừa đoạn tuyệt, hiện tại hậu nhân càng là chỉ có thể thông qua những bích họa này tới giải đoạn quá khứ kia. Sáng chói văn minh, cổ lão thánh địa tu hành, vốn là một chỗ bá chủ thế lực, nhưng lại trong khoảnh khắc hủy diệt. Tu tiên giới, hay là có quá nhiều chuyện, là người vô pháp dự liệu. Mà cái này 12 mai thiên linh, chính là Vạn Thú Tông dùng để trấn áp tông môn khí số nội tình, bởi vì chôn ở trong đất, không có bị người đào lên mang đi. Cố Bình bây giờ có được 3 viên. Hiểu rõ rõ ràng đằng sau, Cố Bình cũng không có vội vã đi đường, mà là tìm một chỗ, an tính bế quan đem trong túi chứa vật thi thể móc ra, một bộ đều đốt thành tro mập. Dù sao vơ vét tới bảo bối nhiều lắm, nếu như không đem thi thể xử lý, hoàn toàn chính xác sẽ chiếm theo rất nhiều nhẫn chứa vật không gian. Đúng thi thể, hao phí Cố Bình 5 ngày thời gian. Ngày hôm nay lại là hồi tháng. Hắn đứng tại cung điện trên đỉnh nhìn chằm chằm thương khung, 3 giờ sau, hắn mở mắt, cảm nhận được không khí trung linh lực dao động, tựa hồ là có một trận linh lực chi phong từ đằng xa thổi tới. Hắn không do dự lập tức hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến. Nhưng là hắn cũng là vừa đi vừa nghỉ, không có lập tức xâm nhập di tích, dù sao trong di tích này còn có một cái đáng giá chú ý sự tình, không thể tiến vào di tích trung tâm nhất huyết nguyệt kia bao phủ phía dưới địa phương, nơi đó sẽ khiến người mê thất tại trong huyễn cảnh. Linh lực triều tịch dần dần tuôn ra. Cố Bình đi đường tốc độ nói tới, cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn, còn có rất nhiều tu sĩ, có tu sĩ đi đường không nhanh, tốc độ không có linh lực triều tịch phun trào tốc độ, đợi tại triều tịch bên trong kiên trì một lát, liền bị triều tịch cuốn đi toàn thân huyết đủ, liền ngay cả sau cùng bạch cốt đều bị mài thành bạch phiến. Do người, Cố Bình lòng có cảm giác, hy vọng đại hạ hoàng tử không phải là bị cuốn vào linh lực triều tịch bên trong, chết ở bên trong, thế nhưng là thi thể cũng không tìm tới a. Cố Bình không chút do dự thi triển Yên La Bộ, thân hình hóa thành một sợi khói xanh, hướng nơi xa lao đi, không dám buông lòng cảnh giác. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đi bao xa, liền nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Một chỗ sân khẩu, ba tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ đang điên cuồng chém giết, trong đó một vị tu sĩ áo bào xanh ngực đã bị xuyên thủng, lại vẫn gắt gao nắm chặt một gốc xích hồng sắc linh dược không thả. Giao ra, nếu không ai cũng đừng nghĩ sống. Ngươi cho rằng cho hai viên linh thạch liền muốn từ sơn khẩu này thông qua? Tu sĩ áo đen diện mục dữ tợn, trường đao trong tay bổ về phía tu sĩ áo bào xanh. Tu sĩ áo bào xanh cười lạnh, máu me đầy mặt, linh lực triều tịch lập tức tới ngay, các ngươi trấn giữ sơn khẩu này, yêu cầu phí qua đường, tu sĩ chúng ta còn có giống các ngươi vô sỉ như vậy sao? Lời còn chưa dứt, tu sĩ áo đen lưỡi đao đã tới, tu sĩ áo bào xanh vội vàng ngăn cản, lại bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng chảy máu. Cố Bình thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nhúng tay. Hắn biết, tại trong di tích này, tín nhiệm là xa xỉ nhất đồ vật. Quả nhiên, ngay tại ba người chiến đấu thời khắc, nơi xa lại vọt tới hai tên tu sĩ, một người trong đó cười gần nói, đã các ngươi đều không cần mệnh, vậy cái này gốc đỏ huyết linh chi liền thuộc về ta. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay tế ra một tấm bùa chú, trong nháy mắt hóa thành đầy trời hỏa vũ, đem ba người bao phủ trong đó. Vâng, tiếng nổ mạnh bên trong, ba người tiếng kêu rên liên hồi, tu sĩ áo đen tại chỗ chết, tu sĩ áo bào xanh nửa người bị tạt nát, nắm chặt linh dược tay, thì bị hỏa vũ đốt thành than gốc. Hai tên kẻ đến sau cấp tốc tiến lên, một người cướp đi linh dược, một người khác thì không chút do dự một kiếm đâm xuyên đồng bạn hậu tâm. Thật có lỗi, linh dược này ta một người dùng càng có lợi. Sau khi nói xong, hắn lập tức dừng lại sơn khẩu vị trí, ánh mắt hướng Cố Bình nhìn qua, cho ăn, nhìn cái gì đấy, nhanh lên đem túi chứa vật giao ra, nếu không mơ tưởng thông qua sơn khẩu này, tại linh lực triều tịch bên trong chờ chết đi. Cố Bình ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng đã xong nhưng tiến vào di tích này người, liền không có một cái là người tốt. Vô luận là Thái Huyền Tông tu sĩ cướp bóc, hay là trước mắt những này vì một gốc linh dược tự giết lẫn nhau tàn tu, tất cả mọi người tại tham lam cùng sinh tồn ở giữa dãy rủa. Hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, vòng qua sơn khẩu, tiếp tục hướng di tích chỗ sâu bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiến vào thạch địa lúc, một đạo thanh âm lãnh từ phía sau lưng truyền đến. Vị đạo hữu này, nếu đã tới, làm gì đi vội vã? Cố Bình bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp tu sĩ kia đã đụng lên đến đang theo dõi hắn, trong tay nắm đại đao, tu vi không sai, vậy ngươi cũng phải cho điểm tiền mãi lộ. Khoe miệng của hắn mang theo ý cười tàn nhẫn. Cố Bình liếc hắn một cái, ngươi trước sở sở một cổ đi. Chương 55 người còn sống. Chương 55 người còn sống. Cố Bình liếc hắn một cái, ngươi trước sở sở một cổ đi. Người kia nghe nói lời ấy, lập tức cảm thấy cổ lạnh lạnh, vội vàng đưa tay đi sờ, nhẹ nhàng đụng một cái, đầu liền từ trên cổ rớt xuống. Cố Bình còn phải tại linh lực triều tịch sắp đánh tới thời điểm, nhặt xác cho Hàn Lở thật mẹ nhà hắn là một đám thiên tài a, giữ vững sơn khẩu không để cho người khác qua, chính các ngươi chẳng lẽ lưu tại chờ chết ở đây sao? Hắn tiếp tục hướng phía trước lao đi. Di tích chỗ sâu, linh lực triều tịch dư ba chưa lắng lại, cuồng bạo linh khí ở trong không khí tàn phá bừa bãi, khiến cho các tu sĩ cảm giác phạm vi trên diện rộng giảm bớt. Cố Bình vừa mới thoát khỏi mấy tên Thái Huyền Tông tu sĩ dây dưa giết chết đang muốn tiến về Xích Hà Cốc cốc chỗ sâu thăm dò. Chợt nghe nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, mơ hồ xen lẫn quen thuộc gầm thét. Hàn Lệ, Cố Bình hơi nhướng mày, lập tức thu liễm khí tức, lặng yên tới gần. Tại một mảnh đổ sụp thạch điện phế tích trước, phế tích bên cạnh là một mảnh dược viên, lờ mờ có thể thấy được dược viên này là vừa vặn bị phát hiện, còn có thật nhiều hố đất đều là mới lập đất. Giờ phút này cây rừng dày đặc trong dược viên. Hàn Lệ, Lâm Tiểu Uyển, Thạch Dũng cùng Mạc Thanh Vân bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, quanh thân vết thương chồng chất, khí tức hỗn loạn. Mà chung quanh bọn họ, nam tên người mặc trường bào màu vàng tu sĩ chính cười lạnh tới gần, trong tay pháp khí lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Thái Dương giáo tạp thoái. Hàn Lệ cắn răng giận mắng, trường đao trong tay đã che kín vết rách, các ngươi thừa dịp linh lực triều tịch đánh lén, tính là gì danh môn chính phái? Cầm đầu Thái Dương giáo tu sĩ cười nhạo một tiếng, trong di tích, mạnh được yếu thua, nào có cái gì chính tà phân chia. Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay vung lên, một đạo hừng hực kim quang như là mặt trời chói chang đánh phía bốn người. Bèn, bốn người không chịu nổi, về sau lùi lại, cùng nhau phun máu. Thạch Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, chân sau bật lên, trường thương đâm về địch nhân cổ họng, lại bị một người khác vùng quăng nện đoạn thương cán, dây sắt đạp thật mạnh tại trên lưng hắn, xương sống vang lên ken két. Thể tu này hắn tử xương sống rốt cục bị đánh gãy. Hàn Lệ mục tí một nước, trường đao lôi cuốn linh lực sau cùng chém về phía địch nhân, lại bị mấy người liên thủ liệt dương vòng, chấn vỡ thân đao, ngực bị kim quang xuyên qua, máu nhuộm vào áo. Hắn miễn cưỡng ngăn cản, nhưng sớm đã kiệt lực, bị chấn động đến miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại. Lâm Tiểu Uyển sắc mặt trắng bệnh, ném ra cuối cùng ba tấm bạo viêm phủ, lại bị Thái Dương giáo tu sĩ lấy thuật hợp kích pháp phản chế, phù hỏa phản vệ, đưa nàng cánh tay phải đốt đến cháy đen. Cái này nhỏ gầy cô nương cắn răng nói, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này, nàng muốn liều mạng, lại bị Mạc Thanh Vân gắt gao khuyên nhủ, đừng xúc động. Chúng ta chống đỡ, có lẽ còn có chuyển cơ. Lâm Tiểu Uyển cười thảm, nàng mang theo phù lục đã sử dụng hết, không liều mạng, cũng chỉ có chờ chết. Thái Dương giáo tu sĩ cười lạnh, chuyển cơ. Các ngươi coi là còn sẽ có người tới cứu các ngươi. Hắn đưa tay ngưng tụ đạo thứ hai kim quang, sát ý nghiêm nghị. Ngay tại kim quang sắp đánh xuống trong nháy mắt, một bóng người như quỷ mị giống như xuất hiện ở đám người trước người, đưa tay vung lên, càng đem cái kia hừng hực kim quang mạnh mẽ chấn tan. Người nào? Thái Dương giáo tu sĩ kinh hãi. Khói bụi tan đi, Hàn Lệ bọn người thấy rõ người tới, trong nháy mắt trừng to mắt. Triệu Hàn Phu. Cố Bình quần áo tổn hại, khí tức hỗn loạn, thoạt nhìn như là vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Hắn ho khan hai tiếng, phù yêu miễn cương đứng vững, trầm giọng nói, "Chư vị, không có sao chứ?" Lâm Tiểu Uyển gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, ngươi còn sống. Thạch Dũng càng là kích động đến thanh âm phát run, chúng ta cho là ngươi bị Thái Huyền Tông người giết chết, chúng ta đi tìm ngươi, ngay cả thi thể của ngươi đều không có tìm tới. Cố Bình cười khổ một tiếng, may mắn đào thoát, nhưng tiêu hao quá lớn, hiện tại trạng thái không tốt. Thái Dương giáo tu sĩ thấy thế, lập tức cười nhạo, nguyên lai là gần chết không sống phế vật, cũng dám đi tìm cái chết. Cố Bình ra vẻ suy yếu thở dốc, thấp giọng nói, chư vị, ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi tìm cơ hội rút lui. Hàn Lệ cắn răng, không được. Triệu Hàn Phu, ngươi đi nhanh đi, không cần quản chúng ta, thừa dịp hiện tại ngươi còn có khí lực. Cố Bình lắc đầu, đừng nói nhảm, đi mau. Bọn hắn đợi ở chỗ này hắn là một chút uy lực cũng không tốt phát tác. Thái Dương giáo tu sĩ gặp Cố Bình khí tức bất ổn, lập tức buông lòng cảnh giác, cười gần xuống tới, thứ không biết chết sống, đã các ngươi tình cảm tốt như vậy, vậy liền cùng lên đường đi. Cố Bình không có cách nào, bốn cái đồng đội không có muốn đào tẩu tâm tư. Hắn đành phải gian nan nâng lên thanh hồng kiếm, kiếm phong khẽ run, tựa hồ ngay cả cầm kiếm khí lực đều không có. Giết! Thái Dương giáo tu sĩ đồng thời xuất thủ, năm đạo kim quang như là mặt trời chói chang quanh đến. Cố Bình miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản, kiếm quang nhìn như yếu ớt, lại tại tiếp xúc kim quang trong nháy mắt, lặng yên vận chuyển âm dương nhị khí, đem thế công hóa giải thành vô hình. A! Thái Dương giáo tu sĩ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Cố Bình đã lảo đảo vọt tới trước, kiếm phong vừa lúc xẹt qua một người cổ họng. Phúc, máu tươi phun tung tóe, người kia trừng to mắt, đến chết đều không rõ chính mình làm sao lại bị một cái trọng thương người miểu sát. Còn thừa bốn người kinh hãi, lập tức toàn lực xuất thủ, nhưng Cố Bình thân hình như quỷ mị giống như du tẩu, mỗi một lần miễn cưỡng né tránh, đều vừa lúc tránh đi chí mạng công kích, mà kiếm của hắn lại luôn có thể tại nhất trùng hợp thời khắc đâm vào địch nhân sơ hở. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, lại có ba người ngã xuống, một tên sau cùng Thái Dương giáo tu sĩ rốt cục ý thức được không đối, hoảng sợ lui lại, ngươi căn bản không phải trọng thương. Cố Bình khỏe miệng khẽ nhếch, rốt cục không che giấu nữa, thân hình lóe lên, kiếm phong đã chống đỡ đối phương cổ họng. Hiện tại mới hiểu được, đã chậm. Suy, người cuối cùng ngã xuống đất, Cố Bình thu kiếm, quay người nhìn về phía trận mắt hốc mồm các đồng đội. Hàn Lệ bọn người triệt để ngộ. Triệu Minh, ngươi Lâm Tiểu Uyển thanh âm phát run, ngươi vừa rồi Cố Bình sắc mặt hư trắng, mỉm cười, ra vẻ suy yếu ho khan hai tiếng, vận khí tốt, bọn hắn chủ quan. Bộ pháp của ta so với bọn hắn tinh diệu. Thạch Dũng nuốt ngụm nước bọn, cái này không phải vận khí. Ngươi rõ ràng Mạc Thanh Vân nhìn chằm chằm Cố Bình một chút, thấp giọng nói, đa tạ cứu giúp, phần ân tình này, chúng ta nhớ kỹ. Hàn Lệ hít sâu một hơi, trịnh trọng ôm quyền, Triệu Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nếu có cần, Hàn Lệ muôn lần chết không chối từ. Cố Bình khoát khoát tay, cười nói, đều là đồng đội, làm gì khách khí. Bất quá nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh đi. Đám người gật đầu, cấp tốc thu thập chiến lợi phẩm, đi theo Cố Bình rời đi. Trên đường, Lâm Tiểu Uyển nhịn không được lại gần đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, Triệu Minh, ngươi đến cùng là ai? Cố Bình cười không nói, chỉ là bất đắc dĩ nói, một cái may mắn sống sót tán tu thôi, trong này chịu khổ chỉ có chính ta biết. Đám người liếc nhau, trong miệng không nói, nhưng là rung động trong lòng càng sâu. Cái này nhìn như phổ thông Triệu Hàn Phu chỉ sợ xa so với bọn hắn tưởng tượng, còn đáng sợ hơn được nhiều. Chương 56 cung điện dưới đất, chương 56 cung điện dưới đất di tích chỗ sâu, linh lực triều tịch đột nhiên tăng lên. Cuồng bạo linh khí như nộ hải cuồng đảo giống như cuốn tới, mặt đất băng liệt, cổ điện đổ sụp. Tất cả tu sĩ đều bị ép hướng phía di tích chỗ sâu chạy trốn. Cố Bình cùng Hàn Lệ tiểu đội trong lúc hỗn loạn tiến lên, cuối cùng bọn hắn cùng rất nhiều người một dạng, bị triều tịch chi lực đẩy vào một tòa to lớn cung điện dưới đất. Cung điện toàn thân đen kịt, trên vách tường khắc đầy phù văn cổ lão, yêu thú đồ án ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, để cho người ta sợ sệt. Mái vòm treo lơ lửng thanh đồng cổ đăng, bấc đèn sớm đã dập tắt, lại ẩn ẩn tản ra làm người sợ hãi uy áp. Dưới mặt đất đường xá chi chít, Cố Bình lúc tiến vào, cổ điện chỗ sâu liền đã vang lên đao kiếm đan xen thanh âm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào tiền đến, cổ điện này tựa hồ có đông đảo cửa vào. Cố Bình tiểu đội giờ phút này một bên đi đường một bên chữa thương. Đội ngũ hoạch tâm ẩn ẩn biến thành Cố Bình. Mấy người liếc nhau một cái. Nơi đây rõ ràng không phải cái gì tường hòa chi địa, càng là đi đến vừa đi, có lẽ càng nhiều người, không khỏi muốn chém giết. Mạng sống sống sót đoán chừng đều rất khó. Cố Bình không có nóng lòng đi vào trong, bọn này đồng đội thương thế quá nghiêm trọng, hắn thuận một đầu địa cung lối rẽ, đến một gian nhị thất, ở chỗ này tĩnh dưỡng một lát đi, chữa thương kết thúc mới có thể tiếp tục đi đến tiến. Tốt. Cố Bình chính mình cũng ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi chờ đợi. Giết người bảo, cuối cùng ra sân ngư ông đắc lợi mới là nhất bất về người, hiện tại đi vào một khi cầm tới chút gì bà bối, liền sẽ bị người vây công. Được không bù mất. Hiện tại linh lực triều tịch đem tất cả mọi người vây ở trong địa cung, hắn cũng không cần lo lắng có người chiếm bảo bối chạy ra địa cung. Đối với có tâm tư tiến vào di tích ăn nhiều một ngụm người mà nói, hôm nay thật là một cái tốt không thể tốt hơn thời cơ. Sau hai canh giờ, nghe được địa cung chỗ sâu động tĩnh dần dần thu nhỏ. Cố Bình mở mắt, các ngươi lưu tại nơi này đi, ta vào xem, nhớ lấy, hạng này các vị lấy được bảo bối đã không ít, không cần lòng tham liều lĩnh, loại địa phương này là phúc thì không phải là họa. Đám người còn muốn ngăn lại hắn một chút. Cố Bình liền đã đi, chạy tới địa cung chỗ sâu. Hàn Lệ cùng mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ mở miệng, chúng ta cùng Triệu đạo hữu không phải người một đường, chuyến này thu hoạch của chúng ta đã không ít, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm, hay là đợi ở chỗ này dưỡng thương, đợi đến linh lực triều tịch thoáng qua một cái, chúng ta liền ra ngoài. Tốt. Cố Bình càng là đi vào trong, càng là kinh hãi, địa cung này thông đạo càng là đi vào trong, thi thể càng nhiều, những này chết bất đắc kỳ tử ở đây thi thể, cũng chỉ có hắn kiên nhẫn một bộ lại một bộ nhặt lên, sắp xếp gọn, cuối cùng túi chứa vật của hắn đều chứa không nổi, có thể thấy được người chết nhiều. Hắn chỉ có tăng tốc bước chân. Hướng cung điện chỗ sâu buôn tập một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới một trong đó đại sảnh giống như trong điện phủ, rất nhiều túi chữ vật cùng bảo bối bị chất đống trong đại sảnh. Hắn vừa xuất hiện, liền có nhân triều hắn doanh sát, nhưng không có hạ tử thủ, Cố Bình cũng xuất ra thực lực bản thân đến, hai vòng đao khí mở đường, cản trở người cũng nhao nhao tránh ra, công nhận thực lực của hắn, không có tiếp tục tranh đấu, tất cả mọi người là luyện khí đỉnh phong, thật muốn liều mạng hù chết tay ai cũng khó mà nói sẽ là ai chết. Nhiều người khi dễ ít người mới là biện pháp tốt. Trong đại điện đứng đấy mười mấy cái, có nam có nữ, khí chất đều là không tầm thường, Cố Bình nhận ẩn có thể nhìn ra mấy nhà thế lực. Đạo hữu đến từ phương nào thế lực? Hắn không nói gì. Cao thủ là không cần mở miệng, hắn trực tiếp đi đến Ly Nguyệt Tông trong mấy người ở giữa, Ly Nguyệt Tông Cố Bình gặp qua mấy vị sư tỷ. Ha ha, nguyên lai là ta Ly Nguyệt Tông nhân tài à, sư đệ đừng sợ, có chúng ta mấy vị tỷ tỷ ở chỗ này không ai dám khi dễ ngươi. Tốt. Cố Bình đứng tại bốn cái cô nương sau lưng, thỉnh thoảng thấp giọng cùng các nàng cười cười nói nói. Cố Bình tự nhiên là lấy ra tông môn lệnh bài cho trong đó một nữ xem xét. Ngươi là Cố Bình? Nữ tử kia nhỏ giọng mở miệng. Là. Ngươi cũng là có gan lớn, thánh nữ cũng dám thông đồng. Sự tình đều chuyển đến ta Tiểu Đồng Sơn Hợp Hoan lâu. Quá khen rồi sư tỷ, ta chỉ là thay thánh nữ làm việc nói nói, hắn liền ôm lên đi, nữ tu thân thể rất thơm, vòng eo tinh tế mềm mại, cái này khiến hơn một tháng không có đụng nữ nhân Cố Bình thoải mái. Nguyên lai là cùng Tiểu Đồng Sơn trụ sở Hợp Hoan lâu sư tỷ a, cũng không nói sớm. Ly Nguyệt Tông đệ tử một khi ra ngoài, vì tông môn làm nhiệm vụ, liền có thể hưởng thụ các nơi Hợp Hoan lâu các sư tỷ nửa giá ưu đãi. Đây là Hợp Hoan phong các sư tỷ đối với tông môn nam tu sĩ hồi báo, cũng bởi vậy, Ly Nguyệt Tông nội bộ, nam tu nữ tu quan hệ nhất là hài hòa. Nam tu bọn họ đều nhớ kỹ các sư tỷ ân tình, dù sao các sư tỷ ở bên ngoài vất vả làm ăn vì tông môn kiếm lời linh thạch, còn muốn phụ cấp bọn hắn một đám nam tu. Nữ tu cũng nhớ kỹ nam tu sĩ bọn họ tại các nơi thủ hộ tông môn quan mỏ, thế lực gian khổ. Song phương đều rất thông cảm đối phương. Là thánh nữ làm việc, chính là vì tông môn làm việc, cũng nên so cho thánh tử làm chó chân tốt, bất quá nói đi thì nói lại, sư đệ thật là phong lưu người sư tỷ này vòng eo bốn éo, cũng không có tránh ra, cơ hồ là dán tại Cố Bình trên thân. Cố Bình nhịn không được lại trên dưới nó tay. Cái này khiến sư tỷ lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hấp dẫn một đám nam tu nhìn sang, sư tỷ loại tính cách này đương nhiên là thừa cơ mở miệng, các vị sư minh đều đừng nhìn ta, thật là mắc cỡ à, nếu là nhớ thương ta, nhất định phải đi di tích bên ngoài Hợp Hoan lâu tìm ta, ta là phòng chữa thiên tiên tiến. Ta là phòng chữa thiên đông đông. Thiếp thân phòng chữa thiên tiểu nhã. Diệu diệu cái cuối cùng cô nương nhất là ngây ngô thẹn thùng, nhưng Cố Bình loại này tại Ly Nguyệt Tông sống mấy chục năm người, vừa nhìn liền biết cuối cùng thế giới này sinh ý khẳng định là tốt nhất. Một phen bản thân chào hàng đằng sau, giữa sân có mấy vị nam tu hô hấp lập tức liền nặng nề đứng lên. Hận không thể thay thế Cố Bình hiện tại liền đối với các nàng thưởng thức một phen. Cố Bình cũng là ra sức, nghe được các nàng gào to, cũng lập tức đưa tay đem mấy vị sư tỷ rượu dụng đều treo cợt một phen. Nhìn ở đây nam tu sĩ lòng ngứa ngáy cực kỳ, bọn hắn làm sao có thể không muốn giống như Cố Bình dạng này thưởng thức nữ tu sĩ. Hôm nay bọn hắn lại đoạt nhiều như vậy đồ tốt, chờ một chút đi ra di tích, vô luận như thế nào cũng muốn đi Hợp Hoan lâu tiêu sái một trận. Đám nữ tu này thật làm cho người nhớ thương. Một trận khúc nhạc dạo ngắn đi qua, đám người tựa hồ cũng tiếp nhận Cố Bình đến. Ánh mắt mọi người một lần nữa trở lại đại điện trung ương. Cố Bình cũng nhìn sang, mà tại cung điện chính giữa, một đạo to lớn kết giới bình chướng vắt ngang phía trước, trên đó lưu chuyển lên 12 đạo huyền ảo đường vân, mỗi một đạo đường vân cuối cùng đều kết nối với một tòa lỗ khảm, tổng cộng 12 cái. Một đám tu sĩ nhao nhao nếm thử phá trận, lại phát hiện vô luận là man lực đánh kích hay là phụ lục, trận pháp phá giải, đều không có cách nào dung chuyển kết giới mảy may. Cố Bình cũng thử đánh kích chỉ chốc lát. Cuối cùng, một tên Thái Huyền Tông trận pháp sư trầm giọng nói, đây là thượng cổ thập nhị thiên linh tỏa cần tập hợp đủ 12 mai thiên linh yêu đan, khảm vào lỗ khảm mới có thể mở ra. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, nhưng là ai cũng không có mở miệng. Chương 57 đại khai sát giới, chương 57 đại khai sát giới, dù sao cái kia thập nhị thiên linh yêu đan đều tại mọi người trong túi. Ai trong túi có mấy quả, mọi người đều không biết, hiện tại một chút tại để tất cả mọi người lấy ra, ai có thể nguyện ý, nhưng là mắt thấy nơi này có một cái kết giới, bên trong bảo bối lớn bao nhiêu, mọi người cũng đều trong lòng ngứa. A Cố Bình không có lên tiếng. Cái này Thái Huyền Tông trận pháp sư mở miệng như vậy, hẳn là có nguyên nhân. Đại khái là Thái Huyền Tông người đã biết, người của bọn hắn bị giết, trên tay thiên linh yêu đan cũng bị chiếm. Cho nên muốn ở thời điểm này cố ý mở miệng như thế, để mọi người xuất ra yêu đan đến xem hung thủ đến cùng là ai. Đám người trong lúc nhất thời cũng đều không lên tiếng. Mặc dù trông mà thèm kết giới này bên trong đồ vật, nhưng là ai cũng không có nói chuyện trước. Cố Bình đã bắt đầu sớm quan sát. Trong này có Đại Hạ Hoàng Triều người, Đại Sở Hoàng Triều, Thái Dương giáo, Thái Huyền Tông, Trung Nghĩa Quân, Kiếm Minh người, tăng thêm Ly Nguyệt Tông, tổng cộng là thất đại thế lực, tổng cộng 37 người. Cố Bình nhỏ giọng mở miệng, sư tỷ, chúng ta hướng Đại Hạ Hoàng Triều bên kia đến một chút đi. Hoa Tiên Tiến Tiến sư tỷ nghiêm túc mở miệng, sư đệ, ta Ly Nguyệt Tông từ trước đến nay là trung lập, không cùng người làm địch. Cố Bình liếc nhìn nàng một cái, kiên nhẫn mở miệng, nếu như ta muốn chia cắt lợi ích lời nói, chia tiền trước đó, ai trung lập ta trước hết dễ ai. Thiến Thiến sư tỷ trầm ngâm một lát, chỉ là Đại Hạ Hoàng Triều cùng tông ta quan hệ bình thường. Cố Bình đem trong túi chữ vật Hạ Nguyên Trinh cho Ngọc Bội đem ra. Thiến Thiến nhãn tỉnh sáng lên, có thể được đến Hạ Nguyên Trinh ủy thác chỉ có 3 người, không nghĩ tới người thứ 3 này đúng là đồng môn Cố Bình. Tốt, đợi đến giữa sân có biến hóa, chúng ta liền tiến tới. Là sư tỷ khinh thường ngươi, có thể được đến Hạ Nguyên Trinh ủy thác không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người. Cố Bình cười yếu ớt, chỉ có tầm thường sẽ quan tâm người khác đánh giá. Thiến Thiến sững sờ, ta xem như là minh bạch, vì cái gì ngươi có thể vì thánh nữ điện hạ làm việc? Giờ phút này không khí trong sân đã có biến hóa. Thái Huyền Tông vị kia trận pháp sư bỗng nhiên mở miệng, theo ta được biết, Đại Hạ, Đại Sở, Thái Dương giáo, yếm các đều có thiên linh yêu đan, sao không chúng ta cùng nhau xuất thủ, mở ra tòa kết giới này đâu? Hắn lập tức đem yêu đan có thế lực đều nói rồi đi ra. Mấy cái này thế lực sắc mặt người có chút kém cỏi. Đại Sở Hoàng Triều người nói thẳng mở miệng, ta Đại Sở có thể lấy ra mở ra kết giới, nhưng là không có yêu đan thực lực, hiện tại nhất định phải rời đi, không được cùng chúng ta cộng đồng tiến vào trong kết giới. Vừa nói, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng Ly Nguyệt Tông, Trung Nghĩa Quân hai nhà đội ngũ. Thái Dương giáo người cũng đi theo mở miệng, thả bọn họ đi kỳ thật cũng không ổn, nếu là bọn họ đi ra, khắp nơi tin đồn chúng ta lấy được nghịch thiên bảo vật, chúng ta mấy nhà chẳng phải là cũng bị động. Có đạo lý. Kiếm các người đi theo mở miệng. Đại Hạ Hoàng Triều chỉ là tiến đến tìm hoàng tử, giờ phút này cũng không mở miệng. Nhưng là đám người một lời nói, hay là đem Ly Nguyệt Tông cùng Trung Nghĩa Quân hai nhà đẩy lên mặt đối lập. Ly Nguyệt Tông mấy vị sư tỷ lập tức khẩn trương lên. Cố Bình có nghi vấn. Hắn thẩm vấn qua cái kia Thái Huyền Tông nữ tử, rõ ràng Ly Nguyệt Tông cũng là có thiên linh yêu đan, hiện tại làm sao lại không có đâu? Vốn là có, một viên xà đan, một viên cây đan, nhưng là bị một đám cướp đi. Ai cướp đi? Cố Bình lập tức nhíu mày đứng lên. Thái Huyền Tông. Thiến Thiến sư tỷ ánh mắt hướng phía trận pháp kia sư nhìn sang, trong mắt cửu hận không giảm chút nào. Người kia chú ý tới Thiến Thiến ánh mắt, thâm trầm quay đầu cười nhìn bọn hắn một chút, một mặt trào phúng. Cố Bình lớn tiếng hỏi thăm sư tỷ, sư tỷ, ngươi xác định là Thái Huyền Tông đoạt chúng ta xà đan cùng cây đan? Xác định, bởi vì ta Ly Nguyệt Tông đạt được cái này hai viên thiên linh lúc, hai đại hoàng triều cùng kiếm các người đều biết. Tốt. Cố Bình quát lên một tiếng lớn. Có lý có cứ liền có thể. Hắn hướng phía Thái Huyền Tông đội ngũ mở miệng, dám cướp ta Ly Nguyệt Tông đồ vật, mấy người các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa đi. Trong mười hơi trả lại, nếu không, chết. Hắn lời này vừa ra, Ly Nguyệt Tông mấy vị sư tỷ tâm đã treo ngược lên, cố sư đệ sao có thể như thế lỗ mãng? Hiện tại Ly Nguyệt Tông đã là mục tiêu công kích, muốn biện pháp kia thoát thân liền có thể, làm sao còn có thể chủ động gây chuyện đâu? Thái Huyền Tông người cười ha ha, ngươi là cái thá gì, trốn ở nữ nhân trong đúng quần tiểu ma cà đông, cũng xứng kêu gạo, yêu đan này chính là chúng ta cướp thế nào? Các ngươi năm cái chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta bảy cá nhân giết phải không? Cố Bình nhãn tình sáng lên. Tốt. Hắn nhịn không được vui vẻ hô to một tiếng, sau đó đông nhiên bạo động đứng lên, một tay đao một tay kiếm, tiên la bộ trong nháy mắt tới gần, một cái chém bảo, liền có hai người bị chém ngang lưng. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, hắn lại là hai đao, lại chết hai người. Cuối cùng ba người đã hoàn toàn ngu ngơ ở không nhúc đích, rốt cục tại Cố Bình nhìn qua thời điểm, bọn hắn xoay người chạy, một chút chiến đấu ý nghĩ đều không có, chỉ muốn đảm mệnh. Cố Bình sao có thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi, lập tức khởi hành đuổi theo. Nhưng là lần này, hắn lại bị người ngăn trở. Thái Dương giáo cùng kiếm các người đem hắn ngăn lại, vị đạo hữu này, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi, ngươi để bọn hắn đem yêu đan còn một viên trở về, cùng Ly Nguyệt Tông bình an vô sự tốt bao nhiêu. Cố Bình Thu đao đứng thẳng, không còn khởi hành, hướng phía còn sống ba người mở miệng. Vậy các ngươi ba cái đem cái kia hai cái ta Ly Nguyệt Tông yêu đan trả lại đi, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Ba người kia trở về từ coi chết, lại gặp có Thái Dương giáo cùng kiếm các người hỗ trợ, chỗ nào còn nguyện ý trả về yêu đan, lúc này càng là cứng ngắc lấy cổ mở miệng, tiểu xuất sinh, ngươi lại giết lung tung người, các vị đạo hữu độc thủ, hợp lực đem hắn cầm xuống, kẻ này thân pháp tinh diệu, giết hắn thân pháp này chính là của chúng ta. Cố Bình thở dài, hắn lúc này vẫn như cũ rất có kiên nhẫn, dù sao hắn hiện tại là Ly Nguyệt Tông đệ tử thân phận, hai vị đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy, ba người này không nguyện ý trả lại. Không nguyện ý trả lại vậy liền không trả về, ngươi làm người còn rộng lượng hơn, hiện tại ngươi đem thân pháp của ngươi giao ra đi, nếu không, chúng ta xuất thủ ngươi hẳn phải chết. Cố Bình trầm mặc, sau đó thở dài một hơi, ta thật không muốn giết lung tung người. Hắn quay đầu nhìn về bốn vị sư tỷ mở miệng, sư tỷ, các ngươi đứng xa một chút, coi chừng làm bẩn quần áo lời còn chưa dứt, hắn liền sử xuất Thái Cực Song Nhận, trước mắt ngăn trở hắn Thái Dương giáo cùng kiếm các người bị thuần sát. Hắn lại bay tán loạn mà qua, một người một đao đem Thái Huyền Tông ba người giết chết. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ly Nguyệt Tông bốn vị nữ tu đã sớm nhìn ngây người. Cái này đồng môn sư đệ là thế nào tiến đến? Không phải nói chỉ có luyện khí có thể vào không? Không đối, hắn hay là luyện khí tu vi. Cố Bình giết người xong đằng sau, cũng không đợi Thái Dương giáo cùng kiếm các những người khác vây quanh, hắn chủ động đi tới. Quanh thân sát khí giống như thủy triều phun trào, trong tay xích diễm đao chiếu ra lạnh lẽo hàn quang. Kiếm các cùng Thái Dương giáo bảy tên đệ tử sớm đã mắt thấy hắn liên chạm hai tên luyện khí tu sĩ hung hãn, giờ phút này gặp hắn từng bước tới gần, từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Chương 58 kết giới mở ra, chương 58 kết giới mở ra, giờ phút này, kiếm các cùng Thái Dương giáo còn sót lại đệ tử cực sợ. Cố Bình sát chiêu quá làm cho người ta sợ hãi. Đạo hữu chờ một lát, chúng ta không oán không kỷ, đừng có giết chúng ta a. Kiếm các nam đệ tử trong lòng run rẩy, sát tinh này vừa rồi sát Vương sư huynh lúc mắt cũng không nháy, ta mới luyện khí 9 tầng trung kỳ tu vi ở trước mặt hắn sợ là một chiêu đều không tiếp nổi. Hai cái Thái Dương giáo nữ tu sắc mặt trắng bệnh, loại giết chóc này chẳng cảnh các nàng nơi nào thấy qua, hai nữ móng tay bóp nhập lòng bàn tay. Hắn xem ta ánh mắt giống nhìn người chết không được, ta nhất định phải sống sót. Mắt thấy Cố Bình dẫn theo kiếm từng bước đi tới. Cầm đầu kiếm các đệ tử bỗng nhiên quỳ xuống đất dập đầu, cái chán ném ra vết máu, đạo hữu minh giám. Chết hai người kia cùng chúng ta không có chút nào giao tình. Chúng ta nguyện dâng lên túi chữ vật, cầu tiền bối, lời còn chưa dứt, Cố Bình đao quang đã chặt đứt nó cánh tay trái. Máu tươi phun tung tóe bên trong cười lạnh nói, không có giao tình. Cái kia vừa mới hắn xuất thủ cản ta thời điểm, các ngươi làm sao không ngăn hắn? Ta làm sao không thấy các ngươi kịp thời phân rõ giới hạn? Còn không đợi hắn động dao, một tên Thái Dương giáo nữ đệ tử lẻn đến trước người hắn, khóe mắt nàng rưng rưng lại cố gắng mị thái, vặn eo quỳ bò hướng Cố Bình, nô gia nguyện phụng dưỡng đạo hữu chỉ cầu lưu ta một mạng. Một vị khắc kiếm các thanh lãnh nữ tu cũng học bộ dáng tiến đến Cố Bình trước người, tóc mây tán loạn, mắt hạnh ngầm xuân, đai lưng nông rộng muốn rơi. Đầu lưỡi của các nàng hơi liếm trên môi vết máu, ngón tay cố ý phất qua đùi, chỉ cần đạo hữu lưu nô một mạng nô thì cả một đời theo ngài Cố Bình trở tay một đao, kết thúc nàng quất đủ. Các ngươi cũng xứng. Lúc này còn sót lại ba tên nam tu đã triệt để sụp đổ, trong đó kiếm các đệ tử lại bò lồm lồm đi liếm Cố Bình dày bên trên vết máu. Vương, vương ông, tiểu nhân nguyện khi linh chó. Cố Bình một cước đem hắn đá văng ra. Thái Dương giáo, ngươi xem một chút ngươi mang ra đệ tử. Một người khác điên cùng xé rách chính mình và táo lộ ra kình mặt hình xăm. Ta nhìn lén qua giáo chủ phu nhân tắm rửa. Có thể mang ngài đi. Thái Dương giáo bí khố tiếng nói im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn đột nhiên bạo liệt. Cố Bình bấm tay bắn ra hai đạo khí kình, liên quan cuối cùng tên kia nước tiểu ở ướt đũng quần Thái Dương giáo đồ cùng nhau đóng xuyên sương sọ. Nữ tu thấy thế tuyệt vọng thét lên, lại chủ động xé mở cái yếm muốn quấn lên Cố Bình bên hông, muốn đánh lén. Hắn xích diễm đao phong lóe lên, nàng nở nang thân thể lập tức nứt làm hai đoạn, lúc rơi xuống đất còn tại quỷ dị có rút và mèo. Giết người xong đằng sau, hắn một bộ thi thể chứa vào, lại cười a a đứng tại chỗ, hướng đám người mở miệng, tất cả mọi người chê cười, ta người này ghét ác như cừu, đám người này lúc trước tại từng cái trong cung điện mai phục, san giết từng cái thế lực đệ tử, trên tay dính đầy nhân mạng, ta cũng coi như xuất thủ thay những cái kia chết oan các đồng đạo báo thù. Đại sở hoàng triều tu sĩ vội vàng không người xoay người, Cố đạo hữu hiệp tâm nhân nghĩa, để cho người ta bội phục a, tu sĩ chúng ta nên như là Cố đạo hữu một dạng, ghét ác như cừu, là cực kỳ cực. Đại hạ hoàng triều người cũng đi theo mở miệng, biểu thị đồng ý Cố Bình để ép tay, cười ha ha, khiêm tốn một chút, tất cả mọi người là thầy trời hành đạo. Đám người một mặt xấu hổ, nhưng là đến cười theo. Cố Bình nghiêm sắc mặt, từ Thái Huyền giáo tu sĩ trong túi chứa vật cầm về xà đan cùng cây đan, lại từ Thái Dương giáo cùng kiếm các tu sĩ trong túi chứa vật móc ra hổ đan, thử đan, thấu đan. Lúc này trên tay hắn thiên linh yêu đan số lượng đã đi tới 8 mai. Chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rán, ngựa, gà. Chỉ còn lại có dê, khỉ, chó, theo 4 mai yêu đan thiếu thốn. Hắn thở dài một hơi. Hướng phía ở đây còn thừa lại 3 nhà thế lực, hai đại hoàng triều cùng Trung Nghĩa quân mở miệng. Chư vị, hiện tại kết giới này đến cùng là mở hay là không ra đâu. Đại sở vương triều người đứng ra, Cố đạo hữu, không cần ngươi xuất thủ, chờ ta giải quyết người không có phận sự đằng sau, chúng ta liền mở ra kết giới. Vừa nói, đại sở hoàng triều liền cùng Trung Nghĩa quân người đánh sát. Cuối cùng, đại sở vương triều 6 người, giết chết Trung Nghĩa quân 4 người, nhưng là bọn hắn cũng dựng vào hai cái mạng, chỉ còn 4 người. Hiện tại, ở đây 3 nhà thế lực. Ly Nguyệt Tông, đại sở hoàng triều, đại hạ hoàng triều. Cố Bình nhìn xem đại sở hoàng triều nhuốm máu 4 người, hơi nghi hoặc một chút mở miệng, ta để cho các ngươi động thủ sao?
còn có, các ngươi đây là đang giết người đoạt bảo sao? Đại sở hoàng triều bốn người sắc mặt đống nhiên biến đổi, đội vàng mở miệng, không phải, đạo hữu minh xét ta, chúng ta cùng bọn hắn sớm đã có ân oán, hiện tại là lúc báo thủ. Cố Bình lắc đầu, hung tợn mở miệng, ở ngay trước mặt ta giết người, hiện tại lại lời nói của một bên, đáng chết, phải giết. Tay hắn lên đao rơi không còn cho những người này cơ hội. Toàn trường chết hết, chỉ còn lại có đại hạ vương triều bốn vị tu sĩ, giờ phút này đã là toàn thân run rẩy, nhìn thấy Cố Bình từ đại sở hoàng triều trong túi trữ vật lấy ra ba viên thiên linh yêu đan thời điểm, bọn hắn liền minh bạch, Cố Bình từ vừa mới bắt đầu liền muốn lấy đi tất cả yêu đan, lấy được vạn thọ tông hoàn chỉnh truyền thừa. Đại hạ hoàng triều người không đốc, giờ phút này cũng lấy ra trên người mình một viên cuối cùng yêu đan, Cố đạo hữu, chúng ta đại hạ vương triều bên này cũng cho ngươi xem như mua mệnh tiền. Cố Bình quay đầu cười một tiếng, bất đắc dĩ nâng chán, ai nha, thật sự là khách khí, ta cũng không có chuẩn bị muốn đối với đại hạ hoàng triều như thế nào. Nhưng hắn tay hay là đàng hoàng đem một viên cuối cùng yêu đan cầm trở lại đến. Lúc này 12 quả yêu đan đã gom góp. Cố Bình nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt giai cấp, mấy vị đại hạ hoàng triều đạo hữu, Ly Nguyệt Tông sư tỷ, giờ phút này còn xin phát hạ đạo thệ. Nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện, các ngươi đều không biết. Đại hạ hoàng triều người tự nhiên là một chút cũng không có trì hoãn, vội vàng thề đằng sau bọn hắn cũng biết, mình quả thật là còn sống, sẽ không bị giết. Cái này Cố Bình một thân công lực thật sự là có thể xứng đáng sợ. Trên đời này vậy mà luyện khí kỳ đều như vậy đột nhiên nhân vật. Giờ phút này 12 mai thiên linh yêu đan trôi nổi tại Cố Bình lòng bàn tay. Mỗi một quả đều hiện ra khác biệt màu sắc yêu dị hào quang. Như đan xích hồng như dung nham, mã đan xanh tươi giống như sóng biếc, long đan thì quấn quanh lấy từ điện tê minh. Hắn chậm rãi đi hướng kết giới, dưới chân nổi lên gợn sóng giống như phù văn, phản phất cả tòa cổ điện đều tại theo hắn hô hấp rung động. Đến lúc cuối cùng một viên yêu đan khảm vào lỗ khảm sát na, 12 đạo đường vân đông nhiên sụp đổ thành vòng xoáy. Kết giới bình chướng hóa thành đầy trời vệ sao xoay tròn, tại địa cung mái vòm ngưng ra một bức hồng hoang tinh đồ. Thiên linh quý vị, vạn yêu cúi đầu, giàn mua đạo âm chấn động thần hồn. Ở đây tu sĩ đều khí huyết sôi trào, tu vi phủ phía mấy vị càng là thất khiếu dưỡng máu lảo đảo lui lại. Khói bụi tan hết sau, trong kết giới có một cái đạo thạch cửa. Cố Bình đi hướng cửa đá, nhẹ nhàng đẩy ra. Quay đầu nhìn một chút, hắn nghi ngờ mở miệng, các ngươi đều không đi vào sao? Vậy ta một người tiến vào a? Không ai lên tiếng, cũng không dám lên tiếng. Cố Bình bất đắc dĩ chỉ có thể một người tiến vào cửa đá đằng sau.